Chương 27, Tích huyết độc phủ, thiên tư quyển thứ nhất. Chương 27, Tích huyết độc phủ, thiên tư quyển thứ nhất. Hai người đi không biết bao lâu, rốt cuộc đã tới phần cuối, nhưng bị lấp kín cao mấy trượng tường đá chặn hai người lối đi. Kia đạo trên tường đá tảng đá dị thường tiên hồng, như là bị tiên huyết ngâm ngàn vạn năm lâu, còn mơ hồ lộ ra một cổ nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người đánh giá bức tường này, một lát sau, hai người ánh mắt đều là rơi vào trong tường đá ở giữa. Trong tường đá ở giữa nơi đó, rõ ràng có so với tường đá những địa phương khác tảng đá còn muốn màu đỏ tươi, hình dạng như là một bàn tay. Sư Minh, Lục Tuyết Kỳ kêu đạo duy nhất một tiếng. Đạo duy nhất chậm rãi mở miệng nói, sư muội lui ra phía sau chút, đối lại ta thử một lần. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, nhắc nhở, sư Minh, tất cả cẩn thận. Đạo duy nhất gật đầu, đợi Lục Tuyết Kỳ lui ra phía sau mấy bước, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, hướng về kia chính giữa tường đá huyết thạch nhấn tới. Giang giác, chỉ nghe một tiếng dị hưởng, trước mắt tường đá ùng ùng rung rung, tại hai người nhìn soi mói, như là một cánh cửa đá từ bên trái hướng bên phải mở ra một cái lối đi tối thui. Cùng lúc đó, bên trong lối đi, tựa hồ tiếp xúc đến gió khí tức, từng đạo ánh lửa ở trên vách tường đột nhiên dấy lên. Đi. Đạo duy nhất nhãn quang sáng ngời, kêu lên Lục Tuyết Kỳ, đi vào bên trong lối đi. Hai người theo thông đạo thất quải bắt quải, rốt cuộc đã tới một tòa thạch nhũ treo ngược, quái thạch vượt trội trong sơn động. Trong động có không ít tia sáng kỳ dị màu sắc thạch nhũ, thiên kỳ bách quái, đem trọn cái sơn động chiếu sáng một mảnh sáng lạ, như mộng như ảo. Tại hai người bên phải một bên, đứng thẳng một tấm bia lớn. Bên trên có khắc 10 cái rồng bay phượng múa chữ lớn, thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó rơm. Hai người tới trước tấm bia đá, nhìn chỗ này tấm bia đá, đã thấy này 10 cái chữ lớn, bút ý cổ sơ, thế bút cứng cáp như long xà, hình như có một cổ che bầu trời tư thế. Chữ này xác nhận 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân viết, người này đạo hải cao, nhưng là không giống thường nhân. Đạo duy nhất hai tròng mắt híp lại, nhìn cái kia 10 cái chữ lớn, chậm rãi mở miệng. Một bên Lục Tuyết Kỳ mặc dù không thích người trong ma giáo, nhưng cũng không thể không cảm thán viết xuống chữ này người, đạo hải cao. Thời gian qua đi 800 năm, chữ này bên trong còn lộ ra một cổ che đậy bầu trời tư thế, này Hắc Tâm lão nhân quả thực không đơn giản. Đi thôi, sư muội, chữ này không thể thời gian dài nhìn kỹ, dễ dàng đoạt người tâm phách. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, sau đó hai người hướng về tấm bia đá phía sau cổ động chỗ sâu đi tới. Đi chưa được mấy bước, đạo duy nhất dừng bước chân lại, lông mày trao lên, tay phải đặt ở sau lưng sao trời cái hộp kiếm bên trên. Lục Tuyết Kỳ thần sắc vô cùng kinh ngạc, sư minh làm sao vậy? Đạo duy nhất không có mở miệng, nhẹ nhàng vỗ sao trời cái hộp kiếm. Trong chốc lát, một ngụm hồ quang, hồng mang, hai đạo quang mang kỳ lạ hòa lẫn ma kiếm bay ra, rơi vào đạo duy nhất trước mặt hai người. Chính là phệ tâm ma kiếm. Chỉ thấy cái kia phệ tâm ma kiếm kiếm thủ long cầu chỗ, cái viên kia màu tím đậm phệ huyết châu, hơi hơi chiếu sáng. Lục Tuyết Kỳ nhìn cái viên kia thâm tử sắc bảo châu, ánh mắt chấn động, hỏi: "Sư minh, đây là đối với phệ tâm ma kiếm sự tình?" Lục Tuyết Kỳ đã sớm biết, chỉ là lúc này này miệng ma kiếm kiếm thủ bên trên, phệ huyết châu nhưng ở chiếu sáng. Đạo duy nhất nhãn quang nhìn chằm chằm phệ huyết châu, đột nhiên phát sinh cười lạnh một tiếng, này phệ huyết châu vốn là Hắc Tâm lão nhân luyện chế tà vật, bây giờ trở lại chỗ cũ, chắc là cảm giác được cái gì. Chỉ bất quá, bởi vì có phệ tâm ma kiếm áp chế, vô pháp thoát ly mà thôi. Lục Tuyết Kỳ ngưng thần đạo: "Sư minh, chẳng lẽ là trong động có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nó?" Đạo duy nhất một thanh nắm chặt phệ tâm ma kiếm, có ý riêng nói, không đúng là Hắc Tâm lão nhân Di Hải cũng có nói, đi thôi sư muội, không cần để ý tới. Dứt lời, đạo duy nhất dẫn đầu đi về phía trước. Hai người tại trong rừng đá vòng một hồi, rốt cuộc đã tới phần cuối, đạo duy nhất khỏe miệng hơi hơi bung lên. Quả nhiên, thật đúng là để ta đoán được. Đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước dưới thạch bích, một tảng đá xanh trên bình đài, một cái khô lâu xếp bằng ở phía trên. Mà ở nền tảng trước đó, hai bên có một cái đường hầm. Đột nhiên, Lục Tuyết Kỳ thần sắc khẽ biến, phía sau nàng con minh nguyệt kiếm hộ cũng có dị hưởng. Đạo duy nhất hơi hơi thoáng nhìn, trầm giọng nói, xem ra là nhìn thấy cựu địch, thiên gia thần kiếm cũng không kiềm chế được. Đây chính là 800 năm trước ma giáo giáo chủ Hắc Tâm lão nhân. Lục Tuyết Kỳ một bên nhẹ nhàng an ủi minh nguyệt kiếm bên trong hộp thiên gia thần kiếm, vừa lái miệng hỏi. Đạo duy nhất nhìn cố kia hài cốt gật đầu, thiên gia phệ huyết đều có dị động, xem ra bộ xương khô này chính là hắn. 800 năm trước, ma giáo luyện huyết đường tại Hắc Tâm lão nhân dẫn dắt dưới, hoành hành thiên hạ, từ đó gây nên chính ma đại chiến. Mà Hắc Tâm lão nhân cũng gặp phải một tôn tên là Khô Tâm thượng nhân chính đạo tán tu. Mà Khô Tâm thượng nhân cầm pháp bảo chính là Thiên Gia thần kiếm. Khô Tâm thượng nhân cùng Hắc Tâm lão nhân liều mạng tranh đấu mấy ngày, song phương pháp bảo càng lại như là địch thủ cũ một dạng, đối chọi gay gắt. Cuối cùng, Khô Tâm thượng nhân triệt để đánh bại Hắc Tâm lão nhân, kết thúc trận kia chính ma phân tranh. Cũng đang bởi vì như vậy, mới khiến cho Thiên Gia thần kiếm nhất chiến thành danh, trong tương lai mấy trăm năm ở giữa, dẫn tới chính ma hai đạo tu sĩ chạy theo như vịt. Đạo duy nhất mắt đen hơi hơi chuyển động, nhìn về phía tả hữu hai bên đường hầm. "Đi, sư muội, chúng ta đi nhìn một chút." Lục Tuyết Kỳ gật đầu, sau đó theo đạo duy nhất hướng về bên trái đường hầm đi tới. Không có mấy bước khoảng cách, hai người liền tới đến một gian thạch thất. Chỗ này thạch thất không có bất kỳ đồ vật, chỉ có một mặt khắc đầy chữ cổ thạch bích. Đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người ánh mắt nhìn về phía thạch bích, sau một khắc, Lục Tuyết Kỳ thân thể du lên, đây là cái gì? Đạo duy nhất không có mở miệng, nhìn kỹ trước mặt khắc đá. Cái kia khắc đá chữ cùng trước mặt thiên đạo tại ta thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó rơm thế bút có một chút sai biệt, hiển nhiên không phải Hắc Tâm lão nhân khắc xuống. Lục Tuyết Kỳ cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, theo nàng nhìn thấy chữ càng ngày càng nhiều, thần sắc của nàng liền ngày càng kiếp sợ. Bởi vì nàng dĩ nhiên tại vách đá này bên trên chữ, thấy được đạo gia chân pháp cái bóng, thậm chí là Phật môn thần thông, ma giáo tà thuật cái bóng. Cái này khiến trong lòng nàng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Ta từng tại một quyển sách cổ xem qua, nghe đồn phía thế giới này có 5 quyển vô danh thiên thư, chính là phương này thiên địa vạn pháp tu chân chi nguyên. Vô luận là đạo gia chân pháp, Phật môn thần công, vẫn là ma giáo tà thuật, chỗ tu hành phương pháp đều là bắt nguồn ở thiên thư, không nghĩ tới này Tích Huyết Động lại có thiên thư quyển thứ nhất. Tuyết Kỳ, cái này ngồi ta ngươi hai người, nhưng là chiếm được một cơ may lớn. Đạo duy nhất thanh âm ở thạch thất bên trong chậm rãi nhộn nhạo, Lục Tuyết Kỳ nghe được lời của hắn sau, tâm thần chút ngưng. Vạn pháp chi nguyên sao? Lục Tuyết Kỳ thấp giọng nhỉ non một câu. Hai người đều là thiên tư cao tuyệt người, đứng ở khắp đá trước, cẩn thận nghiên cứu, đem thiên thư triệt để lạc ấn ở bụng tim. Sư muội, có từng nhớ kỹ? Lục Tuyết Kỳ ánh mắt khẽ run, khẽ gật đầu, trong lòng mang theo vài phần mất tự nhiên. Đạo duy nhất hồi đầu nhìn lại, gặp nàng trên mặt đẹp, đều là thần sắc phức tạp, không khỏi mở miệng hỏi, sư muội nhưng là cảm thấy cái này thiên thư bên trong, có nhiều chỗ ẩn chứa đại đạo chí lý cùng ta Thanh Vân đạo pháp trái ngược. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, tiết hầu khẽ run, giống như là có chút miệng làm khô miệng, là. Đạo duy nhất vừa cười vừa nói, vi huynh nói qua, này thiên thư chính là cái này phương thế giới vạn pháp tu chân chi nguyên, sư mọi người sở dĩ cảm thấy có bộ phận cùng ta Thanh Vân đạo pháp trái ngược, đó là bởi vì thiếu khuyết cái khác bốn quyển thiên thư. Một khi tập tề năm quyển thiên thư, đây mới thật sự là thiên địa đại đạo. Bất quá sư mọi thiên tư cao tuyệt, như lấy Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng với sát minh, đem thiên thư quyển thứ nhất dung nhập đạo pháp bên trong, thượng thanh cảnh giới ở trong tầm tay. Đến lúc đó, sư mọi sẽ siêu việt ta Thanh Vân môn lịch đại tổ sư, trở thành nhanh nhất bước vào thượng thanh cảnh giới thiên tiêu. Lục Tuyết Kỳ trong lòng khẽ động. Thượng thanh cảnh giới, xem ra trở về sau đó phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Đột nhiên, lông mày của nàng hơi nhíu lên, "Sư minh, bây giờ ma giáo mọi người đang tìm Tích Huyết Động, nếu là bị bọn hắn phát hiện, như vậy này quyển thứ nhất thiên thư, chỉ sợ cũng phải rơi vào ma giáo yêu nhân trong tay." Đạo duy nhất khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Không thể lưu lại, dù là chỉ là này thiên thư quyển thứ nhất, đều đủ để cho ma giáo thế lực đại tăng. Nếu là bị phát hiện, ta chính đạo không biết muốn tổn thất bao nhiêu nhân vật. Ngược lại ngươi ta đã ghi nhớ, đợi hồi Thanh Vân sau đó, ngươi ta có thể một lần nữa khắc xuống, bảo tồn thế gian." Hắn chính là biết rõ Quỷ Vương Tông có thiên thư quyển thứ hai, nếu là bị Quỷ Vương Tông đám người phát hiện, vậy coi như không xong. Đối với chu tiên thế giới những này ma giáo tu sĩ, hắn cũng không có quá thật tốt cảm giác. Vô luận là độc thần, Quỷ Vương, Tam Diệu phu nhân, Ngọc Dương tử những này ma giáo cao nhân, vẫn là cái khác người trong ma giáo, đều không là cái gì hạng người lương thiện. Trong này lại vung lấy Quỷ Vương nhất, tay cầm Phục Long đỉnh, còn có Tứ Linh huyết trận, bực này hùng thần trận. Nếu là bị ma giáo mọi người đạt được, vô luận là đối với chính đạo, vẫn là dân chúng bình thường, đều không phải là chuyện gì tốt. Hắn cũng không dự định lưu cho người khác. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu. Đạo duy nhất trong tay Phệ Tâm Ma kiếm run lên. Một đạo hung ác bá đạo kiếm quang, trong nháy mắt đem trên thạch bích khắc đá chữ cổ đều bị phá hủy. Sau đó hai người rời đi gian phòng này thạch thất. Chương 28, Luyện Huyết Đường mọi người, Trường Sinh Đường tổ hai người. Chương 28, Luyện Huyết Đường mọi người, Trường Sinh Đường tổ hai người. Đợi hai người trở lại trong cổ động, liền hướng về khác một đường hầm đi tới. Nơi này phần cuối cũng là một gian thạch thất, bên trong một bên để tiêu ngạo, một bên để một ít tàn phá đao thương kiếm kích. Đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người chỉ nhìn liếc mắt những cái kia đồng nát sát vụn, liền không có hứng thú, ngược lại nhìn về phía bên kia kiêu ngạo. Trên vẻ mỗi một cách bên trên đều thả lấy nhãn hiệu, bên trên có chút chữ đều sớm mơ hồ, nhưng còn có chút chữ miễn cưỡng là có thể thấy rõ, cũng không phải để cho người ta tim đập thình thịch. Như là Vũ Nhạc Thần Kích, Quan Nguyệt Tác, Ly Nhân Trụ các loại, những tên này đều là một ít pháp bảo mạnh mẽ tên. Thế nhưng những cái kia trên kệ, nhưng đều là dấu tuyết, đều sớm không có những này thần binh pháp bảo tung tích. Chỉ có một cái ngăn chứa bên trên, phía trên còn thả lấy một cái hộ thiết, nhưng là lại không có bất kỳ nhãn hiệu. Đạo duy nhất ánh mắt nhìn, hắn biết trong này thả lấy ma giáo Hợp Hoan phái đỉnh cấp pháp bảo, Hợp Hoan linh. Trong hộp sắt còn có dấu kịch độc, cổ thi độc. Đạo duy nhất lấy ra Hôn Nguyên tán, tại Lục Tuyết Kỳ nhìn soi mói đi ra phía trước, mở ra hộp thiết. Rắc. Trong một chớp mắt, hộp mở ra, một cổ hắc khí xung ra, Lục Tuyết Kỳ thần sắc thuấn thay đổi. Sư minh, cẩn thận. Không chờ thanh âm của nàng rơi xuống, Hôn Nguyên tán toát ra vô lượng thanh quang, đem những hắc khí kia hít vào mặt dù bên trên. Này Hôn Nguyên tán chính là hắn lấy vạn năm thanh tịnh trúc, vừa lấy số ít vạn năm lục tinh sở luyện, chí thanh chí tịnh, là chân chính tiên gia chí bảo. Chính là cổ thi độc, bực này vật dơ bẩn, tại Hôn Nguyên tán trước mặt, chỉ thường thôi. Sư minh, ngươi không sao chứ? Lục Tuyết Kỳ vội vàng đi ra phía trước, trong con ngươi mang theo vài phần ngưng trọng, vài phần lo lắng. Đạo duy nhất cười cười, nói, không có việc gì, điểm ấy độc, còn vô pháp đột phá Hôn Nguyên tán tổn thương ta. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía đạo duy nhất cái hộp trong tay. Đây là lục lạc. Chỉ thấy cái kia hộp sắt nhỏ từ bên trong, thả lấy một chuỗi màu vàng kim chạm giống lục lạc. Đạo duy nhất nhìn trong hộp lục lạc, chậm rãi nói ra, nếu ta đoán không sai, chung này chắc là ma giáo Hợp Hoan phái, tiêu thất đã lâu pháp bảo, Hợp Hoan linh. Hợp Hoan linh. Lục Tuyết Kỳ thần sắc mở ra, nhãn quang kinh ngạc nhìn cái kia trong hộp lục lạc, cẩn thận quan sát chốc lát. Nghe đồn này Hợp Hoan linh có thể phá tâm hồn người, có kim linh nhiếp hồn tên. Đạo duy nhất gật đầu, lấy ra cái kia lục lạc, thản nhiên nói, này kim linh coi như không tệ, sư muội có thể chọn chúng hay không? Lục Tuyết Kỳ sắc mặt thanh lãnh, liếc mắt một cái kia Hợp Hoan linh, ngọc thủ nhẹ nhàng đuốt ve sau lưng Minh Nguyệt kiếm hộp, ta chi đạo, giỏi bề kiếm, thành tại kiếm, chung này với ta vô dụng, vẫn là sư minh giữ đi. Đạo duy nhất lặng lẽ gật đầu, sau đó đem Hợp Hoan linh bỏ vào túi càn khôn bên trong, sau đó nói ra, đi thôi sư muội, chúng ta ra ngoài đi, tính toán thời gian, tề hạ bọn hắn cũng mau phải đến Không Tăng Sơn. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, sau đó hai người rời đi Tích Huyết Động phủ, đường cũng phản hồi. Không biết bao lâu, hai người đi ra nải bí ẩn đường, sau đó hướng về chỗ sâu hơn bước đi. Lúc này đây, hai người không có tận lực cẩn tàng thân hình, ngược lại khí thế mười phần. Dù sao hai người bọn họ, lúc này đang giả trang là người trong ma giáo. Bất quá trước đó, đạo duy nhất lại đem Tiểu Kim lưu tại trong hầm, để nó ẩn nút. Hai người đi không bao lâu, bọn hắn liền bị luyện huyết đường đệ tử phát hiện. Rầm rầm. Trong nháy mắt hơn 10 người, đem đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người bao bọc vây quanh, cùng lúc đó, cũng có một người hướng về chỗ sâu hơn mà đi. Chỉ thấy một gã đeo mặt nạ luyện huyết đường yêu nhân, cầm trong tay một kiện hoàng sắc tiên kiếm pháp bảo, nhìn trước mắt hai gã mang theo nón che, có cái hộp kiếm thân ảnh, không khỏi lạnh giọng quát lên, các ngươi là người phương nào, dám bước vào ta luyện huyết đường tổng đường. Đạo duy nhất đầu đội hắc kim nón che, khẽ ngẩng đầu, lạnh như băng nhãn quang lộ ra mặt nạ màu đen, rơi vào người kia trên người. Một bên đầu đội ngân sa nón lá Lục Tuyết Kỳ, cái kia lạnh thấu xương như xương thanh lãnh con người, cũng chậm rãi nhìn về phía luyện huyết đường cái khác đệ tử. Trong chốc lát, một cổ âm phong thổi mà qua, lệnh bốn phía luyện huyết đường đệ tử thân thể không khỏi run lên. Đạo duy nhất nhãn quang lạnh lùng nhìn bọn hắn, lạnh lùng nói, nghe nói luyện huyết đường đồng đạo phản hồi không tăng sơn, cần phải đúc lại luyện huyết đường ngày xưa chi uy. Ta sư minh muội hai người nay phụng trường sinh đường đường chủ Ngọc Dương Tử chi mệnh, chuyên tới để giúp đỡ luyện huyết đường chư vị đồng đạo giúp một tay. Trường sinh đường. Ở đây một đám luyện huyết đường đệ tử nghe vậy thất kinh, nhìn đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người. Cái kia người cầm đầu trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, các ngươi đúng là trường sinh đường đồng đạo. Đạo duy nhất thần sắc bình thản nói, tại hạ trường sinh đường Kiếm Lăng Sương, đây là ta sư muội Liên Thắng Tuyết. Kiếm Lăng Sương, Liên Thắng Tuyết. Một đám luyện huyết đường đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Hai vị tất nhiên tự xưng là ta thánh giáo trường sinh đường đồng đạo, có gì bằng chứng? Đạo duy nhất nghe vậy, trong lòng khẽ động, từ trong ngực lấy ra một khối màu đen thiết bài, ném cho cái kia luyện huyết đường người. Cái kia luyện huyết đường người tiếp được lệnh bài, túi đầu vừa nhìn, gương mặt dưới mặt nạ nhất thời biến đổi, trong lòng thất kinh, vậy mà thật là trường sinh đường người. Đạo duy nhất thấy người kia đồng tử biến hóa, trong lòng không khỏi cười thầm, may mà hắn xuống núi trước đó, từ trưởng môn nơi đó muốn một khối ma giáo trường sinh đường đệ tử lệnh bài. Bằng không, còn không tốt đánh vào ma giáo nội bộ. Đạo duy nhất trong con ngươi hình như có vẻ không kiên nhẫn, hỏi, như thế nào? Người kia hơi hơi chắc tay, trầm giọng nói, hai vị không ngờ là thật sự trường sinh đường đồng đạo, tại hạ Lưu Hạo, chúng ta luyện huyết đường đường chủ chi mệnh, trấn thủ nơi đây, bây giờ tiếng gió chặt, không cho phép sai lầm, hai vị đạo hữu xin đừng trách. Đạo duy nhất đạm nhiên mở miệng, không sao cả, không biết quý phái đường chủ Niên lão đại ở đâu. Ta sư huynh muội hai người có thể hay không thấy một lần. Theo đạo duy nhất lời nói rơi xuống, chỉ nghe phía trước đường hầm chỗ sâu truyền đến cười to một tiếng. Ha ha, nguyên lai là trường sinh đường đồng đạo đến, tại hạ luyện huyết đường chủ chuyện năm bó đô dương, gặp qua hai vị đạo hữu. Chỉ thấy trong bóng tối, một gã tóc đỏ xích mi, dáng người khôi ngô hồng y lìa đại hán đi ra. Ở sau thân thể hắn còn theo mấy người, nữ có nam có, đều là luyện huyết đường cao thủ. Những người kia có khuôn mặt đặc biệt, trang phục cũ nát đạo bảo đạo nhân, có thân hình xinh đẹp, quần áo diễm lệ phu nhân xinh đẹp, còn có một gã thần sắc ngạo nghễ, hơi vài phần tà khí thanh niên, chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện qua giã cầu đạo nhân, xinh đẹp phu nhân, Lâm Phong ba người. Trừ cái đó ra, còn có cái khác vài tên, hoặc đeo mặt nạ, hoặc khuôn mặt kỳ cổ chi người. Một bên luyện huyết đường đệ tử nhìn thấy nhà mình lao đại tới, nhao nhao tránh ra con đường. Đạo duy nhất thần sắc không thay đổi, cầm trong tay lục yêu cổ kiếm, hơi hơi chắc tay, nguyên lai là Niên đường chủ, Kiếm Lăng Sương lễ độ, đây là ta sư muội Liên Thắng Tuyết. Hai vị khách khí, thứ cho lão phu trí nhớ tội, không biết hai vị đạo hữu sư phó ta thánh giáo vị cao nhân nào. Đạo duy nhất cười nhạt một tiếng, tại hạ cùng với sư muội chính là trường sinh đường trưởng lão Chu Ẩn tọa hạ đệ tử. Chu Ẩn, tuổi già người, xinh đẹp phu nhân, Lưu Hạo, giá cầu đạo nhân, Lâm Phong đám người thần sắc khẽ biến. Trường sinh đường Chu Ẩn, đây chính là được xưng thánh giáo đệ nhất thích khách, có thánh giáo đỉnh cấp kỳ chân pháp bảo ly nhân trụ nơi tay, không hề yếu tại chính đạo tam đại phái những kia trưởng lão thủ tọa. So với bọn hắn những này cái gì luyện huyết đường đường chủ, trưởng lão, nhưng là khủng bố nhiều. Trong lúc nhất thời, mấy người không khỏi thần sắc mang theo vài phần nghiêm túc. Tuổi già mắt to cuối cùng hiện lên một đạo tinh quang, thần sắc không thay đổi nói, nguyên lai là Chu Ẩn tiền bối cao độ, đến là tại hạ thất kính. Không dám, ta hai người cũng bất quá là ỷ vào sư phụ một ít uy danh, mới trái qua thiên hạ mà thôi, đảm đường không nổi cao độ. Đạo duy nhất mặc dù mang mặt nạ, thế nhưng thanh âm lại khiêm nhường không ít. Nếu như thế, mời hai vị đạo hữu đi theo ta, chúng ta nội đường một lần. Mời. Đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người theo luyện huyết đường mọi người hướng về đường hầm chỗ sâu mà đi. Chương 29, Thông Thiên Phong, Tiêu Giật Tài. Chương 29, Thông Thiên Phong, Tiêu Giật Tài. Mọi người một đường đi đến một tòa to lớn cùng đỉnh hang đá. Nơi này là một chỗ đoạn ngai, bốn phía mơ hồ có sương mù nhàn nhạt, đoạn ngai phía dưới thì là sâu không thấy đáy vực sâu, như kiểu u địa ngục, làm người ta không rét mà run. Mà ở đoạn ngai trên bình đài một bên, đứng thẳng một tảng đá lớn, trên đá lớn viết ba chữ to: Thử Linh Nguyên. Rất khó tưởng tượng, ở nơi này không tang sơn dưới đất, lại có một tòa to lớn không gian. Mọi người đi ngang qua Tử Linh Nguyên, đi đến một tòa to lớn thạch thất, sau đó tại Niên lão đại giới thiệu, đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người biết mấy người khác thân phận. Ngoại trừ giã cầu đạo nhân bên ngoài, cái kia phu nhân xinh đẹp tất cả mọi người gọi nàng đạo phu nhân, còn có hai người, tuy không phải luyện huyết đường người, nhưng là Niên lão đại mời thêm vào luyện huyết đường. Lâm Phong cùng Khương lão tam. Cái kia Lâm Phong chính là Đông Hải Kiệt Thạch Sơn, Phong Nguyệt lão tổ hậu nhân, trong tay có một pháp bảo, tên là Sơn Hà phiến, bên trong ẩn chứa nhất sơn nhất hà cùng một bằng điệu chi hồn, uy lực mạnh mẽ. Mà Khương lão tam được xưng hút máu tán nhân, sở tu công pháp càng là độc ác, chuyên hút máu người, chính là ma giáo Túc lão hút máu lão tổ truyền nhân. Cái này khiến đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ trong lòng hai người chán ghét, nhưng cũng chỉ có thể kềm chế trong lòng không kiên nhẫn cùng sát ý dù sao, bọn hắn bây giờ ngụy trang thành ma giáo người, cũng là vì tìm hiểu tin tức, nội ứng ngoại hợp, triệt để tiêu diệt luyện huyết đường. Trừ hai người này ra, còn có mấy người coi như có một chút đạo hạnh. Cái gì một duyên thượng nhân chi lưu, danh hào vang động trời, trên thực tế vừa mới có thể khu vật mà thôi. Đạo duy nhất trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, "Nghiên đường chủ, có nhìn thấy được Quỷ Vương tông người?" Lời này vừa nói ra, tại chỗ luyện huyết đường yêu nhân, nhưng là thần sắc sử sốt, không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Cái kia phu nhân xinh đẹp đạo phu nhân, thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, "Đạo hữu nói ý gì?" Đạo duy nhất nói không dối gạt chư vị, "Ta cùng với sư muội tại đến Không Tang Sơn trên đường, từng gặp phải Quỷ Vương tông người, chỉ bất quá về sau ra đi." Lời này vừa nói ra, luyện huyết đường mọi người thần sắc khẽ biến, ngay cả tuổi già lớn sắc mặt đều có chút âm tình bất định. Mới đến hai cái trường sinh đường, bọn hắn còn không biết chân thực mục đích, không nghĩ tới ngay cả Quỷ Vương tông cũng tới người. Hơn nữa bọn hắn lại còn không biết, xem ra những người này đều theo dõi Tích Huyết Động phủ bên trong bảo vật. Không được, động tác của bọn họ nhất định phải tăng nhanh. Đáng chết. Nghiên lão đại trong lòng thầm mắng một tiếng, thần sắc chậm rãi khôi phục lại, nói đạo hữu nói đùa, chúng ta cũng chưa gặp qua Quỷ Vương tông đạo hữu, bất quá hai vị đạo hữu đường xa mà đến, một đường khổ cực, như vậy đi, tiểu chủ, đem trưởng sinh đường hai vị đạo hữu an bài nơi ở. Một bên một gã đeo mặt nạ hồng y liền nam tử nghe vậy, đối với đạo duy nhất hai người nói ra, hai vị, đi theo ta. Đạo duy nhất quan sát liếc mắt tiểu chủ, tiện đà mỉm cười, đứng lên nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó hai người theo tiểu chủ rời đi thạch thất. Đợi đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ sau khi hai người đi, toàn bộ bên trong thạch thất một mảnh yên lặng. Ngay cả Lâm Phong, Thương lão tam hai người cũng không khỏi nhíu mày. Nghiên lão đại, nếu là thật như này trưởng sinh đường người nói tới, Quỷ Vương tông cũng tới người, cái kia chỉ sợ cũng là vì Tích Huyết Động phủ mà đến. Đào phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Nghiên lão đại thần sắc hung ác, trong mắt trái xích ma nhãn, lóe ra lau một cái hung lệ tia máu, không được, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, mau sớm tìm được Tích Huyết Động phủ vị trí. Đào phu nhân, Giá Cẩu đạo nhân, chuyện này giao cho các ngươi hai cái. Đào phu nhân, Giá Cẩu đạo nhân là. Bên kia, Tiểu Chu mang theo đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người tới một cái gian thạch thất. Tiểu Chu nói hai vị, nơi đây không so được trường sinh đường, điều kiện gian khổ, cũng xin hai vị đạo hữu ở chỗ này làm sơ nghỉ tạm, nhưng nếu có việc, xin cứ việc phân phó đệ tử chính là. Dứt lời, hắn xoay người liền muốn rời đi. Đạo duy nhất thần sắc hơi động, nhìn cái kia Tiểu Chu bóng lưng, quan sát chốc lát, hai tròng mắt híp lại, nhưng là Thông Thiên Phong Tiêu Dật Tại tiểu sư mình. Lời này vừa nói ra, cái kia Tiểu Chu bước chân dừng lại, thân thể hơi rung. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy thần sắc hơi động, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhìn về phía trước mắt cái này nhìn như thông thường luyện huyết đường đệ tử. Đạo duy nhất tới mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt, cười nói, tại hạ Đại Trúc Phong đạo duy nhất, gặp qua Tiêu sư mình, vị này chính là Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ sư muội. Cái kia Tiểu Chu bỗng nhiên xoay người nhìn về phía đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người, trong con mắt mang theo một tia cảnh giác, các ngươi đúng là Thanh Vân môn đệ tử. Đạo duy nhất mỉm cười, vận lên Thái Cực Huyền Thanh Đạo, nhất thời một cổ thanh khí hiện lên trên tay của hắn. Chỉ một thoáng, Tiểu Chu thấy Thái Cực Huyền Thanh Đạo độc hữu chính là thanh khí, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Các ngươi vậy mà thật là Thanh Vân đệ tử, ta còn lấy chính mình ngụy trang bị phát hiện. Tiêu Dật Tài cười khổ một tiếng, tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tờ tuấn tú khuôn mặt. Một bên Lục Tuyết Kỳ thấy thế, cũng không khỏi vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Thông Thiên Phong Tiêu Dật Tài, nàng cũng là biết đến, trưởng môn đạo huyền chân nhân nhị đệ tử, lần trước thất mạch hội võ quán quân. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là, trưởng môn cao độ vậy mà nằm vùng tại luyện huyết đường. Đạo duy nhất, không sai, lần này chúng ta bốn người phụng trưởng môn sư bá chi mệnh, đến đây Không Tang Sơn tìm kiếm này mà giáo tung tích. Trước khi đi, trưởng môn sư bá từng nói, sư minh sớm nửa năm xuống núi, điều tra ma giáo tung tích, nếu không phải ta có thể cảm giác đến sư minh trong cơ thể thuộc về Vu Thanh Mây đạo pháp khí tức, cũng không dám quen biết nhau. Tiêu Dật Tài thần sắc bình tĩnh, nhưng sau đó có chút nghi hoặc nhìn hai người, vậy các ngươi như thế nào đi vào luyện huyết đường, còn ra vẻ ma giáo trưởng sinh đường người? Đạo duy nhất nhìn thoáng qua Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ nhất thời minh bạch, đi tới giữ cửa, phòng ngừa có người ở thạch thất bên ngoài nghe trộm. Đạo duy nhất lúc này mới nhìn về phía Tiêu Dật Tài, đem trên đường gặp phải ma giáo Quỷ Vương tông sự tình nói một lần. Tiêu Dật Tài nghe xong thần sắc cứng lại, nói cái kia Quỷ Vương tông người cũng dám tới gần Hà Dương thành, chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì luyện huyết đường mà đến? Đạo duy nhất khẽ gật đầu, nói không sai, tính một chút thời gian, các nàng cũng nên sắp tới. Tiêu Dật Tài vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, cứ như vậy, thế cục sợ rằng bộc phát hỗn loạn. Không sao cả. Đạo duy nhất lạnh nhạt nói, này Quỷ Vương tông đến Không Tang Sơn, cũng bất quá là vì Tích Huyết Động phủ mà đến. Trên thực tế, ta cùng với Tuyết Kỳ sư muội đã sớm tìm được Tích Huyết Động phủ, bên trong chỉ có một chút tàn phá binh khí pháp bảo, không có gì. Tiêu Dật Tài nhãn quang sáng ngời, mở miệng nói, như vậy liền tốt. Được rồi, đạo sư đệ, ta còn có việc, không thể chờ lâu, bằng không dễ dàng bại lộ. Đạo duy nhất gật đầu, sau đó Tiêu Dật Tài một lần nữa đội mặt nạ rời đi thạch thất. Đợi hắn đi rồi, Lục Tuyết Kỳ đi đến đạo duy nhất bên người, kinh ngạc nói, không nghĩ tới vị này Thông Thiên Phong Tiêu sư mình, cư nhiên ẩn vào luyện huyết đường, hơn nữa địa vị còn không thấp. Đạo duy nhất không tiếng động cười cười, trưởng môn sư bá đối với hắn rất là coi trọng, nói không chừng đời tiếp theo Thanh Vân trưởng môn chính là hắn, mà hắn cũng cần lập xuống đại công, để cho cái khác sáu mạch đệ tử thừa nhận, như vậy mới tốt chấp trưởng Thanh Vân, trở thành chính đạo thủ lĩnh. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Thanh Vân môn tự khai núi lập phái đến nay, trưởng môn vị đều là xuất từ Thông Thiên Phong nhất mạch, cái khác phong đệ tử tối đa chỉ có thể trở thành một mạch thủ tọa. Đây là Thanh Vân môn từ trước truyền thống. Đây hết thảy đều là bởi vì Thanh Vân môn chí bảo, cổ kiếm Chu Tiên liền giấu ở Thông Tiên phong phía sau núi Huyền Nguyệt động phủ bên trong. Bởi vì Chu Tiên kiếm đặc thù, vì vậy mỗi một đời Thanh Vân môn trưởng môn đều cần sâu đậm lòng dạ, cùng với đối với tự thân có rõ ràng địa vị. Chương 30, Tử Linh Nguyên bên trên, chính ma chiến đấu kịch liệt. Chương 30, Tử Linh Nguyên bên trên, chính ma chiến đấu kịch liệt. Đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người ngồi xếp bằng, một bên lặng lẽ tìm hiểu thiên thư, một bên lặng lặng cùng đợi Tề Hạo đám người đến. Nơi đây mở mịt tịch mịch, bọn hắn đi đến luyện huyết đường sau, ngoại trừ ở thạch thất nội tu đi, chính là đang cùng luyện huyết đường mọi người lá mặt lá trái. Đối với cái này, phần lớn đều là do đạo duy nhất phụ trách cùng luyện huyết đường mọi người lựa quanh, Lục Tuyết Kỳ thì là một bộ lấy sư minh như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng dấp. Hai người không biết ở nơi này trong động ngây người mấy ngày, rốt cục Tề Hạo, Tàng Thư Thư cùng Thiên Đóng Tự, Phần Hương Cốc đệ tử đi tới Không Tăng Sơn, mà đạo duy nhất Lục Tuyết Kỳ cũng bị luyện huyết đường người mời được một chỗ bên trong thạch thất, cùng nhau thương nghị đối phó những này chính đạo đệ tử. Niên Lão Đại ngồi ở vị trí đầu, nhìn phía dưới mọi người, bây giờ chính đạo ba phái khiến đệ tử đến đây Không Tăng Sơn, chư vị đồng đạo nghĩ như thế nào? Theo Niên Lão Đại thoại âm rơi xuống, một bên thân hình gầy gò Lưu Hạo nhất thời đứng dậy nói ra, chính là một đám chính đạo tiểu bối có gì phải sợ? Đường chủ, để ta mang một ít đệ tử tại trong hầm mai phục, tất nhiên lệnh đám này chính đạo người chết không nơi táng thân. Niên Lão Đại trầm tư chốc lát, nhìn về phía đạo duy nhất Lục Tuyết Kỳ hai người, hai vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Đạo duy nhất đầu đội nón che mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ biểu tình, chỉ là thản nhiên nói, hai người chúng ta chính là ngoại nhân, nơi đây tất cả từ đường chủ làm chủ chính là. Một bên Lục Tuyết Kỳ cũng gật đầu. Thấy đạo duy nhất Lục Tuyết Kỳ hai người không có nhúng tay ý tứ, Niên Lão Đại cũng không khỏi hài lòng gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng, Lưu Hạo, Giá Cẩu, Khương Lão Tam, Tiểu Chu, liền do các ngươi bốn người mang theo chúng đệ tử mai phục tại trong hầm, tập sát đám này chính đạo tiểu bối. Bị điểm đến tên bốn người đứng dậy nhao nhao đáp ứng, sau đó rời đi thạch thất, triệu tập luyện huyết đường đệ tử tiến vào trong hầm mai phục. Đạo duy nhất Lục Tuyết Kỳ hai người thì là một điểm không lo lắng, lão thần tự tại cùng Niên Lão Đại, Đào Phu Nhân đám người cùng đợi. Trước không nói mấy người này có thể hay không cầm xuống chính đạo tinh anh đệ tử, mặc dù bọn hắn đánh không lại, cũng còn có Tiểu Chu cái này nằm vùng đâu. Một nén nhang sau, một gã luyện huyết đường đệ tử vội và chạy vào, thần tình hốt hoảng hô, không xong, đường chủ, Lưu Hạo đại nhân bọn hắn bại, hiện tại đang hướng hồi chạy đâu. Niên Lão Đại nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, trong mắt mọc lên lửa giận, đống nhiên đứng dậy, một đám phế vật, chúng ta đi. Niên Lão Đại dẫn đầu đi ra thạch thất, Đào Phu Nhân đám người theo sát phía sau. Đạo duy nhất Lục Tuyết Kỳ hai người nhìn nhau liếc mắt, cũng đi theo ra ngoài. Từ Linh Nguyên cự thạch trước trên bình đài, mọi người nhìn chằm chằm đường hầm. Không bao lâu, đường hầm bên trong xuất hiện bốn cái thân ảnh chật vật, chính là Lưu Hạo, Khương Lão Tam, Giá Cẩu đạo nhân, Tiểu Chu bốn người. Trong đó Khương Lão Tam càng là sắc mặt trắng bệnh, mất máu quá nhiều, trước ngực sụp đổ vài phần, bị trọng thương. Niên Lão Đại cho mày quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Đều chết hết. Đám kia chính đạo đệ tử bên trong có một cái thiên âm tự con lựa chọn, cầm một hạt châu, cực kỳ lợi hại. Nếu không phải là chúng ta chạy nhanh, Khương Lão Tam cũng phải chết ở hạt châu kia hạ. Đang khi nói chuyện, đường hầm phía sau truyền đến vài tiếng dị hưởng, chỉ thấy sáu bóng người nhanh chóng chạy ra khỏi đường hầm, rõ ràng là chính đạo ba phái đệ tử. Thanh Vân môn Tề Hạo, Tàng Thư Thư, Thiên Âm Tự Pháp Tướng, Pháp Hiện, Phần Hương Cốc Lý Tuân, Tiến Hồng sáu người. Tề Hạo, Tàng Thư Thư đám người ánh mắt đảo qua, thấy được phía trước trên bình đài Niên Kỳ Lão Đại, Lưu Phong, Đào Phu Nhân đám người, cũng nhìn thấy cùng bọn chúng đứng chung một chỗ đạo duy nhất Lục Tuyết Kỳ hai người. Nhìn thấy hai người sau, Tề Hạo, Tàng Thư Thư không khỏi nhìn nhau liếc mắt, âm thầm thở dài một hơi. Mấy ngày không gặp, bọn hắn quả thật có chút lo lắng hai người tình huống, thậm chí có chút hối hận đáp ứng hai người lén vào ma giáo bên trong. Thế nhưng bây giờ xem ra, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Hừ, một đám tiểu bối, dám đến ta luyện huyết đường tổng đường giết người, hôm nay ta liền để cho các ngươi chết ở chỗ này, luyện cho ta huyết đường đệ tử cho cùng. Niên Lão Đại gầm lên một tiếng, đầu lâu khẽ nhúc nhích, hốc mắt trái bên trong xích ma nhãn bắn ra một đạo màu đỏ tươi tiêm máu, thẳng đến sáu người đánh tới. A Di Đà Phật. Một gã trang phục xanh nhạt tăng bảo, tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng thấy thế, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, thế khởi một viên bảo châu màu vàng nóng. Bù bù. Trong chốc lát, cái viên kia bảo châu màu vàng nóng long long run lên, toát ra từng đạo Phật quang màu vàng, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem mấy người bao lại, chặn kia đạo tiêu máu. Một màn này lệnh Niên Lão Đại âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắn tu luyện pháp bảo xích ma nhãn hơn 300 năm, bây giờ đã đại thành, lại bị một hạt châu chặn lại. Cái này châu chẳng lẽ là thiên âm tự chí bảo, luân hồi châu? A Di Đà Phật, xích ma nhãn, nghĩ đến các hạ chính là bây giờ luyện huyết đường đường chủ, Niên Lão Đại. Hòa thượng kia thần sắc bình thản, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng. Không sai, lão phu chính là năm bó đốt dương, tiểu hòa thượng, các ngươi không biết sống chết, dám xông ta cuối cùng đường, nhận lấy cái chết đến. Dứt lời, Niên Lão Đại, Đào Phu Nhân, Giá Cẩu đạo nhân, Lưu Hạo, Thương Lão Tam đám người, xuất lĩnh còn lại luyện huyết đường đệ tử đánh tới chính đạo 6 người. Trong lúc nhất thời, rộng rãi trên bình đài, một mảnh tiếng kêu, bảo quang bốn mùa thỉnh thoảng liền có tiên huyết vẩy ra. Luyện huyết đường nhìn như người đông thế mạnh, thế nhưng ngoại trừ Niên Lão Đại, Đào Phu Nhân, Giá Cẩu, Lưu Hạo mấy người, những người còn lại đối với chính đạo 6 người căn bản không tạo được uy hiếp. Tề Hạo ngự lên Hàn Băng kiếm, cùng Đào Phu Nhân chém giết cùng một chỗ, từng đạo băng hàn thấu xương hàn băng kiếm khí, lệnh nền tảng bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, ẩn có một tầng băng xương tràn ngập đất này. Pháp tướng người khoác Phật quang, thúc giục luân hồi châu, một thân khí tức rất nặng như núi, một mình đối đầu Niên lão đại. Trong lúc nhất thời, Phật quang màu vàng chói mắt như trời, hiện ra hết Phật môn chân pháp vô thượng thần uy. Tuổi già lớn Xích Ma Nhãn, càng là yêu dị, hồng mang hùng hực, như máu tủy thực cốt, lạnh lạnh đáng sợ. Mà Tăng Thư Thư, Phát Hiện, Lý Tuân, Tiến Hồng bốn người thì là ứng đối cái khác luyện huyết đường yêu nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây ngoại trừ đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người bên ngoài, cũng chỉ có cái kia Lâm Phong cũng không xuất thủ. Mà đang ở chính đạo mọi người cùng luyện huyết đường yêu nhân khai chiến chi tế, chỗ tối một cái đường hầm chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh ẩn giấu trong đó, nhìn chăm chú vào chiến trường. Trong bóng tối, một đạo bích lục thân ảnh, đột nhiên hạ giọng mở miệng, chỉ vào đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người, đối với bên người người nói, "Uzi ngươi xem, là hai người kia." Một bộ quần đen đu cơ, nhãn quang khẽ nhúc nhích, thấy hai người con ngươi đen như mực bên trong, hình như có một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tới đến Không Tang Sơn, chẳng lẽ cũng là vì Tích Huyết Động phủ mà đến. Một bên Bích Dao, nhìn đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người, hơi nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi, "Uzi, tất nhiên hai người này đứng ở luyện huyết đường một phương, vì sao không xuất thủ? Chẳng lẽ muốn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đánh lén luyện huyết đường cùng người trong chính đạo?" U Cơ hai tròng mắt híp lại, khẽ lắc đầu, biểu thị không biết. Trên bình đài, tình hình chiến đấu bộc phát kịch liệt, không ít luyện huyết đường đệ tử chết ở chính đạo bốn người trong tay. Nhưng bên kia pháp tướng nhưng là có chút chật vật, hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, Phật pháp cao thâm, nhưng đối đầu với Niên lão đại bực này tu luyện mấy trăm năm nhân vật, vẫn còn có chút chật trở. Cái kia Xích Ma Nhãn mặc dù không phải cái gì ma giáo đỉnh tiêm chí bảo, thế nhưng có thể bị hắn tu luyện 300 năm, hiển nhiên cũng không phải bình thường ma bảo. Vâng, tương đạo kia máu như mũi tên, hiện ra hết yêu nghiêm ngặt tư thế, trực tiếp đem pháp tướng mạnh mẽ bước lui, sau đó hắn quay đầu hướng về phía đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ, Lâm Phong ba người hô, ba vị đạo hữu còn không xuất thủ. Chẳng lẽ muốn ngồi xem ta thánh giáo đệ tử, chết tại đây chút tu sĩ chính đạo trong tay. Niên lão đại hét lớn một tiếng, lệnh luyện huyết đường yêu nhân thần sắc khẽ biến, nhìn về phía đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ, Lâm Phong ba người. Mà chính đạo một phương ngoại trừ Thanh Vân Môn hai người, còn lại bốn người mặc dù biết Thanh Vân Môn còn có hai người khác tiềm nhập Không Tang Sơn, nhưng dù sao chưa từng thấy qua. Vì vậy, cũng có chút không dám xác định, ba người kia bên trong có phải hay không có Tề Hạo, Tằng Thư Thư nói tới hai người kia. Nhất là hai người bên cạnh còn có một cái mang trên mặt tà khí, sắc mặt hơi có vài phần tái nhợt Lâm Phong. Trong lúc nhất thời, hiện trường tình hình chiến đấu lại có chút chậm lại. Chương 31, xuất thủ, giết Lâm Phong. Chương 31, xuất thủ, giết Lâm Phong. Đạo duy nhất ôm Lục Yêu cổ kiếm, khẽ ngẩng đầu, liếc mắt một cái thần tình đội vàng Niên lão đại, không có mở miệng. Chỉ là đưa mắt, chậm rãi nhìn về phía một bên Lâm Phong. Mà Lục Tuyết Kỳ cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi, cũng hơi hơi chuyển động, xuyên thấu qua ngân xa nhìn về phía cái kia tà khí thanh niên. Hai người thần giao cách cảm, hiển nhiên đều dự định trước giết chết Lâm Phong. Chỉ thấy cái kia Lâm Phong mỉm cười, cầm trong tay một thanh mạ vàng tranh quạt, thần sắc ngạo nghễ tiến lên mấy bước, "Niên lão đại, ngươi Xích Ma Nhãn trông khá được mà không dùng được a, thậm chí ngay cả cái tiểu hòa thượng đều bắt không được đến, nếu ta nói ngươi còn không bằng đem luyện huyết đường đường chủ vị nhường cho ta." "Niên lão đại, Đào phu nhân, Giá Cẩu đạo nhân đám người," nghe được Lâm Phong mà nói, không khỏi thần sắc khẽ biến. Cái kia Đào phu nhân nhất thời mở miệng trách mắng, "Lâm Phong đạo hữu, lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy?" Lâm Phong cười lạnh một tiếng, quát to, "Những này Hoàng Mao tiểu tử cũng coi như đại địch. Vậy chúng ta luyện huyết đường còn dựa vào cái gì tại thánh giáo đặt chân? Còn nói gì khôi phục 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân tiền bối lập nên nghiệp lớn?" "Phanh!" Niên lão đại, một bên thúc giục Xích Ma Nhãn, bắn ra một đạo hừ mang, thẳng hướng pháp tướng, một bên quay đầu đối với Lâm Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngươi ngoại trừ sẽ nói bốc nói phét, còn biết cái gì, không bằng ngươi cũng lên đi thử một chút." "Vậy ngươi hãy nhìn được rồi." Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lúc này mở ra trong tay quạt xếp. Cái kia mặt quạt bên trên, nhất thời lộ ra một bức sơn hà cảnh. Tại sơn hà ở giữa, càng là có một con kim xí đại bằng, vỗ cánh bay lên tại sơn hà ở giữa. Cái này phiến chính là Tuyệt Thạch Sơn bảo vật chân phái, Sơn Hà Phiến. Lúc này, hắn liền muốn huy động Sơn Hà Phiến, tập kích chính đạo đệ tử. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. "Thương!" Một tiếng như sấm âm giống như kiếm ngân vang, đột nhiên vang lên, vọng lại tại thạch quật bên trong. "Phốc suy!" Một đạo yêu dị mặc lục kiếm quang, ẩn chứa kinh người sát khí, lóe lên một cái rồi biến mất, mau kinh người, trực tiếp xuyên thấu Lâm Phong lồng ngực, đâm rách trái tim của hắn. "Cái gì?" Bất thình lình một màn, triệt để sợ ngây người luyện huyết đường mọi người, cũng kinh trụ âm thầm nhìn trộm chiến của Cú Cơ, Bách Dao đám người. Xoẹt xẹt Lục Yêu cổ kiếm khẽ run lên, một ánh kiếm trực tiếp xé rách Lâm Phong thân thể, pháp bảo Sơn Hà Phiến cũng rơi xuống đất. "Ngươi, vì sao phải giết hắn đi?" Niên lão đại thần tình rung động, nhìn đạo duy nhất, không khỏi kinh hãi. Đạo duy nhất nhẹ nhàng vùng trên thân kiếm vết máu, thần sắc lạnh lùng nói, "Ma giáo yêu nhân, giết thì giết, không chỉ là hắn, còn có các ngươi." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, luyện huyết đường mọi người thần sắc hoảng sợ, đồng tử chấn động mãnh liệt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đạo duy nhất. Niên lão đại vừa sợ vừa giận, "Nguyên lai các ngươi căn bản cũng không phải là trưởng sinh đường người, mà là chính đạo phái tới." "Vâng." Niên lão đại con mắt trái trong nháy mắt lớn bài phần, cái kia màu đỏ thắm Xích Ma Nhãn bên trong, bắn nhanh ra từng đạo hừ mang, thẳng đến đạo duy nhất hai người tập sát mà đến. "Phanh!" Đạo duy nhất huy kiếm chém chết từng đạo yêu dị hừ mang, một cổ uy hoàng khí tức vô hình, trong cơ thể hắn nở rộ ra. "Không sai, ta chính là Thanh Vân đệ tử đạo duy nhất, nay phụng trưởng môn sư bá chi mệnh, diệt ngươi ma giáo yêu nhân, năm bó đúc giường, nhận lấy cái chết." Đạo duy nhất thét dài một tiếng, hắn cùng với Lục Tuyết Kỳ, đồng thời xuất thủ. Trong một chớp mắt, một đạo ánh kiếm màu xanh sẫm cùng một đạo màu xanh da trời kiếm quang, phân biệt đánh tới Niên lão đại cùng đạo phu nhân. Niên lão đại thần tình nén giận, xích ma nhãn phát động, bắn nhanh ra mấy đạo xích huyết hồng mang, đánh tới đạo duy nhất. Bành bành bành. Lục Yêu cổ kiếm huy động, từng đạo mũi nhọn tia quang, đánh nát từng đạo hồng mang. Thân ảnh của hắn nhanh như tia chớp, trong tay Lục Yêu cổ kiếm càng là phát sinh như rồng gầm giống như kiếm ngân vang, hung uy nọ rộ. Bành. Màu xanh đậm Lục Yêu kiếm mang, ẩn chứa sát cơ ngập trời, xé tan bóng đêm, trong nháy mắt đi tới Niên lão đại bên người, chém về phía hắn. Niên lão đại nghiêng người lóe lên, nhưng Lục Yêu cổ kiếm tốc độ cực nhanh, càng là ẩn chứa kinh khủng phong mang, vẫn là chém tới trên người của hắn. Xoẹt xẹt chỉ một thoáng, quần quần tiên huyết tung tóe, tản mát mặt đất, Lục Yêu cổ kiếm xé qua, trực tiếp đem Niên lão đại cánh tay phải chặt đứt, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm thấu quần áo. A một đạo bao hàm thống khổ, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vọng lại tại thạch quật bên trong. Niên lão đại thần sắc dữ tợn, sigma nhãn phát huy tới cực hạn, từng đạo hồng mang như châm như lâm, đánh tới đạo duy nhất. Đạo duy nhất cổ kiếm vung lên, từ trên xuống dưới chém ra một đạo kinh khủng kiếm quang, trực tiếp vỡ vụn sigma nhãn công kích. Đồng thời kiếm quang liên tục hung hăng mà đánh vào Niên lão đại trên người, đưa hắn hất bay đi ra ngoài, nện ở một khối tường ngọc bích bên trên. Lão đại, đường chủ, bên kia có Lục Tuyết Kỳ thêm vào, Đào phu nhân áp lực đại tăng, đang nghe được Niên lão đại tiếng kêu thảm thiết sau, trong lòng hoảng sợ đồng thời không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Luyện huyết đường những người còn lại, lúc này cũng chỉ còn lại Giá Cầu đạo nhân, Lưu Hạo, Khương lão tam, Tiểu Chu chờ mười mấy người. Theo Niên lão đại thủ thường, cũng không kịp chính đạo mấy người, mạnh mẽ bạo phát lực lượng, bước lui đối thủ, hoặc là kéo dài khoảng cách, hướng về Niên lão đại tới gần. Cùng lúc đó, Đào phu nhân, Giá Cầu đạo nhân, Lưu Hạo ba người gần như cùng lúc đó tế ra pháp bảo hướng về kia đạo hắc ý thân ảnh lướt đi. Siêu siêu siêu. Chỉ nghe ba đạo tiếng xé gió vang lên, tại đạo duy nhất một bên vang lên. Đạo duy nhất thần sắc khẽ động. Chỉ thấy một ngụm hoàng sắc tiên kiếm, một thanh giống như răng nanh pháp bảo, một cây phược tiên tác, ba cái pháp bảo lóe ra quang huy, hướng về hắn giết đến. Đạo duy nhất cười lạnh một tiếng, quay người lại một kiếm chạm ra. Lục Yêu cổ kiếm lóe ra chói mắt mặc lục tiên quang, một cổ kinh người sắc khí từ trên thân kiếm lộ ra. Rầm rầm rầm. Lục Yêu cổ kiếm cùng ba cái pháp bảo va chạm, ầm ầm ở giữa, bộc phát ra một cổ kinh người lực lượng, đánh bay răng nanh pháp bảo, hoàng sát tiên kiếm cùng phượng tiên tát. Phốc phốc nhất thời, Giá Cầu đạo nhân, Lưu Hạo, Đào phu nhân ba người trong lòng đau xót, phun ra một búng máu đến. Pháp bảo va chạm, tu vi của bọn họ không đủ, bị đạo duy nhất lực lượng thương tổn tới. Cùng một thời gian, chỉ nghe Lục Tuyết Kỳ thanh khiếu một tiếng, như vượng minh cửu thiên, nhảy lên bật lên, thiên gia kiếm ánh sáng lộ hết tài năng. Thiên Chu kiếm khí, vạn nhận lăng xương. Cái kia bạch tí liễu thân ảnh, tiên tư tuyệt thế, ngân sa phiêu đãng, mơ hồ lộ ra nón che phía dưới tuyệt mỹ khuôn mặt. Cả người như cựu thiên kiếm tiên gặp phàm, vạn đạo ánh kiếm màu xanh lam hiện hiện, đem hang đá trên bình đài chiếu rọi một mảnh băng lam, hướng về Đào phu nhân đám người đánh tới. Ùng ùng. Cái kia kinh khủng băng lam sắc mưa kiếm, những nơi đi qua, vỡ nát tất cả, lưu lại rầm rạp chẳng chịt vết kiếm, trong nháy mắt cắt đứt Đào phu nhân, Giá Cầu đạo nhân đám người đừng lui. Có thể dùng luyện huyết đường mọi người vô pháp tiếp tục hướng về năm bó đuốc dương phương hướng tới gần, không thể làm gì khác hơn là tế lên pháp bảo, chống đỡ cái kia cổ khoáng đạt kiếm thế. Bất quá cái kia mưa kiếm chi uy, nhưng là trọng điểm chiếu cô ở tại Đào phu nhân, Khương lão tam, Lưu Hạo bọn người trên thân. 3. Đào phu nhân vận lên vực thiên tác, hướng về kia đạo bạch đi thân ảnh rút đi. Lục Tuyết Kỳ cười lạnh một tiếng, thiên gia thần kiếm toát ra một luồng hàn ý, trong không khí lại có giống như băng tuyết hàn xương ở dưới. Một kiếm chạm ra. Phanh. Trong chốc lát, liền chặn vực thiên tác. Cùng lúc đó, pháp tướng, pháp thiện, Tề Hạo đám người cũng nhao nhao xuất thủ, lần nữa đánh tới luyện huyết đường mọi người. Trong lúc nhất thời, hỗn chiến lần nữa bắt đầu. Bên kia, tuổi già lớn dãy rủa đứng dậy, vận lên luyện huyết đường bí pháp, cái kia màu đỏ thắm xích ma nhãn, vèo một tiếng bay ra, tăng vọt mấy lần, hóa thành một cái hạt châu cao thấp, màu đỏ thắm kia máu thô to mấy lần, hướng về đạo duy nhất đánh tới. Không biết sống chết. Đạo duy nhất nhìn cái kia bay ra xích ma nhãn, sau một khắc, hắn nhẹ nhàng vỗ sau lưng sao trời cái hộ kiếm. Thương. Một tiếng kiếm ngân vang vang lên, phệ tâm ma kiếm theo tiếng bay ra, ô quang nặng nề, hồng mang hừng hực, như khai sơn liệt hải giống như, hướng về xích ma nhãn mà đi. Phệ tâm ma kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đem cái kia xích ma nhãn đóng vào trên thạch bích. Kiếm thủ phía trên phệ huyết châu, càng là bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực, nhất thời xích ma nhãn bên trong huyết sắt tà lực, liên tục không ngừng bị hít vào phệ tâm ma kiếm bên trong. Chương 32, càn quét luyện huyết đường, phổ trí tọa hóa. Chương 32, càn quét luyện huyết đường, phổ trí tọa hóa. A pháp bảo bị hao tổn, Niên lão đại nhất thời hét thảm một tiếng, che con mắt trái, thần sắc dữ tợn, chảy ra huyết lệ. Trên vách đá, phệ tâm ma kiếm trên người hồng quang bộc phát sáng rực, như huyết phách giống như dị thường mỹ lệ. Phệ huyết châu càng là toát ra một đoàn huyết quang, cắn nuốt xích ma nhãn huyết sắt tà lực. Bất quá chốc lát, xích ma nhãn bên trong huyết sắt tà lực liền bị hút khô, trở thành cho bụi. Đạo duy nhất kiếm chỉ tìm đòi, phệ tâm ma kiếm bay ngồi, lăng không một quải, trong nháy mắt xuyên thủng Niên lão đại lồng ngực. Ngắn ngủi mấy hơi, Niên lão đại liền bị hút thành tro khô. Niên lão đại, cái kia Đào phu nhân, Giá Cầu đạo nhân, Lưu Hạo đám người, nhìn trở thành tro khô Niên lão đại, tay chân rẽ run, thân thể hoảng sợ. Trong bóng tối, Minh Giao thần sắc kích động một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm phệ tâm ma kiếm phía trên cái viên kia thâm tử sắc huyết châu. "Tu gì, ngươi xem cái kia kiếm thủ phía trên, có phải hay không trong truyền thuyết Hắc Tâm lão nhân pháp bảo phệ huyết châu?" Ú Cơ thần sắc ngưng mắt nhìn chốc lát, khẽ gật đầu, chính là ta thánh giáo chí bảo phệ huyết châu, không nghĩ tới này thanh vân đệ tử lại có lớn như vậy hung vận. Xem ra, chúng ta cũng không cần đi tìm cái kia tích huyết động, cái kia phệ huyết châu ở chỗ này trong tay người, trừ phi tông chủ đích thân đến, bằng không chúng ta cũng không chiếm được. Bích Giao nói "Ú gì, vậy chúng ta này liền ly khai, cho cha truyền tin tức, để cho hắn tự mình đến đây cướp đoạt phệ huyết châu. U Cơ trầm ngâm chốc lát, tiện đà khẽ gật đầu, sau đó hai người mang theo còn lại Quỷ Vương Tông Hoàng Y Lìa đệ tử, chậm rãi biến mất ở trong hầm. Bên kia, trên bình đài, theo Niên Lão đại bỏ mình, còn lại Luyện Huyết Đường mấy người thấy tình thế không ổn, nhao nhao xuất thủ, sử dụng bí pháp, gắng gượng tránh thoát mọi người, nhảy xuống Tử Linh Nguyên bỏ chạy. Trong đó cũng bao quát lấy Tiểu Chu. Đạo duy nhất thu hồi phệ tâm ma kiếm, đi đến Lục Tuyết Kỳ bên người, nhẹ nhàng hỏi: "Sư muội, ngươi không sao chứ?" Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu, nói: "Không có việc gì, chỉ là tổn hao một ít pháp lực, cũng không lo ngại." Đạo duy nhất gật đầu, đồng thời chính đạo mấy người đang tăng thư thư, Tề Hạo dẫn dắt hạ xuống đến bên cạnh hai người. Tăng thư thư vẻ mặt ân cần nói: "Đạo sư minh, Lục sư muội, không có sao chứ?" "Không có việc gì." Đạo duy nhất tới mặt nạ xuống, nhãn quang nhìn về phía còn lại bốn người, lại nghe một tiếng Phật hiệu vang lên. A Di Đà Phật, nhưng là Thanh Vân môn đại trúc phong điển chân nhân tọa hạ đạo duy nhất sư minh. Chỉ thấy pháp tướng tay nâng luân hồi châu, nhìn về phía đạo duy nhất. Đạo duy nhất nói không sai, ta là đạo duy nhất, không biết vị sư minh này là. Tiểu tăng pháp tướng đã sớm nghe phổ trí sư thúc nói qua, sư minh là trong một vạn không có một nhân trung long vượng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không kém. Pháp tướng thần sắc mỉm cười, chắp tay trước ngực đạo: "Sư minh khách khí, hơn 5 năm không thấy, không biết phổ trí đại sư thân thể như thế nào?" Nghe được đạo duy nhất hỏi phổ trí thần tăng, pháp tướng nhãn quang buồn bã: "Sư thúc từ lúc 3 năm liền đã qua hướng Tây Thiên Cực Lạc thế giới." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, không chỉ đạo duy nhất, cho dù là Tề Hạo, Tàng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ, Tiến Hồng, Lý Tuân năm người cũng không khỏi biến sắc. Tề Hạo kinh ngạc nói: "Tứ đại thần tăng một trong phổ trí đại sư, vậy mà tọa hóa?" Đạo duy nhất than nhẹ một tiếng: "Không nghĩ tới, 3 năm trước đây phổ trí đại sư liền tọa hóa, đáng tiếc, mặc dù ta đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa nghe tiền bối tọa hóa, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi bi thống." Hắn cùng với phổ trí, mặc dù chỉ gặp qua một mặt, nhưng vô luận là Phệ Huyết Châu, vẫn là truyền hắn đại phạm văn lượng, tuy không sư phụ tên, đã có sư phụ thật, trong lòng khó tránh khỏi có một tia bi thương. Đợi qua một đoạn thời gian, ta liền hướng sư môn trưởng bối chào từ giả, đi trước Tiên Âm tự một chuyến, bái kiến phổ trí đại sư. Pháp tướng nghe vậy mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: "A Di Đà Phật, như vậy rất tốt, cái kia tiểu tăng liền ở trên Tiên Âm tự xin ngợi sư mình." Đạo duy nhất gật đầu, sau đó nhãn quang lườm hướng Phần Hương Cốc hai người, hơi hơi chắp tay nói vậy hai vị chính là Phần Hương Cốc cao đồ đi, tại hạ Thanh Vân môn đạo duy nhất, vị này chính là sư muội của ta Lục Tuyết Kỳ. Tiến Hồng nhìn trước mặt tuấn mỹ nam tử, bên hai nhỏ bé hồng, chắp tay nói: "Phần Hương Cốc Tiến Hồng, gặp qua đạo sư minh, Lục sư tỷ." "Phần Hương Cốc Lý Tuân, gặp qua đạo sư minh, Lục sư muội." Lý Tuân đối với đạo duy nhất hơi hơi chắp tay sau đó nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, cặp kia con mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn xuyên thủng ngân xa thấy rõ Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt. Lục Tuyết Kỳ hơi nhíu mày, không chờ nàng mở miệng, liền nghe được đạo duy nhất nói bây giờ Luyện Huyết Đường đường chủ đã chết, những này ma giáo yêu nhân còn sót lại vừa rồi mấy người nhảy xuống Tử Linh Nguyên bỏ chạy, những người khác đều là đã đền tội. Cái này hồi chúng ta ba phái đệ tử, coi như là hoàn thành sư môn giao phó nhiệm vụ, chúng ta trở về a. Mọi người nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó rời đi vạn bước cổ quật. Không tăng sơn bên ngoài, mọi người bước ra vạn bước cổ quật, không khỏi thét dài hô một hơi thở. Tăng Thư Thư cảm thán nói: "Vẫn là bên ngoài tốt, trong này vật dơ bẩn, thật là khiến người buồn nôn." Đạo duy nhất ánh mắt nhìn về phía Thiên Âm tự, Phần Hương Cốc bốn người, nói: "Chư vị, chúng ta xin từ biệt." "Đạo duy nhất sư minh, cáo tử." Pháp tướng đám người hơi hơi thi lễ, sau đó ngự vật rời đi Không Tăng Sơn. Đạo duy nhất hồi quá thân, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Tàng Thư Thư ba người, nói: "Ta còn có việc, tạm thời trước không trở về núi, các ngươi có thể đi đầu hồi núi, bẩm báo trưởng môn." Tề Hạo, Tàng Thư Thư hai người mặc dù kinh ngạc, thế nhưng cũng không hỏi nhiều, không khỏi gật đầu. Ngược lại là Lục Tuyết Kỳ, khẽ ngẩng đầu, cái kia một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn về phía hắn, tựa hồ tại hỏi hắn đi làm gì. Đạo duy nhất khẽ cười một tiếng, nói: "Sư muội yên tâm, không ra một tháng, ta nhất định hồi Thanh Vân." Dứt lời, đạo duy nhất nhẹ nhàng gõ trên tay phải cái kia màu tím bao giới. Lục Tuyết Kỳ nhìn chòng chọc hắn chốc lát, tiện đà khẽ gật đầu, sau đó cùng Tề Hạo, Tàng Thư Thư, ngự kiếm rời đi Không Tăng Sơn. Tại ba người đi rồi, đạo duy nhất trong lúc vui vẻ liễm, nhãn quang híp lại, Quỷ Vương Tông từ lúc cùng ma giáo yêu nhân chiến đấu kịch liệt lúc, hắn liền cảm thấy có người ở âm thầm nhìn chăm chú vào hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Quỷ Vương Tông Bích Giao, U Cơ đám người. Chỉ là không chờ hắn kết thúc chiến đấu, những người kia liền rời đi vạn bước cổ quật, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. "Các ngươi muốn làm gì?" Đạo duy nhất nhãn quang thâm thúy, nhẹ giọng nỉ non một tiếng, tâm thần khẽ nhúc nhích, bất quá, lần nữa trước đó, cái kia huyền hỏa dám nhưng là không thể bỏ qua. Đạo duy nhất an định tâm thần, tháo xuống non tre, đem Lục Yêu cổ kiếm cùng Sao Trời cái hộp kiếm đều thu vào túi càn khôn bên trong. "Lệ." Trong lúc đó, hét dài một tiếng vang lên, vọng lại tại Không Tang Sơn bầu trời. Đạo duy nhất ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy một đầu kim sĩ đại bằng điểu xoay quanh ở trên không, chính là Tiểu Kim. Đạo duy nhất nhìn Tiểu Kim khẽ cười một tiếng, lập tức lửng thững rời đi Không Tang Sơn. Đạo duy nhất tốc trình cực nhanh, vẹn vẹn một ngày, liền tới đến một cái tên là Tiểu Chỉ Trấn tiểu trấn. Người ở đây lưu coi như dày đặc, người buôn bán nhỏ giao hàng tiếng, để cho tu đạo mấy năm đạo duy nhất không khỏi một lần nữa cảm nhận được một tia yên hòa khí. Đạo duy nhất lửng thững đi vào tiểu trấn, đi tới một cái khách sạn, rửa mặt một phen, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào, đầu kéo một chi đạo trâm, cầm trong tay một mặt mạ vàng tranh quạt, phảng phất một gã phong lưu phong khoáng công tử. Cái kia mạ vàng tranh quạt phía trên, thế bút sắc bén nhưng không mất ngắn ngủi, trong quạt cái kia một núi, một sông, nhất đại bằng, nhưng là trông rất sống động. Cái này phiến, chính là Lâm Phong trong tay pháp bảo, Sơn Hà phiến. Chỉ bất quá không chờ hắn dùng ra cái này phiến, liền bị đạo duy nhất một kiếm giết, mà trôi cây quạt cũng bị đạo duy nhất cầm đi. Chương 33, hắc nham trong động, yêu hồ xuất hiện. Chương 33, hắc nham trong động, yêu hồ xuất hiện. Bên trong trấn nhỏ, đạo duy nhất kinh hoàng mạ vàng quạt xếp, hành đầu ở trong trấn nhỏ, khí chất phiêu dật xuất trần, như công tử văn nhã. Đương 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 trong lúc đó, phương xa truyền đến một hồi dậy đặc rung trời tiếng chiêng vang, ngay sau đó bốn phía người đi đường đều rối rít hướng về kia tiếng chiêng vang âm thanh chạy đi. Trưởng trấn lại muốn triệu tập mọi người nói chuyện, ta xem cũng chính là vì sự kiện kia. Đúng vậy à, cũng không biết tối hôm qua trưởng trấn, bảo trưởng bọn hắn có hay không thương lượng ra một cái biện pháp. Hy vọng có biện pháp từ a, bằng không cuộc sống này là không vượt qua nổi. Đạo duy nhất nghe vào trong tai, trong lòng nhất thời minh bạch phát sinh chuyện gì, hắn chậm rãi hướng về tiếng quảng phương hướng đi tới. Không bao lâu, đạo duy nhất đi tới một chỗ trên quảng trường. Trên quảng trường có một tòa bãi đá, phía trên đứng mấy người, nhìn hắn ăn mặc, chắc là nơi này người trong quan phủ. Đối xử với mọi người bầy dần dần an tĩnh lại, cái kia trưởng trấn ăn mặc người, mở miệng hô, các hương thân, hôm nay triệu tập mọi người đến, nghĩ đến mọi người cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì. Từ cái kia tam vị yêu hồ, tại ngoài trấn 10 dặm hắc thạch động ở lại, từ nay về sau liền liên tục quấy rầy bốn trấn. Gần nhất này một tháng đến nay, càng là làm tầm trọng thêm, hàng đêm gọi tới, lao đi dê bỏ ra cầm vô số. Thậm chí, ba ngày trước vương gia phụ tử vì trong nhà cuối cùng một đầu như cùng với phản kháng, lại bị... Ai, vậy mà không may chết ở cái kia yêu nghiệt trên tay. Đi qua ta cùng với bảo trưởng nghiên cứu, cho rằng yêu nghiệt này không phải bình thường, vì vậy dự định mời những cái kia tu chân chi sĩ, đến đây hàng yêu trừ ma. Còn như phí dụ sao, đến lúc đó cũng xin chư vị các hương thân hết sức giúp đỡ. Một đám bách tính ngay vậy, nhao nhao mở miệng tán thưởng. Trưởng trấn nói có lý, là mời tu chân cao nhân, đến đây từ bỏ này yêu ma. Chính là một điểm tiền bạc mà thôi, nếu như ngay cả mạng cũng không có, còn muốn tiền bạc có ích lợi gì. Không sai sau đó, cái kia trưởng trấn từ trong ngực lấy ra một cái báo cáo, để cho người ta dán tại trên tường thành. Bây giờ có yêu nghiệt tam vị yêu hồ, ở ngoài trấn 10 dặm hắc thạch động bên trong, chú phục giả xuất, quấy rầy bộ trấn, đánh cướp ra cầm dây bò, thậm chí đả thương người, thế nhưng hắn yêu pháp lợi hại, nay đặc biệt mời hữu đạo cao nhân, vì dân trừ hại, tiểu trì trấn nguyện lấy 500 lượng bạc dòng tạ ơn. Đoàn người sau, đạo duy nhất ngắm nhìn bốn phía chốc lát, sau đó nhìn về phía cái kia báo cáo, vận lên pháp lực, thanh âm phiêu hốt bất định. Chư vị không cần bối rối, ta chính là thanh vân đệ tử, nay đi ngang qua nơi đây, tự sẽ vì mọi người từ bỏ này yêu. Một đám bách tính nghe vậy kinh hãi, tiện đà mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao hướng về nhìn bốn phía. Nhưng cũng không ai biết, rốt cuộc người phương nào mở miệng. Chư vị hãy yên tâm chút, từ nay về sau tiểu trì trấn lại không yêu hồ tàn sát bừa bãi. Theo thoại âm rơi xuống, đạo duy nhất thân ảnh cũng không khỏi biến mất ở trên đường phố, chỉ để lại một đám mở miệng bách tính. Vào đêm, tiểu trì trấn bên ngoài, 10 dặm chỗ. Đạo duy nhất thân hình phiêu hốt bất định, hành tẩu tại trong một rừng cây. Nhưng thấy cái kia bốn phía cây cối cao thẳng, cành lá sum suê, che ánh trăng, trong rừng một mảnh mờ mịt. Đi tới, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, từ cánh rừng chỗ sâu, phản phất còn bay lên lụa mỏng một dạng đám sương. Đạo duy nhất thần sắc không thay đổi, nhẹ lay động vào xếp, đi tới chỗ sâu. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo mềm mại bên trong mang theo vài phần réo rắt thảm thiết thanh âm cô gái, yếu ớt vang lên. Tiểu tung tốt, nguyện như xương, người như phiêu như hoa cũng tổn thương. Hơn 10 năm, 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên đi. Giọng nữ kia biển chuyển, nhẹ giọng than nhẹ, mặc dù không thấy thân ảnh, nhưng có một đầu nhàn nhạt đau thương chi khí. Đạo duy nhất thần sắc bình thản, chậm rãi ngẩng đầu, trong con mắt ẩn có thanh quang lấp lóe, nhìn về phía đám xương chỗ sâu. Đi ra rồi hả, tam vị yêu hồ, ta đã phát hiện ngươi. Đạo duy nhất thanh âm lãnh đạm, ở mảnh này trong rừng rậm lo lắng bọc lại. Hô, một cổ cường đại gió thổi quần cuộn nổi lên, trong chốc lát, vô cùng vũ khí từ rừng cây chỗ sâu quần sạch ra, hướng về đạo duy nhất bọc tới. Đạo duy nhất lông mày nhíu lại, sơn hà phiến bung lên. Oanh, trong một chớp mắt, một đạo thanh sắc vòi rồng xuất hiện, mang theo lấy vô số vũ khí, về phía trước củ ủ mà phát động. Cái kia kinh khủng thanh thế, như phong thần nộ giống, truyền khắp 10 dặm. Đây là đạo môn pháp lực, ngươi là thanh vân môn đệ tử. Đạo duy nhất thần sắc bình thản nói, không sai, thanh vân môn đạo duy nhất. Chỉ thấy phía trước, từng luồng ánh trăng, tựa như trong bóng tối ngọn đèn dầu, chiếu xuống một đạo đạo xương vòng sáng. Sâu trong bóng tối, một gã bạch y liền nữ tử, thân hình chậm rãi hiện hiện, ánh mắt chuyển, nhìn về phía đạo duy nhất. Ngươi là vì những cái kia nhân loại đến thu ta. Tam vị yêu hồ thanh âm du dương nguyện chuyển, một đôi mắt chẳng biết lúc nào mông thượng tầng một nhàn nhạt tử khí. Đạo duy nhất thần sắc không thay đổi, chỉ là lặng lặng mà nhìn nàng. Sau một khắc, cái kia tam vị yêu hồ hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi vậy mà có thể chống đỡ ta mị hoặc chi thuật. Đạo duy nhất thấp giọng cười nhạt, trong tay nắm sơn hà phiến, chậm rãi bước ra một bước. Vâng. Trong một chớp mắt, cái kia bạch y liền nữ tử chỉ cảm thấy một đạo cuồng phong xẹt qua bên người, chỉ một thoáng, cái kia hắc y liền nam tử vậy mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi, tu vi của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tam vị yêu hồ tâm thần hoảng hốt, cái kia gương mặt tuấn tú nổi lên hiện ra từng kia hoảng sợ kinh ý, ta nói, ta tên đạo duy nhất, đến từ thanh vân môn, còn như ta có hay không muốn giết các ngươi, còn phải xem chính các ngươi. Các ngươi? Tam vị yêu hồ tinh thần chấn động, trong mắt còn lưu lại vẻ kinh hãi, làm sao ngươi biết còn có người khác? Ta không chỉ biết, ta còn biết hắn bị thương, nếu không có huyền hỏa dám trong người, ngươi cái kia thân mật đã sớm chết rồi. Tam vị yêu hồ nghe vậy thân hình tuấn thay đổi, một trưởng bộ hướng về phía đạo duy nhất đầu vai, từng luồng thiên hồ yêu lực dưới vào trong cơ thể hắn, cần phải phá hư kinh mạch của hắn. Cùng lúc đó, cái kia tam vị yêu hồ một trưởng vô ra sau đó, xoay người hóa thành từng đạo thân ảnh màu trắng, biến mất ở đạo duy nhất trước mặt. 3. Đạo duy nhất quạt xếp hợp lại, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, trong nháy mắt bức ra thiên hồ yêu lực, muốn chạy trốn. Ha Hà đạo duy nhất khép cười một tiếng, quả xếp mở ra, thân ảnh cũng biến mất theo ở trong rừng cây. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một gò núi nhỏ bên cạnh, mà ở tiểu sơn khâu phụ cận còn có một cái hang miệng, bên cạnh cửa hang đều là màu đen nham thạch. Nơi đây chính là hắc nham động, cái kia yêu hồ chỗ ẩn thân. Đạo duy nhất không chút do dự, bay thẳng vào hắc nham động. Này hắc thạch động hàn ý bức người, cùng lúc đầu không tăng sơn vạn bức cổ quật không sai biệt lắm, vừa vào cửa động, con đường chính là hướng phía dưới. Nhưng độ dốc lại càng hơn tại vạn bức cổ quật, cũng không biết là những thôn dân kia đào lên, vẫn là tự nhiên như vậy. Theo đạo duy nhất thâm nhập hắc nham động, trong động bốn chu thạch trên vách trong hang đá, ẩn giấu vô số yêu thú. Những cái kia yêu thú trợn tròn mắt, không đợi phản ứng kịp, liền bị một cổ khí tức kinh người lấy phục, rút về trong động. Mà theo hắn càng hướng xuống, bốn phía hàn ý dần dần tan đi, thay vào đó thì là từng luồng nhiệt khí. Không bao lâu, đạo duy nhất đi tới vực sâu cuối cùng chỗ, nơi đây bốn phía dị thường sáng ngời, dưới chân càng là ánh lửa hừng hực, nham thạch nóng chảy cuộn cuộn, tản ra kinh người nhiệt khí. Chỉ thấy phía dưới tới gần nham thạch nóng chảy nóng nhất chỗ, có một khối nền tảng. Cái kia bỏ chạy tam vị yêu hồ đang tại nơi đây, tại bên người của nàng còn có một chỉ màu trắng hồ ly, sinh ra lục vĩ, chính là lục vĩ ma hồ. Đạo duy nhất đứng ở giữa không trung, hơi hơi cúi đầu, nhìn phía dưới nữ tử cùng bạch hồ, chậm rãi mở miệng, tam vị yêu hồ, lục vĩ ma hồ. Chương 34, được huyền hỏa giám, hai lựa chọn. Chương 34, được huyền hỏa giám, hai lựa chọn. Cái kia lục vĩ ma hồ, toàn thân tuyết trắng, nhưng toàn thân lại tản ra một cổ mãnh liệt khí âm hàn. Mặt mũi dữ tợn, thân tình cực kỳ thống khổ. Cho dù bốn phía nhiệt khí nóng hổi, nhưng cũng không cách nào làm nó trong cơ thể khí âm hàn tiêu tán. Nhìn thấy đạo duy nhất xuất hiện, cái kia tam vị yêu hồ thần sắc phát lạnh, đột nhiên tiếng rít một tiếng, khí thế mãnh liệt, hướng về đạo duy nhất nào tới. Đạo duy nhất thần sắc đạm mạc, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn cho nó chết, vẫn là sống. Cái kia không nhẹ không nhạt thanh âm, tại tam vị yêu hồ bên hai, như xuân lôi chợt vàng, để cho nàng trong nháy mắt dừng lại thân hình. Ngươi nói cái gì? Tam vị yêu hồ không dám tin nhìn đạo duy nhất. Đạo duy nhất thần sắc bình thản, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, ta có thể cứu nó. Tam vị yêu hồ thần sắc rung động, vừa mừng vừa sợ, cho là thật. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đóng ra huyền hỏa giám, ta liền trừ bỏ trong cơ thể nó chất chứa tại hồ ly mạch bên trong khí âm hàn. Huyền hỏa giám? Tam vị yêu hồ tỉnh táo lại, thần sắc hồ nghi đánh giá hắn, ngươi đến tuột cùng nói thật hay giả? Đạo duy nhất nghe vậy, khoe miệng kéo ra lau một cái cười nhạt, ta vì cái gì muốn gặp ngươi? Hơn nữa bằng vào ta khả năng, hoàn toàn có thể ung dung giết các ngươi, lấy thêm đi huyền hỏa giám. Tam vị yêu hồ thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng nhìn một chút phía dưới trên bình đài lục vĩ ma hồ, tiện đà cắn răng một cái, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ta liền đem huyền hỏa giám cho ngươi. Đạo duy nhất chậm rãi vươn tay. Tam vị yêu hồ thần sắc sửng sốt, làm cái gì? Đạo duy nhất thản nhiên nói, ta có thể cứu hắn điều kiện tiên quyết là cần phải mượn huyền hỏa giám bên trong ẩn chứa chí dương chi khí. Tam vị yêu hồ hai tròng mắt híp lại, giống như là đang suy tư. Một lát sau, nàng tự tay vào ngực lấy ra một viên nửa bàn tay cao thấp, có hình tròn dáng, bên ngoài là một cái bích lục màu sắc ngọc hoàn, xanh tươi lướt át, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Mà ở ngọc hoàn ở giữa chỗ, nặng một mảnh giống như kính không phải là kính, đỏ ngầu màu sắc lắc cắt, ở giữa càng là điêu khắc một cái hình dạng cổ sơ hỏa diễm đồ đằng. Ngọc hoàn hai bên còn có một đạo màu đỏ tia tuệ thắt ở hoàn bên trên. Việc này vật chính là thượng cổ thần khí huyền hỏa giám, là thế gian đệ nhất chí cương chí dương vật, chuyên khắc tất cả hung ác tà ma, âm hàn ác sát chi khí. Hy vọng ngươi không nên gạt ta, bằng không bất kể như thế nào, ta đều sẽ giết ngươi. Tam vị yêu hồ thanh âm lạnh lùng, trong miệng lại có giống như răng nanh giống như hàm răng hiện hiện. Đạo duy nhất nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, tiếp nhận huyền hỏa giám, vào tay nhất thời truyền đến một cổ ấm áp cảm giác. Sau một khắc, hắn thúc giục huyền hỏa giám, ngọc hoàn run lên, trôi dựng lên, rơi vào lục vĩ ma hồ bầu trời. Đạo duy nhất đem sơn hà phiến sen vào bên hông, lập tức vận lên ngọc hư chập long kinh hai tay bấm quyết, hai luồng thanh sắc ngọc hư thần hỏa hiện lên hai tay của hắn bên trong. Đạo duy nhất hai tay vung lên, cái kia hai luồng ngọc hư thần hỏa trong nháy mắt hợp hai thành một, dung nhập huyền hỏa giám bên trong. Vâng. Trong chốc lát, huyền hỏa giám bên trong bộc phát ra một đoàn chí cương chí dương thần hỏa, đoàn kia thần hỏa kim xích xanh tam sắc xen lẫn, một cổ nước cuộn trào mênh mông, chí cương chí dương khí tức nhộn nhạo lên. Ngọc hư phần tiên diễm. Đạo duy nhất ấn quyết biến đổi, kiếm chỉ dương lên, nhắm thẳng vào lục vĩ ma hồ. Đoàn kia kim đỏ xanh tam sắc đan vào ngọc hư phần tiên diễm như thực chất một dạng, hóa thành ba đạo tam sắc hỏa long, xông về lục vĩ ma hồ. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng rít thê lương, như hoang dã hồ ly vệ tại nham thạch nóng chảy trong hang đá bọc lại, đưa tới không ít dấu ở phía trên trong thông đạo yêu ma sao động. Chỉ thấy lục vĩ ma hồ toàn thân bị kim xích xanh tam sắc phần tiên diễm tiêu đốt. Tam vị yêu hồ thần sắc căng thẳng, trợn mắt nhìn về phía đạo duy nhất, lại nghe một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Không muốn nó chết không nên nhúng tay, bằng không ta không thể bảo đảm ngọc hư phần tiên diễm đưa nó đốt thành cho bụi. Nghe được đạo duy nhất mà nói, Tam vị yêu hồ nắm chặt hai tay, mạnh mẽ đè xuống phải ra tay kích động, thần tình khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới lục vĩ ma hồ. Thời gian từng điểm trôi qua, từng luồng hàn khí từ lục vĩ ma hồ trong cơ thể tràn ra, cuối cùng tiêu tán trên không trung. Theo cuối cùng một luồng hàn khí bị rút ra, chỉ nghe lục vĩ ma hồ bỗng nhiên hét dài một tiếng, rung động thập phương. Đạo duy nhất tâm niệm nhất định, đình chỉ pháp lực thúc giục huyền hỏa giám trở lại trong tay của hắn. Nhưng mà, đạo duy nhất bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhìn cái kia huyền hỏa giám, chỉ thấy huyền hỏa giám nơi trung tâm, cái viên kia giống như kính không phải là kính lát cắt bên trên, lại có từng luồng kim thanh nhị sắc sinh ra. Đạo duy nhất trong lòng có chút kinh ngạc. Nay huyền hỏa giám tiếp xúc ngọc hư phần tiên diễm lực lượng, chẳng lẽ xảy ra một loại đặc thù nào đó biến hóa? mà đổi thành một bên, Tam Vĩ yêu hồ trong nháy mắt đi tới Lục Vĩ ma hồ bên người, thần sắc giống như khóc giống như cười, đại ca, ngươi thế nào? Cái kia Lục Vĩ ma hồ toàn thân chán phóng ánh sáng màu trắng, sau một khắc, vậy mà hóa thành một gã tóc bạc hồ cựu thiếu niên. Ta rất tốt, 300 năm, cái này ngày ngày đêm đêm, đều muốn chịu này cựu ngưng hàn băng tứ băng phiến ăn mòn, thống khổ vạn phần, như bây giờ ta trước này chưa có tốt. Lục Vĩ ma hồ biến thành hồ cựu thiếu niên, thở ra thật dài một ngụm trọc khí, dần dần tinh thần. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tam Vĩ yêu hồ ôm hắn, mừng đến chảy nước mắt. Hồ cựu thiếu niên khoe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve bạch tí liễu nữ tử gương mặt, chớ khóc, chớ khóc. Tam Vĩ yêu hồ khẽ gật đầu, sau đó vội vã lau khô nước mắt. Hồ cựu thiếu niên thần sắc mỉm cười, tại bạch tí liễu nữ tử nâng đỡ chậm rãi đứng dậy. Hai yêu phi thân đi đến đạo duy nhất bên người, chỉ thấy hồ cựu thiếu niên chắp tay cúi đầu, đa tạ ân công thay ta rút ra trừ hàn độc, tiểu lục đa tạ ân công, mời ân công chịu ta cúi đầu. Một bên Tam Vĩ yêu hồ cũng hướng đạo duy nhất không người cúi đầu. Nhưng mà, một giọng nói lại ngăn trở bọn hắn. Chậm. Lục Vĩ ma hồ, Tam Vĩ yêu hồ hai yêu thần sắc lần ra, đã thấy trước mặt đạo duy nhất thần sắc như không hề bận tâm, hai tròng mắt tiên tinh thâm thúy. Ta lần này đến đây, một là vì huyền hỏa dám mà đến, thứ hai cũng không phải là chỉ cần vì cứu các ngươi, mà là muốn thu các ngươi. Lời này vừa nói ra, hồ cựu thiếu niên, bạch y nữ tử thần sắc khẽ biến. Bọn hắn làm thành hồ yêu, tự nhiên biết đạo duy nhất nói thu các ngươi là ý gì. Chỉ nghe cái kia hồ cựu thiếu niên mở miệng hỏi, huyền hỏa dám đã ở ân công trong tay, ân công đã cứu ta, lại vì sao phải thu chúng ta? Đạo duy nhất nhãn quang khẽ nhúc đích, rơi vào cái kia bạch y nữ tử trên người, nhàn nhạt mở lời, ta cứu ngươi là vì huyền hỏa dám, ta thu các ngươi là bởi vì nàng giết phụ cận nơi đây thôn trấn bách tính. Hồ cựu thiếu niên, bạch y nữ tử hai yêu thần sắc khẽ biến, nhất thời trầm mặt xuống. Một lát sau, lục vĩ ma hồ than nhẹ một tiếng, chuyện này ta quả thực biết, mấy ngày trước nàng đi tiểu trì chân lúc, cái kia hai cha con dám đi ra ngăn cản, vừa lúc hôm đó ta bệnh tình nặng thêm mấy phần, nàng tâm tình không tốt, liền đem hai người kia giết. Đạo duy nhất đứng chắc tay, thần sắc buộc phát lạnh lùng, ngẩng đầu nói, thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó rơm. Trời sinh vạn vật, địa dưỡng vạn linh vạn vật sinh trưởng thiên địa, vì sinh tồn, chém giết lẫn nhau, còn đây là quy luật tự nhiên. Tựa như nàng, người mang pháp lực, giết hai cái phàm nhân, tại thiên địa trong mắt, cũng bất quá là hai con kiến hôi đánh nhau, đối với thiên địa không cái gì không ổn. Hay hoặc là nhân loại tàn sát lẫn nhau, chính ma đối lập, tại thiên địa trong mắt, cũng bất quá là hai con kiến hôi, càng cùng thiên địa không quan hệ. Nhưng thế gian này tất cả, chung quy chạy không khỏi nhân quả hai chữ. Tựa như nàng giết phàm nhân là bởi vì, tối nay các ngươi gặp phải ta, chính là quả. Thân ngươi thụ hàn độc mấy trăm năm, một thân đạo hạnh đã không có bao nhiêu, nàng bất quá chính là Tam Vĩ, đối với ta mà nói cũng phí không có bao nhiêu khí lực. Tam Vĩ yêu hồ vừa nghe nói thế, cái kia một đôi dịu dàng đáng yêu con ngươi, trong nháy mắt biến thành hồ ly đồng, hung quang chất chứa, ngươi nghĩ thế nào? Đạo duy nhất nhãn quang bình thản, nhìn bọn hắn, các ngươi tới lịch ta cũng biết được một hai, niệm tình các ngươi tu hành không dễ, ta cũng không muốn hạ sát thủ, thế nhưng yêu giết phàm nhân, ta vì thanh vân đệ tử, lại có thể ngồi xem mặc kệ. Cho nên ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là chết ở ta kiềm dưới, dùng cái này để mạng, hai là các ngươi từ nay về sau, che chở này tiểu chỉ trấn phụ cận bách tính, trăm năm thời gian. Sau trăm năm, có thể khôi phục thân tự do. Lời này vừa nói ra, cái kia lục vi ma hồ, Tam Vĩ yêu hồ đồng thời trầm mặt xuống. Cuối cùng cái kia lục vi ma hồ, cười khổ một tiếng, chúng ta lựa chọn cái thứ hai, che chở tiểu chỉ trấn bên trong bách tính trăm năm. Đạo duy nhất khẽ gật đầu, sau đó hai tay nặn ra hai đạo ấn quyết, phân biệt đánh vào hai con yêu hồ trong cơ thể. Sau đó lại từ hai con yêu hồ trong cơ thể phân biệt lấy ra một giọt máu, nhỏ xuống tại một viên ngọc thạch bên trong. Đây là ta độc môn bí thuật, nếu như các ngươi như trước làm ác, như vậy khối ngọc thạch này liền sẽ hóa thành đỏ như máu, bị ta phát hiện. Đến lúc đó, thì không phải là cho các ngươi hai lựa chọn, mà là chỉ có một con đường chết. Đồng thời các ngươi có này hai đạo pháp quyết trong người, đã sẽ che lấp trên người các ngươi yêu khí, không khiến người ta phát hiện thân phận của các ngươi, cũng sẽ để ta định vị đến tung tích của các ngươi. Cho nên các ngươi cũng không cần nghĩ lén lén rời đi. Lục Vĩ ma hồ, Tam Vĩ yêu hồ nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt, gật đầu. Chương 35, Thu Vi đột phá, Đông Hải Sương hợp thành. Chương 35, Thu Vi đột phá, Đông Hải Sương hợp thành. Từ trong động đi ra, đã là nguyệt trí trung thiên. Đạo duy nhất vừa muốn rời đi, lại nhìn về trong trời đêm cái kia luân trăng rằm. Thiếu chút nữa đã quên rồi nơi đây còn có một cái mãn nguyệt giếng, cũng không biết truyền thuyết thật hay giả. Đạo duy nhất thân hình khẽ động, biến mất ở ngọn đồi bên trong, xuất hiện ở rừng cây chỗ sâu, một tòa bên giếng cổ. Mãn nguyệt giếng. Truyền thuyết tại trăng rằm lúc, hướng về trong giếng nhìn lại, sẽ thấy trong lòng yêu thích người hoặc sự vật. Đạo duy nhất cúi đầu nhìn phía yên tĩnh, chỉ thấy cái kia trong giếng nổi lên cái bóng của hắn. Đạo duy nhất nhìn chằm chằm yên tĩnh nhìn chốc lát, hơi kinh ngạc, một lát sau, hắn lắc đầu rời đi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể thấy cái gì cảnh tượng, kết quả chỉ là chính mình một mảnh cái bóng, chẳng có cái gì cả. Cái này khiến hắn có chút không xác định, đây là bởi vì hỗn độn thạch tính nguyên nhân, hay là bởi vì mình là người trùng sinh nguyên nhân. Nửa tháng sau, Đông Hải phương hướng. Đạo duy nhất cũng không hồi chuyển thành Vân Môn, mà là thẳng đến Đông Hải Lưu Ba Sơn phương hướng mà đi. Mấy ngày trước, Lục Tuyết Kỳ thông qua truyền âm ngọc giới cho hắn truyền tin tức. Ở tại bọn hắn tiến vào Không Tang Sơn sau, luôn luôn hành tung quỷ bí ma giáo yêu nhân, đột nhiên từ các nơi toát ra, một lần hành động hủy diệt chính đạo hơn 10 cái tu chân môn phái. Chính đạo tam đại phái sau khi nghe tin vội vàng thương nghị, chuẩn bị chống đỡ ma giáo yêu nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, Phần Hương Cốc đột nhiên truyền đến tin tức, nói ma đạo Quỷ Vương Tông bên trong có một nhóm người lớn, không biết ra sao nguyên nhân, vậy mà hội tụ tại Đông Hải Lưu Ba Sơn phụ cận, đồng thời còn hấp dẫn không ít ma đạo những môn phái khác yêu nhân đi vào. Đề phòng hoạn tại chưa xảy ra, trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân trực tiếp hạ lệnh, để cho Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư ba phong thủ tọa cùng vài tên trưởng lão, xuất lĩnh Thanh Vân môn tinh anh đệ tử, đi trước Đông Hải, ngăn cản ma giáo hành động. Đồng thời trưởng môn chân nhân còn mời cái khác chính đạo chư phái đến đây trợ lực. Trong lúc nhất thời, Đông Hải chi tân, gió nổi mây phun, chính ma hai đạo vô số tu sĩ hội tụ. Ma đạo duy nhất thì là rời đi tiểu trì chân sau, liền tìm một chỗ bế quan, nuốt thái cực hộp đá bên trong một quả cuối cùng cổ đan, luyện thần cổ đan, đồng thời luyện hóa huyền hỏa giám. Vang vào huyền hỏa giám bên trong chí dương chi khí, có thể dùng ngọc hư chập long kinh tiến hơn một bước, đồng thời cũng kéo theo thiên thư quyển thứ nhất cùng thái cực huyền thanh đạo đại phạm bản nhược la phủ kinh tiến cảnh. Hắn hôm nay thái cực huyền thanh đạo đã đạt đến thượng thanh cảnh tầng 4, mà đại phạm bản nhược càng là đạt tới thoát thai cảnh bắt trọng, có thể so với ngọc thanh bắt trọng. Tại hắn sau khi xuất quan, đạt được lục tuyết kỳ truyền âm sau, hắn đã biết đây hết thảy, thêm chút suy tư liền minh bạch quỷ vương dụng ý quỷ vương bởi vì bích giao không có bị vây khốn tích huyết động, không có đi không tăng sơn, mà là trực tiếp đi đông hải lưu ba sơn, chuẩn bị vồ lấy thượng cổ thần thú quỳnh lưu, từ đó vì kích hoạt tứ linh huyết trận đánh xuống cơ sở. Quỷ vương người này có thể nói là ma giáo bên trong một đời tiêu hùng, vì để cho quỷ vương tông nhất thống ma giáo, không tiếc mượn trong truyền thuyết sức mạnh cấm kỵ. Ở trong nguyên tác, quỷ vương bằng vào khốn long khuyết pháp trận cùng phục long đỉnh bên trên ghi lại tứ linh huyết trận, từng vồ lấy quỳnh lưu, hoàng điểu, trúc long, thao thiết, bốn đầu thượng cổ thần thú. Lấy tứ linh chi huyết mở ra tứ linh huyết trận, dùng cái này làm náo loạn thiên hạ. Khiến mới vừa trải qua thú thần loạn, cũng không lâu lắm thiên hạ thương sinh cùng trung nguyên chính đạo, lần thứ hai lâm vào tử kiếp. Nhưng mà, quỷ vương cũng không có nghĩ đến, phục long đỉnh bên trên tứ linh huyết trận là một cái hố to. Tứ linh huyết trận mở ra, phục long đỉnh chi chủ quả thực sẽ đạt được sức mạnh cấm kỵ gia trì. Nhưng này tứ linh huyết trận nhưng thật ra là một tôn tên là Tu La, hư hư thực thực thần ma quỷ dị tồn tại, phủ xuống thế gian môi giới. Vì vậy, vô luận là bởi vì chính ma phân biệt, vẫn là đối với tương lai phòng hoạn, đạo duy nhất cũng không thể để quỷ vương thành công bắt lại thượng cổ thần thú Quỳnh Ưu. Đông Hải Sương Hợp Thành là xung quanh mấy trăm dặm, nhất tới gần Đông Hải Chi Tân một tòa thành lớn. Trong thành này nhân khẩu dày đặc, phố xá phồn hoa, xa hơn đi về phía đông hơn 400 dặm chính là Đông Hải Chi Tân. Đạo duy nhất đi ở Sương Hợp Thành bên trong, thấy được rất nhiều trang phục một ít tu chân môn phái phục sức nhân vật. Hiển nhiên đoạn thời gian này, chính đạo một phương tới không ít thế lực. Đạo duy nhất đi ngang qua một tòa tên là Hải Vân Lâu tiểu lâu, đột nhiên thần sắc khẽ động, bên hai nghe được tiểu lâu bên trong nói chuyện với nhau tiếng. Lão thần tiên, 30 năm không thấy. Ta nhưng là một mực nhớ mong ngài đâu, ngài làm sao cũng không trở về nhìn một cái ta này Hải Vân Lâu. Sau đó chỉ nghe một hồi thanh âm giàn mua vang lên, vừa cười vừa nói, ta vốn không phải là tục nhân, những năm gần đây dạo chơi thiên hạ, càng là bái phỏng tiên sơn thánh địa, hấp thụ thiên địa linh khí, nào có ở không tới. Là đạo duy nhất nghe được thanh âm này, trong lòng hơi động, hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy một gã dung mạo giàn mua, hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt ý lão giả, cầm trong tay một mặt bố trí quái, trên đó viết tiên nhân chỉ lộ chữ, đang cùng một gã quần áo la sam trung niên nhân cười nói. Mà ở lão giả bên người, còn theo một gã 10 tuổi tà hữu, nồng nhiệt ăn mức quả tiểu cô nương, là bọn hắn. Nguyên tắc bên trong Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn, hai ông cháu người. Trước đây hắn tại tiểu trì trấn quảng trường trước, còn cố ý nhìn một chút, tìm kiếm này hai người tung tích. Nhưng cũng có thể là bởi vì hắn đi thời gian, so với việc nguyên tắc hơi sớm, cũng không có gặp được hai người này, không nghĩ tới ở nơi này xương hợp thành bên trong đụng phải. Đạo duy nhất tỉ mỉ quan sát Chu Nhất Tiên chốc lát, sau đó lững thững đi vào đại sảnh. Lão bản, cái kia đang cùng Chu Nhất Tiên bắt chuyện lão bản nghe vậy lên tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã dung nhan tuấn tú, phong thần như ngọc hắc y liễu thanh niên, cầm trong tay một cây quả xếp, đi đến. Một bên Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn hai người cũng không khỏi nhao nhao quay đầu nhìn về phía đạo duy nhất. Chu Nhất Tiên quan sát đạo duy nhất chốc lát, chân mày bất chi bất giác vậy mà nhăn lại, thần sắc hơi vài phần nghi hoặc. Nhìn không thấu. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại còn là lần đầu tiên gặp phải hắn nhìn không thấu người, có chút ý tứ. Chu Nhất Tiên trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Mà đang khi hắn đánh giá đạo duy nhất lúc, đạo duy nhất đối với lão bản nói, lão bản một gian phòng hào hạng. Được rồi, khách quan chờ. Lão bản xoay người đối với tiểu nhị phân phó nói, còn không mau dẫn vị công tử này lên trên phòng. Không đổi. Đạo duy nhất quạt xếp hợp lại, ánh mắt hướng về phía Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn hai người, mỉm cười, tiên nhân chỉ lộ, ta xem lão tiền bối khí độ bất phàm, không giống thường nhân, chớ không phải là nhân xưng bán tiên Chu Nhất Tiên tiền bối. Chu Nhất Tiên thần sắc có vài phần kinh ngạc, chợt khẽ bước râu dài nói không sai, lão phu chính là Chu Nhất Tiên. Đạo duy nhất nghe vậy cười nói, vãn bối nghe nói tiền bối tinh thông tướng thuật đoán mệnh phương pháp, không biết tiền bối có thể hay không cho vãn bối đoán một quẻ. Chu Nhất Tiên nghe vậy trong lòng hơi động, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, có thể. Sau đó ba người đi tới một gian phòng riêng, chỉ thấy Chu Nhất Tiên vuốt râu cười nói, không biết khách quan có thể coi là cái gì. Một bên Tiểu Hoàn thì là vẻ mặt tò mò đánh giá trước mắt người đại ca này ca. Đạo duy nhất nói mệnh số, hắn ngược lại là thật muốn biết người trước mắt có thể hay không tính ra chính mình mệnh số. Dù sao này Chu Nhất Tiên có thể tính là Chu Tiên toàn thư bên trong thần bí nhất nhân vật, hắn thật là có chút hiếu kỳ. Chu Nhất Tiên nghe vậy gật đầu, sau đó lấy ra 6 miếng tiền đồng nhẹ nhàng ném đi, chỉ nghe ầm vài tiếng, tiền đồng rơi vào trên mặt bàn. Chu Nhất Tiên nhìn kỹ chốc lát, chân mày không tự chủ nhăn lại. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, công tử, thời niên thiếu như rồng nằm tiềm nguyên, bây giờ đã là rồng vào biển rộng tư thế, sau này phải là thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió sao? Đạo duy nhất thần sắc không thay đổi, lại cười nói, vậy thì thừa tiền bối chúc lành. Hắc hắc, bạc dòng 10 lượng. Đạo duy nhất nghe vậy, từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Tiểu Hoàn, tiện đà mở miệng, "Lão tiền bối, ta từng nghe nói quý cháu gái khi còn nhỏ, từng tại cơ duyên xảo hợp phía dưới, chiếm được nhất thiên kỳ dị chú văn, tên là Hoàn Dương dị thuật, không biết có thể hay không cùng ta trao đổi." Lời này vừa nói ra, Chu Nhất Tiên hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt hiện ra một tia cảnh giác, có chút bất an nói ra, "Ở đâu có cái gì Hoàn Dương dị thuật, không biết công tử ở nơi nào nghe được loại này tin tức giả, lại hoặc là nói công tử nhớ lộn." Đạo Duy Nhất khẽ cười một tiếng, hơi hơi khoát tay nói, "Tiền bối không cần lo lắng, văn bối cũng không dự định cường thủ hạ đoạn, ta xem tôn nữ của ngươi thiên tư bất phàm, là thượng hạng tu đạo hẳn giống. Ta chỗ này có một thiên đạo môn chính pháp, nguyện dùng phương pháp này đổi lấy cái kia nhất thiên Hoàn Dương dị thuật. Tiểu cô nương, ngươi có thể nguyện ý tu luyện?" Tựa như những cái kia tu chân chi sĩ, bay trên trời đến bay đi. Tiểu Hoàn nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, từ bên cạnh nói ra, "Đại ca ca, Tiểu Hoàn đương nhiên nguyện ý tu hành." Chương 36, Hoàn Dương dị thuật, Quỷ Vương Nưu. Chương 36, Hoàn Dương dị thuật, Quỷ Vương Nưu. Chu Nhất Tiên lúc này cũng bình tĩnh lại, nghe vậy trong miệng phát sinh một tiếng giễu cợt, "Đạo môn chính pháp, ngươi không phải là nói Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo a? Chúng ta hai ông cháu lại không phải là Thanh Vân người, tự ý tu hành Thanh Vân pháp môn, chẳng phải là muốn gặp đại nạn?" Đạo Duy Nhất khẽ cười một tiếng, nói, "Tất nhiên là đạo môn chính pháp, nhưng không phải là ta Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo, mà là khác một quyển pháp môn." "Ân, thế gian này ngoại trừ Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo, chẳng lẽ còn có cái khác đạo môn chính pháp?" "Không đúng, ta Thanh Vân môn." Chu Nhất Tiên trong mắt mang theo vài phần vẻ hồ nghi nhìn hắn vài lần, "Ngươi là Thanh Vân môn đệ tử?" Đạo Duy Nhất đuốt cằm nói, "Đương nhiên, vạn bối Thanh Vân môn đại trúc phong đệ tử, Đạo Duy Nhất." Chu Nhất Tiên hỏi, "Nói như thế, ngươi cũng là vì Đông Hải Lưu Ba Sơn sự tình mà đến?" "Đạo Duy Nhất, đúng vậy." "Thế nào tiền bối, có thể nguyện cùng ta trao đổi Hoàn Dương dị thuật? Nếu là ngươi nguyện ý để ngươi tôn nữ đem Hoàn Dương dị thuật giao cho ta, vậy tương lai nếu có người trở lại tìm các ngươi, có thể tự đem chuyện này đẩy tới trên người ta. Như thế nào?" Chu Nhất Tiên chân mày khẩn túc, thần sắc cứng lại, "Cho là thật." "Tự nhiên." "Tốt." Đạo Duy Nhất đứng lên, nói, "Mời hai vị đi theo ta." Hải Vân sau lầu viện, một gian nhà bị một tầng thanh quang che đậy. Một gã tiểu cô nương đang tại thuộc lòng một cái khẩu quyết. Đừng xem nàng tuổi còn nhỏ, trí nhớ nhưng là không kém chút nào, trực tiếp hoàn chỉnh rõ ràng đọc thuộc lòng ra Hoàn Dương dị thuật toàn bộ thiên chú văn. Đạo Duy Nhất mi tâm chỗ sâu, hỗn độn thạch kính khẽ run lên, đem kia quyển sách Hoàn Dương dị thuật lạc ấn tại trong gương đá. Một lát sau, Đạo Duy Nhất rôi rôi tay, ý bảo Tiểu Hoàn tới. Tiểu Hoàn vẻ mặt to mò đi tới trước, sau đó Đạo Duy Nhất nhẹ nhàng gõ ở mi tâm của nàng, nhất thiên huyền diệu đến cực điểm công pháp xuất hiện ở trong đầu nàng. Một lát sau, Đạo Duy Nhất nói, "Tiểu Hoàn, ta chuyển cho ngươi pháp môn này, ta không thể chuyển cho người thứ hai, có thể minh bạch?" Tiểu Hoàn nghe vậy, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nghiêm túc, gật đầu, "Yên tâm đi, lại ca ca, Tiểu Hoàn nhớ kỹ, Tiểu Hoàn sẽ không nói cho những người khác." Đạo Duy Nhất cười cười, sờ sờ đầu của nàng nói, "Nếu như sau này tu hành không có lời giải chỗ, liền một lần nữa hồi ức một chút công pháp, ngươi sẽ ở trong đó tìm được câu trả lời." Tiểu Hoàn nặng nề mà gật đầu, "Tiểu Hoàn minh bạch." Đạo Duy Nhất nhìn về phía Chu Nhất Tiên, nói, "Được rồi, tiền bối, ta đã đem công pháp chuyển cho Tiểu Hoàn, chúng ta xin từ biệt ta." Chu Nhất Tiên khẽ gật đầu, sau đó nói ra, "Ngươi nếu là muốn đi tìm Thanh Vân đệ tử trụ sở, có thể hướng đông mà đi, vào biển bảy bản giảm." Đạo Duy Nhất nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó liền rời đi từ lâu, trở lại gian phòng của mình. Ngày hôm sau, Đạo Duy Nhất đi ra từ lâu, liền muốn ra khỏi thành đi trước Lưu Ba Sơn. Đột nhiên, hai con mắt của hắn khẽ nhúc đích, chỉ thấy phía trước thành sừng nơi nào đó, một đạo lục y liễu thân ảnh biến mất ở góc đường. Là nàng. Đạo Duy Nhất trong lòng khẽ nhúc đích, tiện đà biến mất ở trên đường phố. Xương hợp thành nơi nào đó, một bộ lục y liễu thân ảnh đi vào một gian đại viện, trong viện có không ít Quỷ Vương Tông Hoàng Y Liễu đệ tử dò xét. "Đại tiểu thư, đại tiểu thư." Bích Dao gật đầu, sau đó đi vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng có một tên thân xuyên quần đen, mặt mang hắc sa mỹ phụ. Mỹ phụ kia nhìn thấy nàng, trong mắt hơi có vài phần bất đắc dĩ nói, "Bích Dao, ngươi lại len lén đi ra, nếu là bị người phát hiện thân phận chân thực của ngươi thì phiền toái." Nghe được U Cơ mà nói, Bích Dao cười hì hì nói, "Không có chuyện gì U Di, ai có thể nhận ra ta tới? Huống hồ, ta cũng không phải là đi ra ngoài chơi, là tìm hiểu tin tức đi." U Cơ nghe vậy, thần sắc đã có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cương chịu gật đầu, nói, "Rồi rồi rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, bên ngoài bây giờ thế cục như thế nào?" Bích Dao nói, "U Di, đám kia chính đạo người, nhìn như tới rất nhiều, kỳ thực đều là một ít trông khá được mà không dùng được công tử bột mà thôi, còn không bằng ta." U Cơ nghe vậy, trầm giọng nói, "Lúc này đây, tông chủ vì Quỳnh Nhiêu, hấp dẫn chính ma hai đạo không ít người chú ý. Bây giờ chính đạo Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc tam đại môn phái tới không ít người, đều hội tụ tại Lưu Ba Sơn phủ gần một hòn đảo nhỏ bên trên. Ta thánh giáo mặc dù cũng không có thiếu trước người đến, nhưng cao thủ chân chính hay là muốn bằng vào ta Quỷ Vương tông làm chủ. Ngươi hôm nay vẫn là theo ta phản hồi tông môn trụ sở à, đừng có rời đi, nếu là bị người phát hiện thân phận chân thực của ngươi thì phiền toái." Bích Dao khẽ gật đầu, sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, "Đối với U Di, mấy lần trước đang cùng chính đạo mọi người trong lúc giao thủ, ngươi có từng phát hiện một nam một nữ kia tung tích?" U Cơ nghe vậy, khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, "Cái kia Thanh Vân môn bên trong, ngược lại là có một nữ tử có một cái hộ kiếm, xác nhận hôm đó đầu đội ngân sa nón lá nữ tử, thế nhưng cái kia tự xưng đạo duy nhất nam nhân, nhưng là cũng không thấy. Tông chủ đã đem hắn người mang ta ma giáo chí bảo phệ huyết châu tin tức cho tản đi ra ngoài, để lộ cho chính đạo, cứ như vậy, chắc chắn sẽ bị toàn bộ chính đạo biết. Đến lúc đó, thừa dịp trong chính đạo loạn, chúng ta liền có thừa cơ lợi dụng, một lần hành động đoạt hồi thánh giáo vật." Bích Dao gật đầu, sau đó lại cùng U Cơ nói vài câu sau, hai người rời đi gian phòng. Góc đường một chỗ, Đạo Duy Nhất thần sắc lạnh lùng, nhìn cái kia biến mất ở chân trời hai bóng người, trong mắt hình như có tầng một sát khí. Quỷ Vương, ngươi thực sự là không biết sống chết, vậy mà tính toán trên đầu ta đến, muốn quý nhưu, ta mạn phép không bằng ngươi nguyện. Đạo Duy Nhất lạnh rên một tiếng, chợt ra khỏi thành, ngự kiếm mà đi, thẳng đến Đông Hải Lưu Ba Sơn. Đông Hải Lưu Ba Sơn, vào biển bảy vạn dặm, chính là một tòa trong biển đại đảo, phụ cận có không ít tiểu đảo. Năm xưa chỗ này Lưu Ba Sơn, cực ít có người tích, bây giờ nhưng là hội tụ thiên hạ chính ma hai đạo không ít nhân vật. Liên tiếp mấy ngày, Đạo Duy Nhất ngự kiếm mà đi, đỉnh đầu trời xanh mây trắng, mặt trời chói chang cao chiếu, dưới chân là một mảnh xanh lam đại hải. Dọc theo đường đi, hắn đi ngang qua không ít tiểu đảo, hơi dừng lại sau đó, liền tiếp tục lên đường. Rốt cục tại một ngày sau, hắn đi tới Lưu Ba Sơn phụ cận một mảnh đảo nhỏ trước, dùng truyền âm ngọc giới liên lạc Lục Tuyết Kỳ. Không bao lâu, chỉ thấy một đạo màu xanh ra trời lưu quang từ một hòn đảo bên trong bay ra, thiên gia thần kiếm phía trên, cái kia một bộ bạch y lìa tung bay, hai tròng mắt ôn nhu như nước, rồi lại thanh lạnh xuất trần, làm người ta kinh diễm. Sư Minh, Lục Tuyết Kỳ đi đến Đạo Duy Nhất trước mặt, hai tròng mắt bên trong ẩn có một màn tưởng nhập ý, tại trong mắt lộ ra đến. Sư muội, ta tới. Đạo Duy Nhất đưa ra một tay, nhẹ nhàng cầm ngọc thủ, lòng bàn tay cái kia quen thuộc nhiệt độ để cho Lục Tuyết Kỳ tâm hải lần nữa nhấc lên một tia sóng lớn. Đột nhiên, Đạo Duy Nhất thần sắc hơi động, lộ ra sắc mặt vui mừng. Sư muội, tu vi của ngươi. Lục Tuyết Kỳ khoe miệng nhẹ nhàng bung lên, như là nở rộ băng liên, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Là đột phá thượng thanh cảnh tầng 1. Mấy ngày nay thường xuyên cùng ma giáo người giao chiến, chạm vào thiên thư quyển thứ nhất cùng thái cực huyền thanh đạo dung hợp, cộng thêm trong cơ thể còn sót lại cổ đan dược lực, để ta tu vi tiến thêm một bước. Đạo Duy Nhất không khỏi tán thán một tiếng. Sư muội thiên tư quả thực bất phàm. Lục Tuyết Kỳ tư chất là rõ như ban ngày, nguyên tắc bên trong tại chưa từng đạt được thiên thư quyển thứ nhất, quyển thứ hai tình huống dưới, trực tiếp bằng vào cường đại thiên phú tu hành thiên thư quyển thứ ba. Nếu không có hắn có trí nhớ kiếp trước, còn có hỗn độn thạch tính phụ trợ, hắn tu vi cũng chưa chắc có thể so với bây giờ Lục Tuyết Kỳ. Đột nhiên, Lục Tuyết Kỳ nghiêm sắc mặt, nghĩ tới điều gì, hai đầu lông mày có một tia nhàn nhạt ưu sầu. Sư Minh, ngươi này mấy ngày không tại, không biết từ nơi nào chuyển tới tin tức, nói ngươi trong tay có ma giáo tả vật vệ huyết châu, điều này khiến cho chính đạo không ít người hoài nghi. Đối với vệ huyết châu, nàng tự nhiên biết, sư Minh mình đã sớm đem luyện vào trong kiếm. Cũng biết sư Minh mình đã sớm đem vệ tâm ma kiếm tin tức báo cho Thanh Vân môn một đám cao tầng. Thế nhưng cái khác chính đạo chư phái cao tầng đều chưa từng biết được. Vì vậy, nhao nhao đi đến Thanh Vân trụ sở hỏi Điền Bất Dịch, Thương Tùng, Thủy Nguyệt ba người. Đã nhiều ngày, ba người có thể nói bởi vì chuyện này, vội vàng sức đầu mẹ chán. Lục Tuyết Kỳ trong con ngươi hình như có lo lắng, nhìn Đạo Duy Nhất. Đạo Duy Nhất nụ cười thu liễm, chậm rãi mở miệng, "Việc này ta đã biết, hôm đó tại Không Tăng Sơn, Ma giáo Quỷ Vương tông người núp trong bóng tối, gặp được ta vận dụng Phệ Tâm Ma kiếm, phát hiện phía trên Phệ Huyết Châu. Các nàng đem tin tức báo cho Quỷ Vương tông tông chủ, đúng là hắn thả ra tin tức, muốn gây nên trong chính đạo loạn, hắn tốt nhân cơ hội cướp đoạt Phệ Huyết Châu." Chương 37, Lưu Ba Sơn gặp lại Lục Tuyết Kỳ. Chương 37, Lưu Ba Sơn gặp lại Lục Tuyết Kỳ. Quỷ Vương tông. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp lạnh lẽo, trong mắt nén giận, ngay cả nắm Đạo Duy Nhất tay đều không tự giác sử dụng lực đến. Những này ma giáo yêu nhân, quả nhiên không có lòng tốt, sớm biết lúc đầu tại Hà Dương thành, liền không nên buông tha bọn hắn. Nghe được Lục Tuyết Kỳ mà nói, Đạo Duy Nhất nhẹ nhàng vỗ ngọc thủ, cười nhạt một tiếng, "Được rồi sư muội, chớ nên tức giận, việc này ta sẽ xử lý tốt, đi thôi, mang ta đi Thanh Vân trụ sở." Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, cưỡng chế tức giận trong lòng, mang theo Đạo Duy Nhất đi Thanh Vân môn trụ sở. Vừa tiến vào đảo nhỏ, Đạo Duy Nhất liền thấy được bốn phía dò xét chính đạo trừ phái đệ tử. Khi nhìn thấy Đạo Duy Nhất nắm Lục Tuyết Kỳ tay, không ít chính đạo đệ tử đều mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, vẻ mặt khó tin thần tình. Mấy ngày nay cùng ma đạo giao chiến, Lục Tuyết Kỳ thân ảnh luôn là xuất hiện ở chiến trường, đã sớm đưa tới chính đạo chư phái tuổi trẻ đệ tử chú ý, có không biết bao nhiêu chính đạo đệ tử trở nên tâm động. Nhưng Lục Tuyết Kỳ người đẹp mặt lạnh, cộng thêm đạo hạnh cao thâm, ngoại trừ cùng ma giáo yêu nhân giao chiến, bình thường liền đợi Thanh Vân môn tiểu trúc phong đệ tử trụ sở. Vì vậy, không ít người đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, vị này trong mắt mọi người băng sơn mỹ nhân, vậy mà nắm một cái nam tử tay, mặt mỉm cười, này là thật để bọn hắn trong lòng mộng đẹp bể nát, cả người đều muốn nứt ra rồi. Đạo Duy Nhất nhìn bốn phía mọi người, cái kia từng đạo ánh mắt phức tạp, không khỏi khép cười một tiếng, xem ra này Lưu Ba Sơn Nhất Dịch, sư muội là mỹ danh vang xa, ánh mắt của những người này, hận không thể giết chết vi huynh. Bên người nữ tử nghe vậy, sắc mặt nhỏ bé hồng, cố nén trong lòng ý xấu hổ, ngọc thủ nắm chặt Đạo Duy Nhất tay. Nàng hàm răng khẽ cắn, hô nhỏ sư huynh, trong lời nói bao nhiêu mang theo vài phần xấu hổ, vài phần oán trách, ý ha ha ha. Đạo Duy Nhất cười lớn một tiếng, nói là vì huynh lỗi, sư muội chớ trách, sư muội chớ trách. Lục Tuyết Kỳ hừ nhẹ một tiếng, tốc độ nhanh hơn, thẳng đến Thanh Vân môn trụ sở bay đi, nhưng cũng không buông ra Đạo Duy Nhất tay. Đạo Duy Nhất thần sắc mỉm cười, trong lòng không gì sánh được chua xót thoải mái. Không bao lâu, hai người tới Thanh Vân môn trụ sở, gặp được rất nhiều Thanh Vân môn đệ tử. Làm một đám Thanh Vân môn đệ tử thấy Lục Tuyết Kỳ, Đạo Duy Nhất sau, không khỏi nhao nhao lộ ra nét mừng. Lục sư tỷ, đạo sư huynh, Lục sư muội, gì, là Đại Trúc Phong Đạo Duy Nhất sư huynh trở về. Đạo sư đệ không ít Thanh Vân đệ tử mở miệng chào hỏi, nhưng một lát sau, thanh âm lại hơi ngừng, nhìn hai người thần sắc có chút cổ quái. Làm thành Thanh Vân đệ tử, ban đầu thất mạch hội võ, Đạo Duy Nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người đánh một trận, có thể nói là chấn kinh rồi mọi người. Thế nhưng tại thất mạch hội võ sau khi chấm dứt, bọn hắn lại mơ hồ cảm thấy ở đâu có chút không thích hợp. Bây giờ vừa nhìn, thật sao, thật làm cho bọn hắn đoán được. đóa này danh mãn thanh vân băng sơn tuyết liên, tiểu trúc phong bên trên tốt nhất cái kia một cây lệ trúc, lại bị hắn chiếm được. Chư vị, đã lâu không gặp. Đạo duy nhất buông lỏng ra lục tuyết kỳ tay, hơi hơi chắp tay. Đạo sư minh, đã lâu không gặp. Một đám đệ tử phục hồi tinh thần lại, chắp tay, chỉ là thần tình kia, đúng là có chút u oán. Mà lục tuyết kỳ nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhỏ bé hồng. Đạo duy nhất mặt không đổi sắc, vẫn lạnh nhạt như cũ. Chư vị, ta đi trước bái kiến sư phụ sư đường, cùng chư vị sư thúc, trước hết không lưu. Một đám đệ tử nghe vậy, nhao nhao a một tiếng. Sau đó của mọi người đệ tử nhìn soi mói, đạo duy nhất, lục tuyết kỳ hai người, hướng về một chỗ sơn động đi tới. Lúc này trong sơn động, Điền Bất Dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt, Thương Tùng đám người, nghe phía bên ngoài dị động, không khỏi nhíu mày. Thương Tùng ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thoáng qua một bên Tề Hạo nói Tề Hạo, đi xem bên ngoài chuyện gì xảy ra. Là, sư phụ. Chỉ chốc lát sau, Tề Hạo mang theo hai người vào được. Chính là đạo duy nhất, lục tuyết kỳ. Điền Bất Dịch, Tô Như thấy đạo duy nhất thần sắc sáng ngời, nhao nhao mở miệng, lao thất. Duy nhất. Đạo duy nhất đối với Điền Bất Dịch, Tô Như hai người, thần sắc cung kính cúi đầu, sư phụ sư nương, đệ tử trở về chậm. Không muộn, không muộn, trở về vừa lúc. Điền Bất Dịch vỗ vai hắn một cái bảng cười nói, bên kia Tô Như cũng không khỏi mỉm cười gật đầu. Sau đó đạo duy nhất cùng hai người tự mấy câu, rồi hướng Thủy Nguyệt đám người thi lễ. Thương Tùng đạo nhân thần sắc bình thản nói, bây giờ đạo duy nhất sư điệt trở về vừa lúc, ngày mai tiến công ma giáo trụ sở, liền do sư điệt dẫn đội a. Một bên Điền Bất Dịch thần sắc biến đổi, bất mãn nói, nhà của ta lao thất vừa mới đến Lưu Ba Sơn, còn không có nghỉ chân, ngươi làm sao không cho ngươi Long Thủ Phong đệ tử dẫn đội đi trước ma giáo trụ sở? Thương Tùng đạo nhân nghe vậy, thần sắc đạm nhiên, đuốt râu nói ra, ta đây là vì hắn tốt, bây giờ chính đạo chư phái đều bởi vì phệ huyết châu nguyên nhân đối với chúng ta khả nghi. Bây giờ đạo duy nhất sư đã đến, hắn đạo hạnh lại cao, thực lực mạnh mẽ, không kém hơn ngươi ta, vừa lúc cần một trận chiến đấu để chứng minh chính mình, dẹp loạn nghị luận. Ngươi Điền Bất Dịch thần sắc giận dữ, ngón tay Thương Tùng, vốn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng nhưng không có nói ra. Bởi vì Thương Tùng nói quả thực rất đối với, hiện tại chính đạo chư phái đều đối với Thanh Vân môn sinh nghi. Nếu như từ nhà mình lao thất dẫn đội tiến công ma giáo trụ sở, chính là cọ rửa trên người hắn hiểm nghi tuyệt hảo thời cơ. Một bên Thủy Nguyệt đại sư, từ đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người tiến đến, ánh mắt liền tự do tại hai người thân ảnh bên trên. Cuối cùng thấy Lục Tuyết Kỳ trong mắt cái kia trong lúc lơ đãng toát ra tình ý, trong lòng không khỏi lặng lẽ thở dài. Hai tử trưởng thành, không do người. Tuyết Kỳ a, chỉ hy vọng ngươi không có nhìn lầm người. Bên kia, Thương Tùng đạo nhân nhìn về phía Tô Như, Thủy Nguyệt đại sư, thản nhiên nói, Tô sư muội, Thủy Nguyệt sư muội, ngươi cho rằng đâu? Thủy Nguyệt đại sư thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, ta đồng ý Thương Tùng sư huynh ý kiến, để cho đạo duy nhất sư điệt ngày mai dẫn đội tiến công ma giáo, đến lúc đó lời đồn tự sụp đổ. Tô Như tại bên kia cũng không khỏi an ủi Điền Bất Dịch. Thương Tùng thần sắc không thay đổi, nhìn không ra cái gì ba động, tốt, vậy thì định như vậy, đạo duy nhất, ngày mai liền do ngươi dẫn đội tiến công ma giáo. Đạo duy nhất nghe vậy, thần sắc không thay đổi, đạm nhiên mở miệng, là đối với Thương Tùng có lòng tốt, vẫn là ý xấu, hắn căn bản cũng không để ý bây giờ hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã đạt đến thượng thanh cảnh tầng 4, trong tay nắm rất nhiều pháp bảo thần binh, căn bản không sợ ma giáo những người kia. Toàn bộ ma giáo, ngoại trừ Vạn Độc Môn độc thần, Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử hai người này bên ngoài, còn lại ma giáo cao thủ, cho dù là Quỷ Vương, Tam Diệu Phu Nhân đám người, hắn căn bản không sợ. Nếu như hậu kỳ tu La Quỷ Vương, hắn lúc này quả thực không dám ló đầu, thế nhưng bây giờ Quỷ Vương, luận tu vi đạo hạnh, tối đa không cao hơn thượng thành cảnh hậu kỳ. Hắn bây giờ có thiên thư gia trì, có ngọc hư các loại bí thuật, còn có phệ tâm ma kiếm, phần ma cổ kiếm chờ pháp bảo, ra tay toàn lực căn bản không sợ Quỷ Vương. Ngoài cổ động, đạo duy nhất cùng đại trúc phong đệ tử tự mấy câu, sau đó liền đem chính mình ngày mai dẫn đội tiến công ma giáo tin tức nói cho bọn hắn, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nghe vậy thần sắc nghiêm lại, nhao nhao gật đầu. Vào đêm, mây đen che sao, phong hống địa thiểm, sấm nổ liên hồi, túc sát chi khí tràn ngập, mưa to đầy trời phủ xuống, như muốn vì ngày mai đại chiến, sớm tẩy trừ hiếu chiến trạng. Đạo duy nhất một người xếp bằng ở trong cổ động, mi tâm hỗn độn thạch tính tờ mở sáng, toàn thân tầng một kim quang tràn ngập, rọi sáng độ phủ, hắn chính là đang tu hành lấy thiên thư quyển thứ nhất. Chương 38, Ma giáo Quỷ Vương. Chương 38, Ma giáo Quỷ Vương. Sáng sớm ngày thứ hai, sau cơn mưa trời lại sáng, cả tòa trên đảo mơ hồ tồn tại từng kia sương mù sáng sớm. Nhưng mà, lúc này trên hòn đảo một mảnh đất trống trước, vô số chính đạo đệ tử từ bốn phương tám hướng chạy tới. Không bao lâu, liền hội tụ mấy nghìn người, trong đó đa số lấy Thanh Vân, Thiên Âm, Phần Hương chính đạo ba phái đệ tử làm chủ. Còn lại người, phần nhiều là Đông Hải phụ cận một ít chính đạo tu chân môn phái đệ tử, cùng với một số ít từ trung thổ đường xa mà đến đây trợ quyền chính đạo nhân sĩ. Không bao lâu, phương xa chân trời một vệt sáng mà đến, xuất hiện ở trước mọi người phương, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Người kia đầu đội ngọc quan, dung mạo tuấn mỹ, phong thần như ngọc, một bộ hắc y liền ngọc đái, thắt lưng nhảy qua một ngụm liền vỏ cổ kiếm, manh mối ở giữa, tự có một cổ uy thế tuôn ra. Người kia thần sắc trang nghiêm, nhãn quang đảo qua mọi người, trầm giọng nói, tại hạ là Thanh Vân môn đại trúc phong đệ tử đạo duy nhất, nghĩ đến đã nhiều ngày chư vị tiền bối, đồng đạo, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua danh hiệu của ta. Ta bất kể chư ý tưởng gì, nhưng hôm nay ta đã tới đây, chính là phụng sư môn trưởng bối chi mệnh, dẫn dắt Thanh Vân môn đệ tử tiến công ma giáo trụ sở. Lần này đánh một trận, mong rằng chư vị đồng đạo cùng ta Thanh Vân đệ tử, đồng tâm lục lực, dọn sạch ma phân, còn Đông Hải an bình. Lời này vừa nói ra, Thanh Vân môn tới mấy mạch đệ tử, nhất thời cùng kêu lên đáp ứng, thanh em rung trời, đồng tâm lục lực, bình định ma phân. Tại một đám Thanh Vân đệ tử la lên dưới, còn lại nguyên bản vẫn còn ở chần chờ các phái tu sĩ, cũng không khỏi nhao nhao mở miệng hô. Đồng tâm lục lực, bình định ma phân. Đạo duy nhất vung cánh tay lên một cái, hô lớn, xuất phát, mục tiêu ma giáo trụ sở. Dứt lời, đạo duy nhất bên hông lục yêu cổ kiếm len ken một tiếng, như long ngâm, đạo duy nhất chân đạp cổ kiếm, thẳng đến phương xa. Thanh Vân môn tất cả đỉnh núi đệ tử, tại Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Văn Mẫn, Tống đại nhân đám người dẫn dắt dưới, theo sát phía sau. Mà còn lại các phái, cũng tại pháp tướng, pháp thiện, Tiến Hồng, Lý Tuân đám người dẫn dắt dưới, ngự không dựng lên, đuổi theo. Lưu Ba Sơn. Đất đai cực kỳ rộng lớn, trên đảo sơn thế càng là to lớn hiểm trở, nếu bàn về cao thấp, tại Đông Hải rất nhiều đảo nhỏ bên trong, có thể xếp số 1. Nhưng bởi vì Lưu Ba Sơn chỗ xa xôi, vết chân hiếm thấy, cho nên tại danh khí bên trên, ngược lại kém xa Đông Hải Đồng Lai Tiên Đảo cùng Diêm La Đảo nổi danh. Bất quá lúc này Lưu Ba Sơn, nhưng là thời điểm náo nhiệt nhất. Hợp với mười mấy ngày, ma giáo mọi người đang nảy núi ở giữa, tựa hồ tìm kiếm cái gì. Lưu Ba Sơn mặc dù sơn thế quảng đại, nhưng người tu đạo ngự vật phi hành, tốc độ nhanh bực nào, thường thường liền phát sinh chính ma hai đạo đệ tử không hẹn mà gặp tình trạng. Song phương thường thường vừa thấy mặt, thấy rõ đối phương, liền vận lên pháp bảo khai chiến. Có qua có lại, tiếng hô giết rung trời, chính ma hai đạo người trong đồng đạo lại tìm tích chạy tới tương trợ, sau đó thành đàn chiến. Chính đạo trụ sở ở vào Lưu Ba Sơn đông, ma giáo trụ sở ở vào Lưu Ba Sơn phương tây một hòn đảo nhỏ. Đạo duy nhất xuất lĩnh một đám tu sĩ chính đạo, xét qua đại hải, thẳng đến ma giáo trụ sở. Lưu Ba Sơn phía tây, một hòn đảo nhỏ, cô Linh Linh đứng ở hải vực. Đảo nhỏ yên tĩnh hoang vắng, phù ở mịt mờ biển cả, như thiên địa một hạt, nhỏ bé mà không đáng chú ý mà ở trên hòn đảo, một tòa mới cất không lâu doanh trại, đứng ở giữa hòn đảo nhỏ, bốn phía trong rừng rậm thì thường thường có bóng người lay động. Trong lúc đó, hét dài một tiếng từ hải đảo đông phương vang lên. Một lát sau, bên trong hòn đảo nhỏ chạy ra khỏi vô số đạo lưu quang, thẳng đến hét dài tiếng đầu nguồn mà đi. Không bao lâu, ma đạo một phương liền thấy được chính đạo mấy nghìn người, trùng trùng điệp điệp thẳng đến bọn hắn trụ sở mà đến. Mà ở những người kia phía trước, còn có hơn 10 người ma đạo tu sĩ, máu me khắp người, vẻ mặt hoảng sợ hướng về ma giáo trụ sở phương hướng bỏ chạy. Trong lúc đó, hét to một tiếng vang lên. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Một đám ma giáo yêu nhân ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đạo bạch y liễu nữ tử nhảy lên trường không, tay áo chỉ có phong tư tuyệt thế. Nhưng mỗi ngày ra thần kiếm như rồng gầm ra khỏi vỏ, lam quang tăng vọt, tiên quang rực rỡ, hơn 10 đạo kiếm quang chém ra, hướng về kia một đám ma đạo người, tập sát mà đi. Thương. Chỉ một thoáng, cái kia hơn 10 đạo màu xanh ra trời kiếm quang, lướt ngang trường không, cái kia hơn 10 người trong ma giáo trong nháy mắt kiếm bị mất mạng. Một màn này, để cho một đám người trong ma giáo không gì sánh được căm tức. Dám giết ta thánh giáo tử đệ, làm càn một tôn ma giáo túc lao tức giận như sầm giống, râu tóc đều dựng, khí thế bằng bạc, lập tức thét dài một tiếng, thúc dục một cây huyết phiên, đánh tới kia đạo bạch y liễu thân ảnh. Ùng ùng. Huyết phiên phân phật, chiếu rọi ra hừng mang, một cổ kinh người huyết sắc, tà lực như mây như dương, từ huyết phiên bên trong tuôn ra, hóa thành hơn 10 đạo tia máu xúc tua giống như, che khuất bầu trời phủ xuống. Muốn chết. Đạo duy nhất thần sắc lạnh lẽo, vung tay lên, lục yêu cổ kiếm nhất thời ra khỏi vỏ. Thiên Chu kiếm quyết. Chanh. Trong hư không, trên bầu trời lục yêu cổ kiếm nhanh chóng xoay tròn, một cổ huy hoàng chi uy tràn ngập ra, mạnh mẽ thiên chu kiếm khí tung hành ra. Vâng. Trong một chớp mắt, tại thiên chu kiếm khí phía dưới, khắp bầu trời hồng mang quét một cái sạch, cái kia huyết phiên ầm ầm chấn động, một lần nữa rơi vào cái kia ma giáo túc lao trong tay. Cái kia ma giáo túc lao biến sắc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc ngủ tái nhợt hạ xuống, nhìn về phía trong tay huyết phiên, phốc. Lao phu độc huyết phiên. Chỉ thấy cái kia độc huyết phiên ba thước phiên bố trí, lại bị kiếm khí xé bỏ thành mấy chục đạo, như là vải rách cái, kể cả độc huyết phiên bên trong quỷ sát, cũng không khỏi phát sinh thống khổ kêu rên tiếng, không gì sánh được dữ tợn. Cái gì? Bốn phía ma giáo tu sĩ nhìn cái kia đồng nát không còn hình dáng độc huyết phiên, trong lòng kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía vừa rồi xuất kiếm người. Ngươi là người phương nào? Cái kia ma giáo túc lao mắt lộ ra vẻ hung ác, đang đằng sát khí nhìn về phía đạo duy nhất. Đột nhiên, một đạo kinh nghi bất định thanh âm từ ma giáo một phương bên trong vang lên. Cây kiếm này, là ngươi, tại Không Tang Sơn giả mạo ta thành giáo trưởng sinh đường đệ tử, lại giết ta luyện huyết đường niên đường chủ cùng Kiệt Thạch Sơn Lâm Phong đạo hữu cái kia thanh vân đệ tử. Ma giáo một phương nghe thấy lời ấy, nhất thời một mảnh xôn xao. Tương đạo hoặc kinh nghi, hoặc khiếp sợ, hoặc ánh mắt nghiêm trọng, đều rơi vào cái kia hắc bảo thân ảnh. Luyện huyết đường niên lão đại, mặc dù tu vi so ra kém những cái kia thành danh đã lâu thánh giáo trưởng lão, nhưng có thể lên làm luyện huyết đường đường chủ, tự thân tu vi cũng sẽ không quá kém, có thể nói là thánh giáo trưởng lão phía dưới tối cường một nhóm kia. Người này vậy mà có thể giết niên lão đại, cái này nhân loại cho là thật không thể khinh thường. Đạo duy nhất thần sắc lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi rơi vào cái kia mở miệng ma giáo yêu nhân trên người. Cái kia hình người tướng mạo cổ quái, chính là tại Không Tang Sơn nhảy xuống từ linh nguyên chạy trốn giã cầu đạo nhân, ở tại bên người còn có tiểu chu, đào phu nhân mấy người. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi này con chó hoang, Không Tang Sơn bên trên kẹp đuôi chạy thoát. Lúc này đây, khả năng liền không nhất định. Đạo duy nhất thanh âm bình thản lại cực kỳ vang dội, xen lẫn hùng hậu pháp lực, vọng lại thiên hải ở giữa. Lệnh cái kia không ít tu vi thấp ma giáo tu sĩ, tâm thần đại chấn, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ vẻ sợ hãi. Ha ha ha, bỗng nhiên, một hồi tiếng cười to vang lên, chỉ thấy phương xa mấy đạo lưu quang bay ra, rơi vào ma giáo trước mọi người. Nguyên lai tiểu huynh đệ chính là vị kia cầm ta ma giáo chí bảo phệ huyết châu thiếu niên anh kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Mở miệng là một gã trung niên nam tử. Nhưng thấy người kia dáng người hùng vĩ, tế mi mặt chữ điển, hai mắt lấp lánh, hai đầu lông mày, có một đầu không giận tự uy khí thế. Ở tại một bên, còn đứng Mích Lao, U Cơ đám người, trong đó còn có một tên ăn mặc tiểu văn sĩ nho nhã nam tử. Lời này vừa nói ra, không ít chính đạo đệ tử ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía Đạo Duy Nhất. Đạo Duy Nhất mặt không chút thay đổi, trong lòng nhất thời minh bạch người trước mắt thân phận. Quỷ Vương Tông tông chủ, Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng. Đạo Duy Nhất thần sắc không thay đổi, không hề bận tâm, manh mối bên trong, một luồng diệt sạch lóe lên một cái rồi biến mất, tiểu huynh đệ, người ta một chính một ma, lại chưa bao giờ gặp qua, tại sao như vậy giao tình? Ta xem ngươi một thân khí thế như hồng, đạo hạnh cao thâm, nghĩ đến ngươi nên chính là bây giờ ma giáo giáo chủ, Quỷ Vương a. Đạo Duy Nhất thanh âm bình thản như nước, phản phất tại trần thuật một sự thật, cái này khiến ma đạo có không ít người sắc mặt khó xem. Ma giáo giáo chủ, Quỷ Vương trong con ngươi tinh mang lóe lên, cười ha ha một tiếng nói, lão phu đúng là Quỷ Vương Tông tông chủ, chỉ là cũng không phải cái gì ma giáo giáo chủ, ta thánh giáo bên trong có Tam Diệu phu nhân, Ngọc Dương Tử đạo huynh, còn có Độc Thần tiền bối, còn có rất nhiều thánh giáo túc lao tiền bối, lão phu sao lại dám đi quá giới hạn? Ngược lại là tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ, liền có thể thống lĩnh chính đạo chư phái tinh anh đệ tử, chớ không phải là sau này tiếp nhận đạo huyền chân nhân chỗ, đời tiếp theo chính đạo khôi thủ. Quỷ Vương bất động thanh sắc hồi đánh, lại cho Đạo Duy Nhất đào cái hố. Chương 39, mở miệng giao phong, chiến đấu kịch liệt Quỷ Vương. Chương 39, mở miệng giao phong, chiến đấu kịch liệt Quỷ Vương. Nơi nào, nơi nào? Đạo Duy Nhất chậm rãi nói ra, ngươi Quỷ Vương cũng không dám lấy giáo chủ tự cho mình là, ta một cái thanh vân văn bối, bình thường đệ tử, sao lại dám đảm nhiệm cái gì chính đạo khôi thủ? Ta hôm nay chính là phụng sư mệnh mà đến, cùng chư vị đồng đạo cùng nhau trảm yêu trừ ma, đồng thời cũng vì cọ rửa các ngươi hướng trên người ta bắt nước bẩn. Quỷ Vương lông mày nhíu lại, thần sắc hơi động, làm bộ không biết chuyện chút nào nói ra, tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi, lão phu như thế nào hướng trên người ngươi tát nước dơ? Này rõ ràng chính là sự thực mà thôi. Đạo Duy Nhất nghe vậy, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, người nói ma giáo Quỷ Vương, tâm cơ đanh đá chôn ngoa, hơi động một cái suy nghĩ, chính là vô số âm mưu quỷ kế, quả nhiên không kém. Tựa như bây giờ, này ma giáo bên trong, trừ ngươi ra Quỷ Vương tông nhất mạch, sợ rằng cái khác ma giáo tu sĩ, cũng không biết các ngươi hội tụ tại Lưu Ba Sơn chân chính là mục đích a. Đạo Duy Nhất thần sắc đạm nhiên, thẳng thắn nói, Quỷ Vương, Ú Cơ đám người thần sắc khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới Đạo Duy Nhất thế mà lại vừa nói như vậy. Đúng lúc này, một bên Thiên Âm tự pháp tướng đi ra, mở miệng hướng về phía Đạo Duy Nhất hỏi, A Di Đà Phật, xin hỏi đạo sư minh nói tới chân tướng là ý gì? Pháp tướng thanh âm cũng không đè thấp, ngược lại trực tiếp ngay trước chính ma hai phe tưởng giả hỏi lên. Đạo Duy Nhất cười ha ha, pháp tướng sư minh cũng biết này Đông Hải Lưu Ba Sơn là địa phương nào. Trong lúc nhất thời, chính ma hai đạo tiền bối đệ tử nhao nhao nhìn về phía Đạo Duy Nhất. Quỷ Vương thần sắc có chút hồ nghi nhìn cái kia hắc ý rìa thanh niên, trong lòng có chút do dự. Này Đạo Duy Nhất chẳng lẽ đã biết cái gì? Pháp tướng trong con ngươi tinh quang lóe lên, nói nghe đồn này Lưu Ba Sơn là thượng cổ tiên sơn, có trong truyền thuyết thượng cổ thần thú sống ở nơi này. Đạo Duy Nhất gật đầu, thần sắc nổi lên cười nhạt, nhìn về phía ma giáo một phương, đúng vậy, nơi đây chính là thượng cổ thần thú Quỷ Nhu nơi ở, mà Quỷ Vương Tông chính là vì con thú này mà đến. Quỷ Vương Tông có một pháp bảo tên là Phục Long Đỉnh, nghe đồn trên của hắn ghi lại một loại cấm kỵ chú pháp, tên là Tứ Linh Huyết Trận. Cần luyện hóa 4 con tương ứng thượng cổ thần thú đến kích hoạt trận này, như vậy liền có thể đổi lấy sức mạnh cấm kỵ, hóa thân tu la. Thượng cổ thần thú Quỷ Nhu, Tứ Linh Huyết Trận, hóa thân tu la, thu hoạch sức mạnh cấm kỵ. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, người trong chính đạo thần sắc tức giận, nhao nhao chửi ầm lên, cái kia từng đôi mắt càng là đằng đằng sát khí, hận không thể giết chết Quỷ Vương đám người. Mà đổi thành một bên, Quỷ Vương mấy người cũng không khỏi chấn động trong lòng, biến sắc, làm mặt lạnh đến. Hắn cư nhiên thực sự biết, điều này sao có thể? So với việc Quỷ Vương tông đám người thần sắc âm trầm, còn lại ma giáo mọi người nhưng là thần sắc có vài phần âm tình bất định nhìn về phía Quỷ Vương đám người. Đối với thượng cổ thần thú Quỷ Nhu, bọn hắn hay là nghe qua một ít truyền thuyết. Dù sao bọn hắn mấy ngày nay ở nơi này mịt mờ Lưu Ba Sơn bên trên, thấy không ít Quỷ Vương tông đệ tử tìm kiếm thứ gì, chỉ là không nghĩ tới này Quỷ Vương tông lại muốn bắt thượng cổ thần thú Quỷ Nhu mở ra Tứ Linh Huyết Trận, cũng không biết cái kia chính đạo người nói tới chính là thật hay giả. Trong lúc nhất thời, ma giáo một phương không ít người trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Quỷ Vương đảo qua ma giáo những tu sĩ khác, thần sắc hơi đổi, ánh mắt trầm thấp, chợt đống nhiên bước ra một bước, lạnh lùng nói, một bên nói bậy nói bạn, lão phu đến là không có nghĩ đến ngươi này tiểu bối tự xưng là chính đạo, vậy mà ngậm máu phun người, lão phu ha có thể cho phép ngươi tùy ý nói xấu. Quỷ Vương âm thanh chấn nhìn dặm, trong mắt hung mang lộ, giơ cánh tay lên, một trưởng hướng về Đạo Duy Nhất vỗ tới. Ùng ùng, trong một chớp mắt, một cổ khí thế mênh mông nở rộ ra, Quỷ Vương khí thế kinh thiên, thẳng đến Đạo Duy Nhất. A Đạo Duy Nhất thấy thế, cười lạnh một tiếng, Quỷ Vương, có phải hay không nói bậy, chính ngươi rõ ràng. Chợt, Đạo Duy Nhất thét dài một tiếng, thân hình tùy theo nhảy lên, trong tay lục yêu cổ kiếm phát sinh một hồi tranh minh, từng đạo màu xanh đậm yêu dị kiếm quang xẹt qua hư không, hướng về Quỷ Vương nên đón. Phanh! Trong một chớp mắt, hai gã thượng thanh cảnh cường giả vừa ra tay, liền đưa tới to lớn tiếng động. Nước biển rung chuyển, cuồng phong gù gù mà phát động, bẻ gãy thụ một sơn thạch. Chính đạo trong mọi người, Lục Tuyết Kỳ bước ra một bước, trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, giết! Theo sát âm chợt vang, Thiên Âm tự pháp tướng theo sát phía sau, vận lên vật lực, luân hồi châu tích lưu lưu trực chuyển. Trong lúc nhất thời, chính đạo mọi người đang Lục Tuyết Kỳ, pháp tướng, Tống đại nhân đám người dẫn dắt dưới, thẳng đến ma giáo một phương lướt đi. Ùng ùng, ùng ùng, toàn bộ Lưu Ba Sơn bên trên chiến tranh sôi trào, các loại bảo quang bắn ra bốn phía, từ ngọn đỉnh núi bị chính ma hai đạo tu sĩ phá hủy, sóng biển sao động, cuồn cuộn nổi lên cuồng phong. Vang, ùng ùng, Không thiên phía trên lôi âm chợt vang, một đạo thần lôi trên không đánh xuống, Quỷ Vương thân hình lóe lên, tránh được tia đạo lôi quang. Thương. Nhưng mà, chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang vang lên, từng đạo thiên chu kiếm khí xuyên qua mây trắng, như cựu thiên ngân hà, nước chảy xiết không thôi, thẳng đến Quỷ Vương. Quỷ Vương thần sắc trầm xuống, huyết sát tà lực bạo phát, năm ngón nối lượn, từng con màu máu đỏ mã thủ, hướng về kia thiên chu kiếm khí chụp tới. Phanh. Trong một chớp mắt, thiên chu kiếm khí cùng huyết thủ điên cuồng va chạm, sinh ra từng đạo nặng nề tiếng sấm, như kim thạch tấn công, vọng lại mở ra. Hào một cái thông thường thanh vân đệ tử, tiểu huynh đệ không bằng tới ta Thánh giáo Quỷ Vương tông, lão phu nguyện lấy phó tông chủ chi vị lấy thành đối đãi, thậm chí sau này chính là ta Quỷ Vương tông tông chủ vị trí cũng không ở lời nói dưới, hà tất tại trong chính đạo lãng phí tiền đồ. Quỷ Vương ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, một bên xuất thủ chống đỡ đạo duy nhất thế tiến công, vừa lái miệng khuyên bảo đạo duy nhất. Đạo duy nhất cười lạnh một tiếng, toàn thân kiếm thế phong mang, thao thao bất tuyệt, cuốn sạch mênh mông trường không. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Quỷ Vương, tiếp kiếm. Đạo duy nhất vận lên Thái Cực Huyền Thanh đạo pháp lực, toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Lục Yêu cổ kiếm nhẹ nhàng run rẩy, một cổ không sợ thiên địa, không tính quỷ thần kiếm ý, trong cơ thể hắn bay lên. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, hắc vân áp thành, cuồng phong gào thét, cái kia khí tức kinh khủng che trăm dặm, lệnh vô số chính ma đệ tử ánh mắt hoảng sợ, nhìn về trên bầu trời chiến trường. Quỷ Vương vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi phun ra ba chữ, chạm quỷ thần. Không tốt, mau lui lại. Phía dưới trên chiến trường, một gã ma đạo túc lao thần sắc lại biến, trong nháy mắt bỏ đối thủ, trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Còn lại ma giáo đệ tử thấy thế, cũng không khỏi nhao nhao hướng về phương xa bỏ chạy. Đây là ta Thanh Vân tứ đại chân quyết một trong Trảm Quỷ Thần chân quyết, uy lực vô cùng, chư vị đồng đạo mau lui. Tế Hạo ánh mắt chút ngưng, đột nhiên hét lớn một tiếng, xuất lĩnh Thanh Vân đệ tử tối lui, còn lại chính đạo đệ tử thấy thế, cũng không khỏi nhao nhao rút đi. Dưới bầu trời, sơn hải phía trên, đạo duy nhất đột nhiên mở mắt, kiếm thế tập trung Quỷ Vương, tùy theo một đạo lạnh 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 lùng thanh âm vang vọng trường không, không sai, chính là Trảm Quỷ Thần. Yêu ma, chịu giết. Đạo duy nhất tiếng như trùng lớn, xen lẫn huy hoàng chu tiên sát thần chi uy, bước ra một bước, Lục Yêu cổ kiếm phát sinh một tiếng kiếm minh, bộc phát ra một cổ kinh người chu tiên thần sát chi khí. Oanh! Trảm Quỷ Thần kiếm ý, kinh thiên động địa, uy thế không ai bằng, như muốn sát thần chu tiên giống như, xé rách trường không, lao thẳng tới Quỷ Vương. Quỷ Vương thần sắc thuấn thay đổi, đồng nhiên tế lên một ngụm tiểu đỉnh có ba chân, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, nhả ra ở tại trên chiếc đỉnh nhỏ. Bù bù! Chỉ một thoáng, cái kia tiểu đỉnh có ba chân bên trong, mở rộng mấy lần, phía trên ánh sáng đỏ như máu ngút trời, hóa thành một đạo huyết sắc bình chướng, chắn Quỷ Vương trước mặt. Oanh! Trong một chớp mắt, Trảm Quỷ Thần, Phục Long đỉnh ầm ầm va chạm, nhấc lên kinh thiên ầm vang, một cổ kinh khủng dư ba hướng về bốn phương cuộn sạch mà đi. Cái kia dư ba những nơi đi qua, khắp trăm dặm, đen nhánh sóng biển cuốn ngược ra, một đợt cao hơn một đợt, từ ngọn đồi núi đổ nát, cây cỏ bẻ gãy, bụi khói tràn ngập. Phúc. Quỷ Vương nâng cổ đỉnh, thân hình bay rất ra ngoài, sắc mặt hơi tái nhợt, khoe miệng có chứa vết máu, ánh mắt hung ác lệ kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm kia đạo đứng ở trong cuồng phong hắc bào thân ảnh. Cha phương xa trong núi lớn, bị Thanh Long, Ú Cơ bảo vệ bích giao, thần sắc lo lắng hướng về nơi này bay tới. Quỷ Vương thần sắc biến đổi, trực tiếp phất tay ngăn lại nàng, "Bích Giao, đừng tới đây, ta không sao." Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo duy nhất, "Ngươi còn nhỏ tuổi, Thái Cực Huyền Thanh đạo liền tu đến như thế cao sâu cảnh giới, quả nhiên bất phàm." Quỷ Vương thanh âm trầm thấp, toàn thân có chút chật vật. Vừa rồi cái kia nhất thức Trảm Quỷ Thần chất quyết, thế lớn lực cường, nếu không có hắn thúc dục Phục Long đỉnh bảo vệ thân mình, sợ rằng sớm đã bản thân bị trọng thương. "Thế nhưng đã ngươi không muốn vào ta Thánh giáo, vậy cũng đừng trách lão phu." Phục Long đỉnh. Quỷ Vương ống tay áo vung, Phục Long đỉnh phóng lên cao, nở rộ vô tận kiếm máu, biến thành một tòa núi nhỏ cao thấp, hướng về phía đạo duy nhất đẩy trời phủ xuống, huyết sát kinh vân. Chương 40, thần kiếm ngự lôi chân quyết, vì như nhiên thế. Chương 40, thần kiếm ngự lôi chân quyết, vì như nhiên thế. Ầm ầm, ùng ùng. Phục Long đỉnh che đậy thập phương, đỉnh miệng bên trong phun trào ra vô số đạo kiếm máu, như từng cây một dữ tợn huyết thứ hướng về đạo duy nhất mà đi. Phục Long đỉnh. Đạo duy nhất ngẩng đầu nhìn trời, Lục Yêu cổ kiếm thu vào trong vỏ, sau đó nhẹ nhàng bố cái hộp kiếm. Thương. Cái hộp kiếm bên trong, một tia ô quang, hồng quang song sắc đan vào hùng kiếm bay ra, rơi vào trong tay của hắn, chính là Phệ Tâm Ma kiếm. Thiên Chu kiếm quyết. Đạo duy nhất thanh thiếu một tiếng, Phệ Tâm Ma kiếm lấp lóe ô quang, hờ mang, một cổ kinh người hùng thần quỷ lệ kiếm khí, bay thẳng hướng thiên. Oanh. Trong chốc lát, tia đạo kinh khủng Thiên Chu kiếm khí, phá diệt tia máu, thế không thể đỡ, ầm ầm đón nhận Phục Long đỉnh. Chỉ nghe phịch một tiếng, hai kiện thần binh va chạm, cái tia Phục Long đỉnh phía trên tia máu lại bị áp chế xuống. Phanh. Chợt, chiếc tia Phục Long đỉnh lại bị hất bay đi ra ngoài. Ân. Quỷ Vương thần sắc chấn động, tay áo bào vung, Phục Long đỉnh trong nháy mắt thu nhỏ lại, rơi vào trong tay của hắn, mà ánh mắt của hắn cũng rơi vào chiếc kia ô quang nặng nề, hờ mang lấp lóe hung kiếm phía trên. Khi hắn thấy kiếm thủ phía trên vẽ huyết châu, càng là cười lên ha ha. Ha ha ha. Hào một cái chính đạo, vậy mà bằng vào ta Thánh giáo chí bảo, luyện thành một cây kiếm, đây chính là lời ngươi nói đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Trên bầu trời, Quỷ Vương cười to không thôi, trong ánh mắt tràn đầy bùa cợt nhìn đạo duy nhất. Đạo duy nhất thần sắc không thay đổi, kiếm ý lạnh lạnh, hờ hững mở lời, như sấm rền chân thế, giống như ẩn chứa thiên thần chi uy. Phệ huyết châu đúng là ma giáo chí bảo, nhưng ở trong tay ta lại có thể cứu người nhiều hơn, cũng có thể quét tới thế gian này vẫn đủ. Người ta ở giữa lý niệm bất đồng, đạo nghĩa khác biệt, nhiều lời vô ích. Phệ tâm kiếm. Ùng ùng, ùng ùng. thoáng chốc ở giữa, chân trời mây đen hội tụ, vô tận cuồng phong gợi lên bốn phương, một cổ mênh mông thiên uy tràn ngập ra. Đạo duy nhất giơ kiếm chọc trời, trên không trung liên hành mấy bước, nói lẩm bẩm, "Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi." Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Ầm ầm. Vân khí hội tụ, lôi minh chấn thế. Thật dày trong mây đen từng đạo điện quang lấp lóe, cuồng phong gào thét, một đạo to lớn màu đen vòng xoáy hiện lên trong tầng mây. Phảng phất mở ra địa ngục chi môn, một cổ tràn trề to lớn thần lôi thiên uy, sao động tập phương. Oanh! Sấm chớp rền vang ở giữa, vạn đạo thần lôi đột nhiên bổ vào vệ tâm ma kiếm phía trên. Quỷ vương, nhận lấy cái chết. Đạo duy nhất toàn thân cổ động, áo bào phân vật, đột nhiên hét dài một tiếng, vệ tâm ma kiếm phía trên ô quang, hồng mang, bạch lôi, ba đạo quang huy lấp lóe, tùy theo đâm về phía quỷ vương. Oanh! Chiếc kia ma kiếm mang theo cửu thiên thần lôi lực lượng, lay động tiên vũ, vắt ngang lưu ba sơn, ầm ầm đánh xuống. Phương xa, vô số người tâm thần đại chấn, ánh mắt kinh hãi nhìn cái kia xuyên qua thiên địa thần lôi một kích. Phanh! Chỉ nghe một cổ nặng nề kêu dây tiếng, vọng lại tại thiên hải ở giữa, quỷ vương thân ảnh ầm ầm bay rất ra ngoài, nện ở lưu ba sơn trên một ngọn núi. Ma giáo mọi người thấy thế, thần tình tuấn thay đổi, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, vẻ không dám tin. Nhưng sau đó, chỉ thấy không ít ma giáo túc lão nhao nhao chuyển biến phương hướng, hướng về phía tây lục địa bỏ chạy mà đi. Hoàn toàn không để ý cái gì thượng cổ thần thú, quỷ vương tông chi lưu, bây giờ liền quỷ vương đều thua, vẫn là chạy thoát thân quan trọng hơn. Bên kia, quỷ vương tông đám người đồng dạng rung động không thôi, thần tình không khỏi kinh hãi. Trong lúc đó, bích giao bên người, tên kia văn sĩ trung niên phi thân lên, tùy theo để lại một giọng nói ngưng trọng thanh âm. Ta muội mang theo bích giao đi tìm tông chủ, hộ tống tông chủ rời đi lưu ba sơn, ta đi ngăn lại hắn. Chu Tước nghe vậy vội vàng nói, đại ca ngàn vạn cẩn thận. Dứt lời, nàng nhấc lên bích giao, bay thẳng hướng về phía quỷ vương rơi xuống phương hướng, vội vàng đi. Vâng. Trên bầu trời ầm vang tái khởi, thanh long trong tay một chiếc nhẫn nở rộ thanh quang, chặn đạo duy nhất kiếm. Đạo duy nhất lông mày nhíu lại, nhìn trước mắt ngăn cản hắn đi tới văn sĩ trung niên, vừa liếc nhìn cái viên kia nở rộ thanh lũ tia sáng giới chỉ, càn khôn thanh quang giới, ngươi chính là quỷ vương tông tứ đại thánh sứ một trong, thanh long thánh sứ. Đạo duy nhất tiếng nói vang lên, kiếm thế cũng không ngừng, từng đạo cường đại thiên chu kiếm khí bay ra, hướng về thanh long lướt đi. Không sai, chính là lão phu. Thanh long vẻ mặt nghiêm túc, một bên ngăn cản cái tia từng đạo kinh khủng kiếm quang, một bên trầm giọng hét lớn. Ba, một kiếm này tốc độ cực nhanh. Thế đại lực trầm, hoàn toàn không giống kiếm pháp, càng giống như đao pháp, một kiếm đánh xuống, như lực phách hoa sơn, uy thế không ai bằng. Nếu không có Thanh Long có Cửu Thiên Thần Binh cản khôn thanh quang giới hộ thân, một kiếm này hầu như có thể muốn hắn nửa cái mạng. Phúc. Cái kia thế đại lực trầm một kiếm, trong nháy mắt đem Thanh Long đánh bay ra ngoài, làm hắn toàn thân huyết khí chảy ngược, ngay cả tinh thần có một màn hoảng hốt, tùy theo phun ra một ngụm máu tươi. Đạo duy nhất thần sắc lạnh lùng, toàn thân kiếm ý tràn ngập, giống như một tôn nhân gian kiếm tiên, không có hình người, không hề nhân khí. Thanh âm của hắn lạnh lùng thêm uy nghiêm, chấn động Thanh Long tâm thần, ngươi cho rằng ngăn trở ta, quỷ vương liền an toàn sao? Thực sự là chê cười. Thanh Long thần sắc biến đổi, đột nhiên hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy quỷ vương tông tu sĩ tại điện bất dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt chờ một đám chính đạo vây quét dưới, tổn thất nặng nề. Không tốt. Thanh Long ánh mắt trầm xuống, một trường phát sinh, hướng về đạo duy nhất bổ tới, sau đó cả người thẳng đến phương xa quỷ vương tông lao đi. Ba. Đạo duy nhất vệ tâm ma kiếm nhẹ nhàng vung lên, tùy y bung, vỡ vụn một trường kia đánh. Hừ, muốn đi ngay tại đạo duy nhất chuẩn bị truy kích lúc, dị biến nảy sinh. Đại hải phía trên, khắp bầu trời chiều dâng quần quần nổi lên, trên bầu trời, sấm chớp rền vang, mưa to như thác mà rơi. Ân. Đạo duy nhất lông mày nhíu lại, hồi đầu nhìn về phía đại hải chỗ sâu. Vâng. Trong một chớp mắt, chỉ thấy cái kia biển rộng mênh mông phía trên, cuốn lên cao vài chục trượng sóng lớn, hướng về Lưu Ba Sơn đánh thẳng tới. Cái kia kinh khủng biển gầm lực lượng, lệnh cả tòa Lưu Ba Sơn đều rung ba run rẩy. Chẳng lẽ? Đạo duy nhất lông mày nhíu lại, thân hình rơi vào Lưu Ba Sơn một ngọn núi phía trên, ngắm nhìn phía trước đại hải. Ngạn gào một tiếng như sấm giống to vang lên, rung động thiên địa. Sắc trời ảm đạm, mây đen che đậy, phong cùng mưa đột nhiên, sấm chớp rền vang ở giữa, một đạo khổng lồ bóng tối bao trùm một vùng núi. Chỉ thấy một đạo cực đại như núi thân ảnh, từ trong biển rộng nhảy ra, rơi vào trên bờ biển. Ùng ùng, ùng ùng. Trong chốc lát, toàn bộ Lưu Ba Sơn vì thế mà chấn động, đang đuổi giết ma đạo yêu nhân một đám chính đạo đệ tử, nhao nhao dừng bước lại, hồi đầu nhìn lại. Đã thấy khắp bầu trời sấm chớp rền vang phía dưới, một đạo khổng lồ dị thú thân ảnh đứng sừng ở Lưu Ba Sơn bên trên. Kia đạo dị thú thân ảnh, kỳ thủ như châu, nhưng không có sừng, toàn thân xanh biết sắc ra, bắp thịt ngưng kết thành cầu long. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là con cự thú kia chỉ có một đầu lớn độc ước, đứng ở Lưu Ba Sơn bên trên. Trên đỉnh núi, đạo duy nhất đeo kiếm mà đứng, nhìn đầu kia xanh thương cự thú, chậm rãi nói nhỏ, thượng cổ thần thú, Quỷ Nưu. Ngạn gào. Đột nhiên, đầu kia Quỷ Nưu ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như lôi, giống như chấn, nhất cử nhất động, khắp bầu trời gian khổ đi theo. Cái kia khí tức kinh khủng, lệnh đạo duy nhất trong lòng chút ngưng, hai tròng mắt hơi khép, trong tay nắm chặt phệ tâm ma kiếm. Giống như là chỉ cần cái kia Quỷ Nưu lộ ra bất luận cái gì ác ý, hắn kiếm liền sẽ chém ra đi. Ngay tại Quỷ Nưu hiện thân chi tế, trong lúc đó, một tiếng lệ hét dài từ phương xa bầu trời chỗ sâu truyền đến. Lệ, cái kia một đạo tiếng gào, xuyên kim phái thạch, đẩy ra tầng mây. Chỉ thấy cái kia mở tối dưới bầu trời, sấm chớp rền vang ở giữa, một đầu màu vàng chim thần, vỗ cánh bay tới, xoay quanh tại Lưu Ba Sơn bầu trời. Cái kia kim sắc chim thần, xuề hai cánh mười mấy trượng sở trường, giống như đám mây che trời, một đôi sắc bén sao con ngươi mắt báo, nhìn chằm chằm đầu kia Quỷ Nưu, như hai khẩu tiên kiếm, đằng đằng sát khí. Cái kia chim thần rõ ràng là khôi phục bổn tướng tiểu kim. Cái kia Quỳnh Nưu trừng mắt to lớn nhu nhãn, ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc mắt một cái trên bầu trời xoay quanh kim sĩ đại bằng điểu, sau đó cúi đầu nhìn về phía trên đỉnh núi đạo duy nhất, trong con mắt hình như có vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên hắn căn bản không đem trên trời tiểu kim để vào mắt. Kim sĩ đại bằng điểu cái kia sắc bén sao con ngươi bên trong hiện lên một tia lửa giận, đột nhiên thét dài một tiếng, phóng lên cao, toàn thân kim quang chói lọi, liền muốn phát sát mà xuống. Nhưng mà, lại bị đạo duy nhất ngăn lại, "Tiểu Kim, dừng tay." Bên kia, bị Quỷ Vương tông đệ tử bảo vệ lấy, đang hướng về phương xa mà đi, người bị thương nặng Quỷ Vương, hồi đầu nhìn lại, lửa giận trong lòng hừng hực. "Đạo duy nhất, bản tọa nhớ kỹ ngươi, ngăn trở ta đại kế, thù này ta vạn nhân vãng nhớ kỹ." Ở tại một bên, một gã toàn thân bọc hắc bào, khí tức gâm lánh như tiểu quỷ mị hư vô thân ảnh, phát ra khàn giọng tiếng, "Lần này các loại tính toán, đã là công dã chẳng, việc đã đến nước này, tông chủ, chúng ta chỉ có thể một lần nữa quyết định." Quỷ Vương trong lòng giận dữ, nhưng nghe đến một bên hắc bảo thân ảnh lời nói, cũng chỉ có thể kiềm chế quyết tâm bên trong lửa giận. "Đi, trước hồi Hồ Kỳ Sơn." Hắc bảo Quỷ Tiên Sinh, Thanh Long, Chu Tước, Bích Giao đám người, mang theo Quỷ Vương cùng một chúng Quỷ Vương tông đệ tử, trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Chương 41, thu phục thượng cổ Quỷ Nưu, thôi diễn chân pháp. Chương 41, thu phục thượng cổ Quỷ Nưu, thôi diễn chân pháp. Bên kia, vốn muốn tiếp tục đổi giết ma giáo mọi người tu sĩ chính đạo, nhìn thấy cái kia khổng lồ Quỷ Nưu thân ảnh, cùng với trên trời cao kia đạo thủy thiên chi ảnh, nhao nhao biến sắc. "Sư Minh." Lục Tuyết Kỳ thần sắc khẽ biến, trong lòng lo lắng, thân hình lóe lên, trực tiếp ngự kiếm dựng lên, thẳng đến Quỷ Nưu mà đi. Lưu Ba Sơn đỉnh, gió mạnh mưa đột nhiên, kim sĩ đại bằng điểu xoay quanh bầu trời, con người băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Nưu. Đạo duy nhất cau mày, nhìn trước mặt Quỷ Nưu, trong lòng mặc nói quả nhiên không hổ là thượng cổ thần thú, uy thế bất phàm, này một thân khí tức, so với Linh Tôn đều mạnh hơn không ít. Linh Tôn, bản thể là Hồng Hoang dị chủng thủy kỳ lân, ngàn năm trước bị Thanh Diệp tổ sư thu phục, làm thành Thanh Vân môn trấn sơn thần thú. Bây giờ ngàn năm trôi qua, cả người tu vi chí ít cũng có thể so với thượng thành cảnh đỉnh phong. Thế nhưng trước mắt con này Quỷ Nưu khí tức, nhưng là so với thủy kỳ lần cường đại không ít, mặc dù không nhất định có thể đạt được thái thanh cảnh giới, nhưng chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Có thể chỉ có trong truyền thuyết hoàng điểu, trúc long, thao thiết trở thượng cổ thần thú có thể so sánh. Mà tiểu kim mặc dù huyết mạch phản tổ, trở thành một đầu kim sĩ đại bằng điểu, cho dù ăn thần ma cổ đan, nhưng thực lực cùng loại này không biết tồn tại bao lâu thượng cổ thần thú mà nói, vẫn là quá yếu. Mà đang ở đạo duy nhất lặng lẽ nhìn chăm chú vào con này thượng cổ dị thú lúc, đầu kia Quỷ Nưu cũng không khỏi tò mò theo dõi hắn, dùng mũi ngửi một cái, tựa hồ tại người đạo duy nhất khí tức trên người. Trong lúc đó, phương xa một đạo màu xanh ra trời lưu quang đi tới đạo duy nhất phụ cận, chính là Lục Tuyết Kỳ. "Sư Minh, ngươi không sao chứ?" Lục Tuyết Kỳ liếc mắt một cái đầu kia quái vật lớn, hai tròng mắt ẩn chứa vài phần ngưng trọng, vài phần cảnh giác. Đạo duy nhất khẽ lắc đầu, đưa nàng kéo về phía sau, thanh âm nhẹ nhàng nói, "Còn đây là thượng cổ thần thú Quỷ Nưu, không thể làm tức giận." Lục Tuyết Kỳ lòng chợt rung lên, gật đầu. Sau đó chỉ thấy đạo duy nhất đi lên trước mấy bước, hơi hơi chắp tay, tại hạ Thanh Vân môn đệ tử đạo duy nhất, không biết tiền bối có thể nguyện theo ta hồi Thanh Vân môn. Quỷ Nưu cái kia to lớn trong mắt có chút vẻ mê mang, tựa hồ không tỉnh táo lắm. Một lát sau, cái kia Quỷ Nưu hướng về phía đạo duy nhất gầm nhẹ vài tiếng. Cùng lúc đó, đạo duy nhất bên tai vang lên một đạo xa lạ, mà lại có chứa vài phần thanh âm non nớt vang lên. "Nhân loại, trong cơ thể của ngươi có cái gì đặc thù khí tức? Vì sao dễ ngửi như thế?" Đạo duy nhất thân thể chấn động, nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, gặp nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không khỏi lông mày nhíu lại. "Sư muội, nghe không được thanh âm này. Đặc thù khí tức, có ý gì?" Đạo duy nhất lông mày nhíu lại, trong lòng có vài phần không hiểu. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, một đạo ý nghĩ hiện hiện trong lòng. Chẳng lẽ là trong gương đá hỗn độn khí tức? Hắn mỗi lần tu hành lúc, đều sẽ mượn gương đá phụ trợ, không đúng trên người lây dính một tia hỗn độn khí tức. Đạo duy nhất trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm câu thông lấy trong cơ thể hỗn độn thạch kính. Trong chốc lát, một luồng hỗn độn khí tức, như mây như khói, mông lung một mảnh, từ mi tâm của hắn bên trong bay ra. Ngạ Đạo Quỷ Nưu đột nhiên phát sinh gầm nhẹ một tiếng, cặp kia cặp mắt vĩ đại, nhìn chòng chọc vào cái kia một luồng hỗn độn khí tức, khóe miệng thậm chí chảy ra nước bọt. Trên bầu trời, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thấy thế, cũng không khỏi liên tiếp phát ra tiếng âm thanh lệ hét dài, tràn đầy ý cảnh cáo. Đạo duy nhất thấy thế trong lòng nhất thời sáng tỏ, này hỗn độn khí tức đối với Quỷ Nưu bực này thần thú, có sức hấp dẫn rất mạnh. Nếu như tiền bối nguyện ý theo ta trở về, ta có thể từng cái tháng cho tiền bối một đạo hỗn độn khí như thế nào. Hắn mặc dù chẳng biết tại sao này hỗn độn khí tức đối với Quỷ Nưu có như thế lớn lực hấp dẫn, thế nhưng nếu có thể bằng tướng này Quỷ Nưu thu phục, vậy đối với hắn mà nói đúng là một sự giúp đỡ lớn. Khác không có, nhưng này hỗn độn khí tức trong gương đá liên tục không ngừng. Quỷ Nưu cặp mắt vĩ đại khẽ nhúc đích, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời đi kia đạo hỗn độn khí tức. Một lát sau, kia đạo thanh âm xa lạ lần nữa tại đạo duy nhất vang lên bên hai. "Nhân loại, trong tay ngươi kia đạo khí tức đối với ta có chỗ tốt cực lớn, theo ngươi, ngươi thật có thể từng cái tháng cho ta một đạo?" Đạo duy nhất khẽ gật đầu, nói có thể. "Tốt, ta đáp ứng." Cái kia thanh âm non nớt vang lên lần nữa, tiện đà chỉ thấy cái kia Quỷ Nưu bỗng nhiên ngẩng đầu vượt đều, phong cuồng mưa gấp gáp, sấm chớp rền vang. Ầm ầm. Tại lôi quang chói mắt phía dưới, kia đạo thân thể cao lớn, trong nháy mắt thu nhỏ lại, như một con chó nhỏ thằng nhóc. Sau đó cái kia Quỷ Nưu một chân nhảy lên, rơi vào hai người trước mặt, nhìn chằm chằm kia đạo hỗn độn khí tức. Đạo duy nhất tâm niệm vừa động, cái kia sợi hỗn độn khí tức chậm rãi bay đến Quỷ Nưu trước mặt. Cái kia Quỷ Nưu một ngụm đem hỗn độn khí tức nuốt vào trong bụng, sau đó thân hình nhảy lên, nhảy tới đạo duy nhất trong lòng, nhắm hai mắt lại, lâm vào giấc ngủ. Lục Tuyết Kỳ môi hồng khẽ nhếch, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đạo Duy Nhất cùng hắn trong ngực Quỳnh Nhu. "Sư Minh, đây là Đạo Duy Nhất cảm giác xác định Quỳnh Nhu lâm vào ngủ say, không khỏi chậm rãi mở miệng, "Này Quỳnh Nhu từ nay về sau liền đi theo ta." Lục Tuyết Kỳ kinh thán không thôi, nhìn trong ngực hắn cái kia phảng phất chó con lớn nhỏ Quỳnh Nhu, không khỏi âm thầm cảm khái. Đạo Duy Nhất ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời kim sĩ đại bằng điểu, nói "Tiểu Kim thu hồi bổn tướng a." Trên bầu trời, kim sĩ đại bằng điểu tiếng rít một tiếng, thu hồi cái kia thủy thiên bổn tướng, hóa thành bình thường chim ưng cao thấp, rơi vào Đạo Duy Nhất đầu vai. Cùng lúc đó, phương xa Điền Bất Dịch, Tô Như đám người rất nhanh hướng lấy nơi đầy bày tới. Điền Bất Dịch đi đến bên cạnh hai người, một bên đánh giá Đạo Duy Nhất, vừa nói, "Lao thất, ngươi không sao chứ?" Đạo Duy Nhất mỉm cười lắc đầu, nói "Ta không sao, sư phụ." Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. "Thất sư đệ, ngươi trong lòng con thú nhỏ này, chớ không phải là vừa rồi xuất hiện đầu kia cự thú?" Tống đại nhân vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Đạo Duy Nhất. Còn lại đám người cũng không khỏi nhìn lại, sau một khắc, cũng không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đạo Duy Nhất cười nói, "Còn đây là thần thú Quỳnh Nhu, nó cũng định theo ta hội Thanh Vân Môn." Điền Bất Dịch, Tô Như đám người nghe vậy lại hỉ. "Tốt, ta Thanh Vân Môn vốn là có linh tôn, còn ngươi nữa cái kia kim sĩ đại bằng điểu, bây giờ hơn nữa này Quỳnh Nhu, thực lực sẽ càng cường đại hơn." "Ha ha ha." "Tốt." Một bên Tiên Âm tự phát tướng, Pháp Thiện sư Minh Đệ, Phần Hương Cốc Lý Tuân, Tiến Hồng đám người, cũng không khỏi âm thầm cảm thán Đạo Duy Nhất số phận. Có thể làm cho kim sĩ đại bằng điểu, Quỳnh Nhu, bực này thần thú đi theo, người này vô luận là tu vi, vẫn là số phận, đều vượt xa khỏi bọn hắn những người này. Đột nhiên, Đạo Duy Nhất lông mày nhíu lại, hắn thấy được một người. "Tiểu Chu, hoặc giả nói là Tiêu Dật Tài." "Tiêu sư minh," lại gặp mặt. Cái kia Tiêu Dật Tài ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Đạo Duy Nhất, tiện đà cười nói, "Sư đệ hôm nay có thể cho vi huynh mở rộng tầm mắt, không chỉ có bị thương nặng quỷ vương, còn thu phục như vậy dị thú, thật không tầm thường." Đạo Duy Nhất thần sắc không thay đổi, đạm nhiên mở lời, "Sư minh khách khí, nếu không có sư minh nhận nút ma giáo bên trong, chúng ta hôm nay như thế nào phát hiện ma giáo bí mật?" Tiêu Dật Tài nghe vậy vui vẻ càng sâu, sau đó liền không còn mở miệng. Một bên Thương Tùng thần sắc đạm mạc nói, "Điền sư đệ, Thủy Nguyệt sư muội, Tiêu sư điện, bây giờ ma giáo tán loạn, Quỷ Vương tông bại trốn, chúng ta cũng nên rời đi Lưu Ba Sơn, hồi Thanh Vân hướng trưởng môn phục mệnh." Điền Bất Dịch nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư, Tiêu Dật Tài, Pháp tướng, Lý Tuân đám người, thấy mọi người nhao nhao gật đầu, không khỏi mở miệng nói, "Tốt, đã như vậy, chúng ta mỗi người hồi núi a." Vài ngày sau, một đám chính đạo đệ tử từ Lưu Ba Sơn trở lại Xương Hợp Thành. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, Đạo Duy Nhất xếp bằng ở trong phòng, giữa chân mày hỗn độn thạch kính diễn hóa từng luồng bạch quang. "Bây giờ ta Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã vào thượng thanh cảnh tứ trọng, Ngọc Hư Chập Long Kinh, Đại Phạm Bàn Lược, La Phủ Kinh đã có không ít tiến cảnh, Thiên Thư cũng miễn cưỡng có thể dung nhập Thái Cực Huyền Thanh Đạo bên trong. Nhưng cùng Quỷ Vương chi chiến, mặc dù chiếm thượng phòng, nhưng cũng là bằng vào một thân căn cơ rất nặng cùng pháp bảo chi uy, sở tu chúng quy vô cùng phức tạp, còn cần mượn gương đá thôi diễn chân công, đem này một thân lực lượng triệt để chỉnh hợp." Đạo Duy Nhất ý niệm trong lòng lấp lóe, rơi vào trầm tư. Sau một lát, ánh mắt của hắn sáng lên, trong lòng nhỉ non tự nói, "Cái này phương thế giới Thiên Thư, vì Phật, Đạo, Ma, Vu, Quỷ vạn pháp tổng cương. Ta vì sao không lấy Thiên Thư quyển thứ nhất làm cơ sở, đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Lược, La Phủ Kinh, Hoàn Dương Cấm Chú, còn có cái kia thần ma phương pháp dung hợp, sáng chế một quyển chân pháp. Lại dùng cái này chân pháp cùng Ngọc Hư Chập Long Kinh tương dung, sáng chế vô thượng chân pháp." Tâm niệm chỗ đến, nói làm liền làm. Đạo Duy Nhất liếc mắt một cái một bên ngủ say xưa Quỷ Như cùng nhắm mắt dưỡng thần tiểu kim, sau đó nhắm con ngươi lại, thúc dục gương đá, bắt đầu thôi diễn chân pháp. Chương 42, Nguyên Thủy Đại Đạo tổng cương, Thiên Âm Tự. Chương 42, Nguyên Thủy Đại Đạo tổng cương, Thiên Âm Tự. Bên trong gian phòng, Đạo Duy Nhất ngồi xếp bằng, nơi mi tâm, từng luồng bạch quang tiêu tán, bao phủ toàn bộ phòng ốc. Tại hắn mi tâm bên trong, hỗn độn thạch kính bên trong, vô lượng hỗn độn khí mãnh liệt, từng luồng thần bí nói xúc tích, tại hắn trong kính hội tụ, từng đạo kinh văn hiện lên trong gương đá. Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo Thiên Âm Tự Đại Phạm Bàn Nhược La Phủ Thượng Nhân La Phủ Kinh Thần Ma Tàn Hồn trong trí nhớ thần ma luyện thể chi pháp từ nhỏ hoàn nơi đó đổi lấy vu đạo bí pháp Hoàn Dương dị thuật cùng với tiên thư quyển thứ nhất. Trừ cái đó ra, còn có các loại thanh vân các loại kiếm quyết chân pháp, Đại Phạm Bàn Nhược bên trong các loại bí pháp. Trong lúc nhất thời, tại cái kia từng luồng đạo vận ra chỉ dưới, lấy thiên thư quyển thứ nhất làm chủ, cái kia từng quyển công pháp dần dần bắt đầu khởi tích, dung hợp, từng luồng thần bí khó lường khí tức chậm rãi trong cơ thể hắn khuyết tán ra. Trong nháy mắt, nửa đêm qua đi, sắc trời dần dần sáng lên, một màn màu trắng bạc tại đông phương mọc lên. Đạo Duy Nhất từ thôi diễn bên trong tỉnh lại, thần sắc của hắn đã phân chấn, có chút cho phép mừng rỡ. Hắn thực sự thôi diễn ra một đạo chân công pháp hình thức ban đầu. Hắn đem mệnh danh là Nguyên Thủy Đại Đạo tổng cương. Cái này chân pháp dung hợp thiên thư quyển thứ nhất, Phật, Đạo, Vu, Thần Ma bốn cái đường, sáu loại công pháp, các loại bí thuật, lấy từ vạn pháp quý nhất, Nhất Nguyên Sơ Thủy tên. Chỉ đợi hắn phản hồi Thanh Vân sau bế quan, đem Ngọc Hư Chập Long Kinh cùng Nguyên Thủy Đại Đạo tổng cương triệt để dung hợp sau đó, hắn tu vi pháp lực liền sẽ triệt để chỉnh hợp, phát sinh đột xác, trở nên càng mạnh. Chỉ là trước đó, hắn còn cần đi xem đi Thiên Âm Tự. Đạo Duy Nhất mang theo Tiểu Kim cùng ngủ say Quỳnh Nhu, rời đi gian phòng, tìm được Pháp Tướng, Pháp Thiện đám người. Làm Pháp Tướng, Pháp Thiện nghe rõ ràng ý đồ đến, cũng không khỏi đại hỉ, sau đó mọi người đi gặp Điền Bất Dịch, Thương Tùng, Tiêu Dật Tài, Thủy Nguyệt mấy người. Điền Bất Dịch trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, "Phổ Chí Thần Tăng tọa hóa, đúng là đại sự, ngươi Phệ Huyết Châu đã là Phổ Chí đại sư tặng cho ngươi, quả thực cũng nên đi vào tế bái một phen." "Tiêu sư điện, ngươi cho rằng đâu?" Điền Bất Dịch ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dật Tài. Thanh Vân bảy mạch lấy Thông Thiên Phong dẫn đầu, Tiêu Dật Tài chính là trưởng môn đạo huyền chân nhân đắc ý đệ tử, sau này mười có 8-9 là muốn tiếp nhận chức vụ trưởng môn bị. Bây giờ trưởng môn chân nhân không tại, Tiêu Dật Tài là Thông Thiên Phong đích tôn nhất mạch địa vị tối cao người, vì vậy, cho dù là Điền Bất Dịch cái này thủ tọa, cũng cần hỏi ý kiến của hắn. Tiêu Dật Tài trầm ngâm nói, Thiên Âm tự cùng ta Thanh Vân môn đều là chính đạo, tương hỗ là minh hữu, phổ chí đại sư mất đi, ta Thanh Vân môn cũng không tiện ngồi yên không lý đến, đã như vậy, liền do đạo duy nhất sư đệ đại biểu Thanh Vân môn đi vào phủ biếng, mấy vị sư thúc nghĩ như thế nào? Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư, Thương Tùng ba người nghe vậy, cũng không khỏi nhao nhao gật đầu. Điền Bất Dịch nhìn về phía đạo duy nhất, dặn dò, lão thất, đi sớm sớm hồi. Đạo duy nhất gật đầu, là, đệ tử biết. Sau đó đạo duy nhất lại đi gặp một mặt Lục Tuyết Kỳ, nói cho nàng biết chính mình tạm thời không hồi Thanh Vân môn, muốn đi trước Thiên Âm tự tế bái phổ chí thần tăng tin tức. Lục Tuyết Kỳ sau khi biết, cũng không khỏi gật đầu, hai người trò chuyện một hồi thời gian, đạo duy nhất liền đi theo pháp tướng, phát hiện chờ Thiên Âm tự chúng tăng rời đi Dương Hợp Thành. Đoàn người, một đường hướng về Tu Di Sơn mà đi, ước chừng bay một tháng, rốt cuộc đã tới một tòa núi non trùng điệp trước đó. Chỉ thấy cái kia núi non trùng điệp ở giữa, một tòa quảng đại huy hoàng cung điện, tọa lạc tại giữa sơn núi, chưa đến trong núi, liền có thể thấy một cái xuyên qua núi non trùng điệp giữa Phật đường, như là thiên giai. Mơ hồ ở giữa, từng đạo long trọng trang nghiêm tiếng trùng, kèm theo từng luồng tiếng âm, vọng lại tại quần sơn ở giữa. Chẳng bao lâu sau, Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn giống nhau, đã từng độc lập với thế tục ở ngoài. Thiên Âm tự phổ hoàng đại sư trở thành phương trượng sau, cùng với các tam đại thần tăng sâu nộ Phật lý do, phát đại nguyện tâm, nói ra, Phật là chúng sinh Phật, không phải là ta một người Phật cũng. Thế là tứ đại thần tăng khai sơn môn, tiếp nhận bách tính. Bởi vì đường núi gồ ghề, bách tính lễ Phật, có nhiều suy yếu người, vì vậy phổ trí thần tăng hao tổn 10 năm công, lấy đại thần thông mở đường núi, tu thành điều này Phật hải đường bằng phẳng. Nhưng là vì vậy nguyên bản Phật môn thanh tu chi địa, dần dần ồn ào náo động, mỗi ngày khách hành hương không ngừng. Phổ hoàng thượng nhân liền dẫn một bộ phận tăng lữ, tại đỉnh núi lập một tòa tiểu tự miếu, bình thường ở chỗ này tham thiền ngộ đạo. Mà tòa tiểu tự miếu lại tên Tiểu Thiên Âm tự. Làm đạo duy nhất thấy đầu kia như là xuyên qua vân tiêu Phật hải đường bằng phẳng sau đó, cũng không khỏi cảm thán một tiếng nói, phổ trí đại sư, thật là đại đức cao tăng cũng. Pháp tướng, pháp thiện chờ chúng tăng nghe vậy, không khỏi khỏe miệng mỉm cười, nhất để tụng nói A-di-đà Phật. Pháp tướng nói ra, lại nói tiếp, đây là phổ trí sư thúc sau khi qua đời, lần đầu tiên có người đến đây tế bái, còn phải đa tạ sư minh. Đạo duy nhất thần sắc bình thản, nhìn qua kia tòa Phật hải đường bằng phẳng, chậm rãi nói, mặc dù ngươi vì tăng ta vì đạo, nhưng hôm nay ta tới cái này phung biếng, cũng bất quá còn lớn hơn tăng lúc đầu tri ân tình mà thôi. Thú hồ, ta chuyến này cũng là đại biểu Thanh Vân môn mà đến, pháp tướng sư minh không cần phải khách khí. Pháp tướng khép cười một tiếng, sau đó mang theo mọi người leo lên đầu kia thiên giai, một đường gặp được vô số mang nữ già trẻ, du sơn lễ phật. Mọi người một đường đi tới Thiên Âm tự, sau đó đạo duy nhất tại pháp tướng dẫn dắt dưới, đi phía sau núi, đi tới Tiểu Thiên Âm tự. Tiểu Thiên Âm tự, không hổ là Tiểu Thiên Âm tự, ra vào bất quá ba vào sân nhỏ, cùng lưng chừng núi ở giữa tòa kia huy hoàng chùa triển trên lệch khá xa. Nhưng nơi này cách thế tục xa xôi, bốn phía thanh tùng tu trúc, nồng đậm thành rừng. Gió núi thổi qua, buông lỏng trúc dung, có một đầu không nói ra được đẹp và tĩnh mịch nhà ý, cùng chân núi ồn ào náo động so sánh, lại có một phen đặc biệt tư vị. Hai người xuyên qua tiền đường, đi đến hậu viện ba gian trước thiền phòng. Pháp tướng thần sắc cung kính nói, sư phụ, Thanh Vân môn đạo duy nhất sư huynh tới. Thiền phòng mở ra, một đạo gián mua thân ảnh, người khoác áo cà sa, chậm rãi đi ra. Thân ảnh kia thần thái sang láng, mặt mũi hiền lành, trang nghiêm mà có một loại phi phàm khí độ. Đạo thân ảnh kia chính là Thiên Âm tự phương trượng, Phổ Hoàng thượng nhân. Phổ Hoàng thượng nhân thần sắc từ bi, trên dưới quan sát một chút đạo duy nhất, tiện đà mở miệng nói, A Di Đà Phật, nguyên lai là Thanh Vân môn đồng đạo. Đạo duy nhất hồi một cái lễ, thần sắc nghiêm túc nói, gặp qua Phổ Hoàng phương trượng, tại hạ đạo duy nhất, nay phụng sư trưởng chi mệnh đại biểu Thanh Vân môn, đến đây tế bái phổ trí tiền bối, đồng thời cũng có một chuyện riêng thỉnh cầu phương trượng một chuẩn. Phương trượng Phổ Hoàng thượng nhân khẽ gật đầu, thần sắc lại cười nói, nếu như thế, lão nạp liền cảm ơn Thanh Vân đồng đạo. Pháp tướng, ngươi tại Tiểu Thiên Âm tự bên trong tìm một chỗ phòng trống, trước hết để cho Thanh Vân đồng đạo tạm thời ở lại. Là, sư phụ. Pháp tướng thần sắc cung kính thi lễ, sau đó nói ra, đạo duy nhất sư mình, mời theo tiểu tăng tới đi. Đạo duy nhất khẽ gật đầu, sau đó theo pháp tướng rời đi thiện phòng tiểu viện. Liên tiếp 3 ngày, đạo duy nhất chỉ ở phòng trống ngồi thiền, dân hương, tịnh ý đi, tu hành nguyên thủy đại đạo thư chỉnh hợp tự thân lực lượng. Ngày thứ 4, pháp tướng đến đây, mang theo hắn đi trước Thiên Âm tự từ đường, tìm được phổ trí đại sư linh vị. Đạo duy nhất điểm 3 chi hương, thần tình trang nghiêm, không người cúi đầu, nhúng tay hương sau đó liền rời đi từ đường. Sau đó pháp tướng mang theo đạo duy nhất đi tới thiện phòng, gặp được phương trượng Phổ Hoàng thượng nhân. Bên trong thiện phòng, Phổ Hoàng thượng nhân nhìn trước mặt đạo duy nhất, thần sắc không thay đổi, lại cười nói, bây giờ sư điện đã tế bái qua phổ trí sư đệ, không biết còn có chuyện gì. Nói thẳng chính là, đạo duy nhất thần sắc nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, tại hạ nghe nói quý tự có một khối vô tự ngọc bích, nghe đồn quý phái tổ sư lúc đó liền tại khối kia vô tự ngọc bích bên trong tìm hiểu ra đại phạm bản được, tại hạ muốn xem một chút ngọc bích, mong rằng phương trượng sự chấp thuận. Vô tự ngọc bích. Phương trượng thần sắc hơi vài phần kinh ngạc, cũng dẫn theo vài phần kinh ngạc màu, không khỏi trầm mặt xuống. Sau một lát, Phổ Hoàng thượng nhân chậm rãi nói ra, vô tự ngọc bích mặc dù là ta Thiên Âm tự thánh vật, nhưng cũng không có nói qua, cấm qua ngoại nhân quan sát, sư điệt muốn xem ngọc bích ngược lại là cũng có thể, chỉ có thể đứng xa nhìn. Đạo duy nhất nghe vậy, mỉm cười, phương trượng yên tâm, ta chỉ xa xa xem một chút liền có thể. Phổ Hoàng thượng nhân khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, nói nếu như thế, sư điệt liền đi theo ta a. Dứt lời, Phương Trượng chậm rãi đi ra thiệp phòng, đạo duy nhất, pháp tướng hai người theo sát phía sau, đi theo hắn rời đi tiểu thiên âm tự. Chương 7. Nói một chút, chương sau liền lên nữa, quyển sách tại cờ xem ký hợp đồng chương 7 sau đó, qua hơn 10 chương sau, liền sẽ mở ra vĩnh sinh văn trường, chu tiên thời gian tuyến, tạm thời đứng ở thanh vân chính ma đại chiến sau đó. Khởi điểm huynh đệ có thể tới xem nhìn. Sách mới chương 7, cầu mọi người chống đỡ. Mặt khác cảm tạ thật to nhóm phiếu đề cử, nguyên phiếu. Cảm tạ. Chương 43, không có chữ ngọc bích, ma giáo động tác. Chương 43, không có chữ ngọc bích, ma giáo động tác. Phổ hoàng thượng nhân đạo duy nhất, pháp tướng ba người, một đường rời đi tiểu thiên âm tự, xuyên thẳng qua tại núi non trùng điệp ở giữa. Bất chi bất giác, liền đem thiên âm tự xa xa không hề để tâm. Dọc theo đường đi, nhưng thấy kỳ thạch đột ngột, thiên kỳ bách quái, có cây tươi tốt, dáng dấp hiểu điệu, sườn đồi thác nước từ trên trời giáng xuống, oanh minh như sấm chấn. Mọi người đi tới một chỗ trước đoạn ngay, sườn đồi thâm cốc bên trong, sương mù chiều chiều, như biển mây lan lộn, cảnh tượng rộng rãi. Phổ trí thượng nhân dừng ở bên bờ vực, đột nhiên mở miệng nói, đạo duy nhất sư điệt, vách núi này phía dưới cũng được. Đạo duy nhất trong mắt nhìn lại, phát hiện lấy nhãn lực của hắn vậy mà thấy không rõ đáy vực. Chúng ta đi xuống đi. Phổ trí thượng nhân mở miệng, sau đó tung người nhảy lên, biến mất ở trong mây mù. Đạo duy nhất, pháp tướng hai người theo sát phía sau, nhảy xuống, thân thể chậm rãi rơi vào đáy vực. Không bao lâu, sương mù tan đi, lọt vào trong tầm mắt trước mắt. Đạo duy nhất nhìn quanh bốn phía, nhưng thấy chính mình ở vào một tòa ba trượng trên bệ đá. Mà phổ trí thượng nhân, pháp tướng sư đồ hai người, nhưng là đứng ở một bên. Mà tại bên cạnh hai người, còn có một cái người mặc màu đen áo vải tăng bảo, khuôn mặt tiểu tụy, trên mặt hình như có tử khí tràn ngập lao tăng, nhắm hai mắt, yên lặng kích thích một chuỗi Phật châu. Đạo duy nhất thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía lao tăng, lại nghe được một bên pháp tướng nói, đạo duy nhất sư mình, phía trước chính là ta thiên âm tự thánh vật, vô tự ngọc bích chỗ. Đạo duy nhất thu hồi ánh mắt, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt sương mù dần dần tiêu tán, một khối bóng loáng như ngọc, thẳng tắp buông xuống, cao hơn 7 trượng, rộng hơn 4 trượng chắc chắn, lộ ra trong mắt hắn. Cái kia chắc chắn ngọc cũng không phải ngọc, hoàng hốt ở giữa, giống như trắng loáng ngọc kính giống như, bị khảm nạm tại trên vách núi đá, phản chiếu ra thiên địa cảnh đẹp. Đây chính là vô tự ngọc bích, thật là quỷ phụ thần công, làm cho người sợ hãi thán phục. Đạo duy nhất nhìn xem trước mắt bóng loáng ngọc bích, cảm thán một tiếng, trong lòng đồng thời âm thầm câu thông lấy thạch kính. Ông. Lập tức, một cổ thần bí ba động khuyết tán mà đi, chậm rãi đụng vào ngọc bích. Trong một chớp mắt, đạo duy nhất cảnh sắc trước mắt biến đổi, cái kia vô tự ngọc bích phía trên, vậy mà đại phóng quang mang, tứ phương phong vân quần quần mà động, kim quang rực rỡ, thủy khí bốc lên. Tương đạo huyền diệu đến cực điểm, vô cùng thâm ảo cổ kính tiểu chữ, từ trên xuống dưới, từng chút hiện lên ở đạo duy nhất trong mắt. Những cái kia tỏa ra kim quang, cầm đầu 10 cái chữ lớn, càng là lóa mắt vô cùng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên thư quyển thứ tư. Đạo duy nhất ý niệm trong lòng khẽ động, hai mắt xuất thần, đem cái kia quyển thứ tư thiên thư nhớ kỹ trong đầu. Nhưng mà, cái kia biến hóa kinh người, phổ hoàng thượng nhân pháp tướng hai người nhưng lại không phát cảm giác. Chỉ là hai người nhìn thấy đạo duy nhất thần sắc kinh ngạc nhìn cái kia vô tự ngọc bích, thần sắc hơi kinh ngạc. Đạo duy nhất sư điệt quả thật không tầm thường, một con mắt vậy mà lòng có sở nộ, đáng tiếc, thiên phú như vậy, không cách nào bái nhập ta thiên âm tự. Phổ hoàng thượng nhân nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, trong lòng bất chi bất giác vậy mà hâm mộ lên thanh vân môn, vậy mà đem thiên kiêu như thế thu làm môn hạ. Pháp tướng nghe vậy, nhìn về phía phổ hoàng thượng nhân đã thấy hắn vậy mà chậm rãi nhắm lại con mắt, yên lặng niệm tụng Phật kinh. Pháp tướng thấy thế cũng sẽ không chú ý đạo duy nhất, cùng sư phụ nhà mình giống nhau, trong lòng yên lặng tụng kinh. Sau nửa canh giờ, đạo duy nhất chậm rãi lấy lại tinh thần, mi tâm chỗ sâu, hỗn độn thạch kính bên trong, một thiên mênh mông thần diệu thiên thư, rõ ràng in vào trong thạch kính. A Di Đà Phật, xem ra sư minh có chỗ hiểu ra, chúc mừng sư minh. Pháp tướng gặp đạo duy nhất tỉnh lại, thần sắc cười nhạt một tiếng, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, tán thán nói. Đạo duy nhất trong miệng phát ra một tiếng cảm khái, cái này vô tự ngọc bích quả thật bất phàm, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền để tại hạ di vãng tu hành bên trong chỗ không hiểu, dần dần hiểu ra. Lần này còn muốn đa tạ phương trượng, cho phép ta đến đây nhìn qua vô tự ngọc bích. Phổ hoàng thượng nhân từ từ mở mắt, thần sắc đạm nhiên, khoe miệng mỉm cười. Cái này vô tự ngọc bích tuy là ta thiên âm tự thánh vật, nhưng cho dù chúng ta cũng không cách nào dễ dàng ngộ ra. Ngươi có thể có chỗ hiểu ra, đủ để chứng minh thiên tư nổi bật. Ngươi đây đúng vậy duyên phận, cũng là ngươi vận đạo, sư điệt chớ cần khách khí. Đạo duy nhất nghe vậy, hướng về phía phổ hoàng thượng nhân hơi hơi thi lễ, sau đó cùng bọn hắn hai người rời đi cái kia vô tự ngọc bích. Ngược lại là cái kia áo bào đen lão tăng, từ đạo duy nhất ba người đến đây, đến rời đi vô tự ngọc bích sau, cũng không có mở ra con mắt. Quỷ Vương Tông, Hồ Kỳ Sơn, một tòa thạch thất bên trong. Quỷ Vương toàn thân khí tức dần dần bình ổn, chậm rãi mở mắt. Cái này hơn một tháng, hắn chịu thương thế, tại Đông Đảo Linh Dược tầm bổ phía dưới, đã triệt để khôi phục lại. Thanh Vân Môn, đạo duy nhất, ngăn ta đại kế, làm tổn thương ta môn nhân, ta vạn nhân vãng sẽ không cứ tính như vậy. Quỷ Vương thần sắc lãnh khốc, hai đầu lông mày sát khí ngưng kết, uy thế bằng bạc, cả người vô cùng âm u lạnh lẽo. Trong lúc đó, thạch thất bên ngoài, vang lên một thanh âm, "Thông chủ, vạn độc môn người đến, muốn gặp ngài." Quỷ Vương mi mắt buông xuống, cái kia sâu thẳm trong mắt nổi lên vẻ khác thường, sau một khắc thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, uy nghiêm nói, người đến là ai? Độc thần dưới trướng, Bách độc tử. Bách độc tử. Quỷ Vương ánh mắt càng lạnh nhạt, hơi rung nhẹ con mắt, ý niệm trong lòng lấp lóe, yên lặng suy tư điều gì. Một lát sau, hắn mở miệng nói, dẫn người đi chính đường chờ ta, mặt khác gọi Thanh Long Thánh Sứ, Bạch Hổ Thánh Sứ đến đây. Là. Người ngoài cửa đáp ứng, sau đó rời đi thạch thất bên ngoài. Bách độc tử. Độc thần lão quỷ, ngươi muốn làm gì? Trong thạch thất, Quỷ Vương âm thanh trầm thấp mà tịch mịch, một cỗ không hiểu khí tức đang nổi lên. Một lát sau, thạch thất bên ngoài chuyển đến hai âm thanh. Tông chủ. Quỷ Vương ngước mắt, thần sắc lãnh tịch, đi vào. Một lát sau, thạch thất bên ngoài đi vào hai người. Một người nho nhã văn sĩ hình tượng, chính là Thanh Long. Một người khác nhưng là người khoác áo bào đen, mắt to mày rậm, tướng mạo cương nghị, khí tức mãnh liệt, chính là tứ đại thánh sứ một trong Bạch Hổ thánh sứ. Hai người bái nói, tông chủ. Quỷ Vương đạm mạc nói, độc thần lão quỷ kia phái Bạch Độc tử tới. Thanh Long, Bạch Hổ hai người lẫn nhau, thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Tông chủ. Thanh Long tiến lên một bước, mở miệng nói, độc thần chẳng lẽ dự định thừa cơ đối với ta Quỷ Vương tông ra tay? Quỷ Vương khẽ lắc đầu, hờ hững nói, hắn nếu muốn ra tay, sớm tại chúng ta từ Lưu Ba Sơn lúc trở lại, liền sẽ ra tay. Bạch Hổ nhíu mày rậm, vậy hắn phái người tới ta Quỷ Vương tông cần làm chuyện gì? Thanh Long hai con ngươi híp lại, chậm rãi mở miệng, chẳng lẽ là tới thăm dò tông chủ? Quỷ Vương liếc mắt nhìn Thanh Long, tiếp đó khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lập lòe tinh quang, nếu ta không có đoán sai, cái kia Bạch Độc tử tới Hồ Kỳ Sơn, trừ bỏ bị độc thần lão quỷ kia, phái tới thăm dò bản tọa thương thế, phải chăng khỏi hẳn, còn có khác sự tình. Hai người các ngươi theo ta tiến đến, gặp một lần cái này Bạch Độc tử. Thanh Long, Bạch Hổ cùng kêu lên đáp ứng, là tông chủ. Quỷ Vương tông, chính đường. Quỷ Vương chỗ cao thượng tọa, tả hữu phân loại Thanh Long, Bạch Hổ hai lớn thánh sứ. Chỉ thấy một cái thân hình nhỏ gầy, giống như người lùn lão giả, ngồi ở một bên. Quỷ Vương, nghe ngài tại Lưu Ba Sơn chiến dịch, bị chính đạo một cái đệ tử áp chế không thiếu, còn bị trọng thương, lão phu nay phụng môn chủ chi mệnh, đến đây thăm thánh giáo đồng môn. Bạch Độc tử âm thanh khàn khàn, ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc, nhìn về phía trên Quỷ Vương. Quỷ Vương thần sắc không thay đổi, khẽ cười một tiếng, độc thần tiền bối chính là thánh giáo nguyên lão, là chúng ta tiền bối, nào đó sao dám làm phiền độc thần tiền bối lo lắng, còn muốn làm phiền Bạch Độc huynh tự thân tới cửa thăm, nào đó trong lòng thật đúng là có chút băn khoăn. Bạch Độc tử hắc hắc cười quái dị một tiếng, nơi nào, Quỷ Vương tông chủ kiến bên ngoài, chúng ta Vạn Độc môn cùng quý phái cùng là thánh giáo chi mạch, chính là người một nhà, có cái gì băn khoăn. Bất quá, lão phu nhìn thấy Quỷ Vương tông chủ thần đầy khí đủ, như vậy đủ rồi, chờ ta trở về sau, chắc chắn đúng sự thật cáo chi độc thần tiền bối. Quỷ Vương cười lớn một tiếng, nói, vậy thì làm phiền Bạch Độc huynh. Bạch Độc tử cười nói, không làm phiền, không làm phiền, lão phu chuyến này ngoại trừ thăm Quỷ Vương tông chủ ngoại, còn có chuyện quan trọng khác, muốn cùng Quỷ Vương thương lượng. Chương 44, Quỷ Vương tính toán, trở về Thanh Vân. Chương 44, Quỷ Vương tính toán, trở về Thanh Vân. Quỷ Vương đầu lông mày nhướng một chút, trên mặt hình như có thần sắc kinh ngạc, mở miệng hỏi, không biết Bạch Độc huynh còn có chuyện gì. Bạch Độc tử đứng dậy, thần sắc nghiêm túc thêm vài phần, lần này ta thánh giáo xuất thế, cùng chính đạo Đông Hải một trận chiến, ta thánh giáo đệ tử lâm nguy không sợ, mặc dù không thể đánh tan chính đạo, nhưng cũng là đánh ra chút uy thế. Nhưng mà, ta thánh giáo dù sao suy thoái trăm năm, bây giờ ngóc đầu trở lại, vẫn còn cần một hồi trận đánh ác liệt, tới hiển lộ rõ ràng ta thánh giáo phong thái. Trận đánh ác liệt. Quỷ Vương, Thanh Long, Bạch Hổ ba người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy Thanh Long chậm rãi mở miệng nói, Bạch Độc tử trưởng lão, không biết như lời ngươi nói trận đánh ác liệt là ý gì. Bạch Độc tử con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía ba người, hắc hắc cười quái dị một tiếng, Thanh Vân môn. Thanh Vân môn. Lời này vừa nói ra, Quỷ Vương, Thanh Long, Bạch Hổ ba người chấn động trong lòng, một đạo ý niệm hiện lên ở trong đầu. Cái này Vạn Độc môn sẽ không tính toán tiến công Thanh Vân môn a. Quả nhiên, sau một khắc, Bạch Độc tử mà nói, triệt để cho trong lòng ba người trầm xuống. Ta Vạn Độc môn, dự định liên hợp Quỷ Vương tông, Trường Sinh đường, Hợp Hoan phái, hợp ta thánh giáo tứ đại phái phiệt lực lượng, kêu gọi thiên hạ thánh giáo đệ tử, tiến công Thanh Vân Sơn, báo đáp trăm năm trước ta thánh giáo Man Hoang Thánh Điện một trận chiến mối thù. Man Hoang Thánh Điện, ở vào tây bắc Man Hoang chỗ sâu, là Ma giáo thánh điện, từ một trong tứ đại phái phiệt Trường Sinh đường trấn thủ. Nhưng ở hơn trăm năm phía trước, Ma giáo Trường Sinh đường đường chủ Cửu Vong Ngữ quật khởi, nhất thống Ma giáo, vì Ma giáo giáo chủ. Cửu Vong Ngữ tâm tính cao ngạo, muốn khôi phục hơn 800 năm trước, Hắc Tâm lão nhân thời đại Ma giáo thịnh vượng, xuất lĩnh Ma giáo giáo chúng tiến công Thanh Vân Sơn. Kết quả bị đời trước Thanh Vân môn trưởng môn tiên thành tử, vận dụng Chu Tiên kiếm giết chết, từ đó Ma giáo bị bại. Về sau Thanh Vân môn ngũ đại thiên tiêu, lấy Vạn Kiếm Nhất cầm đầu, phục mệnh xuống núi, sát tiến Man Hoang Thánh Điện. Trận chiến kia, Vạn Kiếm Nhất phong hoa tuyệt đại, áo trắng như tuyết, cầm trong tay Trảm Long kiếm, nhất chiến kinh thiên hạ. Vạn Kiếm Nhất chi danh, cũng bởi vậy in vào Ma giáo nhân vật đời trước trong lòng, trở thành một cái không thể xóa nhòa ký hiệu. Nhưng cũng bởi vậy, Ma giáo suy thoái trăm năm. Bây giờ Vạn Độc môn vậy mà muốn liên hợp các phái, lần nữa tiến quân Thanh Vân Sơn, cái này khiến Quỷ Vương ba người có chút trầm mặc. Bạch Độc huynh, ý tưởng này quả thật không tệ, chỉ là cái kia Thanh Vân môn truyền thừa hơn 2000 năm cao thủ như mây càng có cổ kiếm Chu Tiên làm trấn sơn chí bảo, cử động lần này phải chăng có chút không ổn. Vẫn là nói độc thần tiền bối, bây giờ đã thần công đại thành, không sợ cái kia Chu Tiên cổ kiếm. Quỷ Vương ánh mắt tĩnh mịch, nhìn phía dưới đạo kia giống như người lùn một dạng thân ảnh. Bạch Độc tử cười hắc hắc, ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang, không dối gạt Quỷ Vương, căn cứ ta Vạn Độc môn hiểu rõ, cái kia Thanh Vân trưởng môn đạo huyền lão đạo, tu vi bất quá thượng thanh cảnh giới, mà động dùng Chu Tiên cổ kiếm ít nhất cũng cần thái thanh cảnh giới, hắn căn bản không cách nào vận dụng Chu Tiên cổ kiếm. Ân. Lời này vừa nói ra, Quỷ Vương, Thanh Long, Bạch Hổ ba người hổ khu chấn động, thần sắc khiếp sợ không thôi. Chuyện này là thật. Quỷ Vương hai con ngươi trừng lớn, một mặt không dám tin thần sắc. Đương nhiên, nếu Thanh Vân trưởng môn là trăm năm trước Vạn Kiếm Nhất, ta Vạn Độc môn định không nhận này. Nhưng mà, đạo huyền người này vô luận là tu vi vẫn là thiên tư, đều so cái kia trước đây Vạn Kiếm Nhất kém xa. Quỷ Vương đột nhiên đứng dậy, một mặt nghiêm túc nói, vậy thì làm phiền độc thần tiền bối, triệu tập các hai đại phái thiệt, chúng ta cùng bàn đại sự. Ha ha. Hảo. Bách độc tử cười ha ha vài tiếng, sau đó quay người rời đi, xuống Hồ Kỳ Sơn. Tông chủ, chúng ta thật muốn cùng bạn độc môn, Trường Sinh Đường, Hợp Hoan phái liên hợp, tiến công Thanh Vân Sơn. Thanh Long lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói, Lưu Ba Sơn chỉ đến dịch, ta Quỷ Vương Tông thiệt hại không nhỏ, hơn nữa nếu là cái kia Bách độc tử nói tới là giả, vậy ta Quỷ Vương Tông còn lại tinh nhuệ, chẳng phải là muốn chôn vùi ở đó Thanh Vân Sơn mạch. Quỷ Vương thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong lập lòe một đạo dị mang, âm thanh trầm giọng nói, ngươi nói không sai, nhưng mà lần này đi tới hội minh, ta Quỷ Vương Tông vô luận như thế nào đều muốn đi, bằng không, bọn hắn ba nhà thì sẽ không ngồi nhìn chúng ta không liên quan đến sự việc. Đến nỗi Thanh Vân môn, nếu là kia đạo huyền lão đạo, thật không cách nào thôi động Chu Tiên cổ kiếm như vậy thì là ta Quỷ Vương Tông cơ hội. Cổ kiếm Chu Tiên, như thế bảo vật, nếu là có thể bị ta Quỷ Vương Tông đạt được, cái gì tứ đại phái phiệt, toàn bộ chính ma hai đạo đều phải bằng vào ta Quỷ Vương Tông vi tôn. Thanh Long, Bạch Hổ hai người thần sắc chấn động, ánh mắt thoáng qua một tia khát thượng. Nhớ tới Chu Tiên cổ kiếm cho dù là luôn luôn chứng trạng Thanh Long, trong lòng cũng không khỏi có chút lửa nóng. Đây chính là danh chấn thiên hạ vô thượng thần binh, truyền thuyết chính là trong thần thoại khai thiên thần khí. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay, không cái gì bảo vật có thể cùng tranh tài. Bất quá đối với Bách độc tử mà nói, chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn, lần này hội minh, ngoại trừ một số nhỏ đệ tử, còn lại tinh nhuệ đệ tử đều phải để lại tại Hồ Kỳ Sơn. Nếu là kia đạo huyền lão tặc khởi động Chu Tiên cổ kiếm vậy chúng ta chỉ có chạy trối chết phần. Quỷ Vương âm thanh trầm thấp, quanh quẩn tại hai người bên hai. Thanh Long ôm quyền đáp ứng, là, tông chủ, ta này liền đi làm. Quỷ Vương gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ, nói, Bạch Hổ, lần này hội minh ngươi liền không nên đi, ngươi mang một nhóm người rời đi Hồ Kỳ Sơn, dựa theo những cái kia cổ tịch ghi chép, tìm kiếm khác dị thú dấu vết. Đông Hải hành trình, ta Quỷ Vương Tông bị bại rối tinh rối mù, liền Quỷ Nhu cũng không thấy đến, liền bị chạy về. Lần này nhất thiết phải tìm được khác có thể thay thế Quỷ Nhu chi vị thượng cổ dị thú, lấy cung cấp mở ra tứ linh huyết trận. Bạch Hổ nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, thần sắc trang nghiêm, ôn quyền nói, là, tông chủ, yên tâm giao cho ta. Quỷ Vương gật đầu một cái, sau đó chậm rãi rời đi chính đường. Thiên Âm Tự, từ Vô Tự Ngọc Bích trở về đạo duy nhất, trực tiếp liền lâm vào bế quan ở trong. Liên tiếp mấy ngày sau, đạo duy nhất mới xuất quan. Sau khi xuất quan, đạo duy nhất bái biệt Phổ Hoàng Phương Trượng pháp tướng bọn người, chân đạp kim sĩ đại bằng điểu, ôm ấp Quỷ Nhu, rời đi Tu Di Sơn. Trên bầu trời, đạo duy nhất xếp bằng ở tiểu kim trên thân, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn lấy được Thiên Thư quyển thứ tư sau, mượn nhờ thạch kính, đã từng thử đem Thiên Thư quyển thứ tư cũng dung nhập Nguyên Thủy Đại Đạo Thư bên trong. Nhưng mà tựa hồ bởi vì Thiên Thư đứt đoạn nguyên nhân, đối với Nguyên Thủy Đại Đạo Thư tăng cường cũng không nhiều. Có lẽ, hắn nên tìm một cơ hội từ Quỷ Vương trong tay, đem quyển thứ hai Thiên Thư nắm bắt tới tay. Đến nỗi Thiên Thư quyển thứ ba giấu ở trong Thiên Đế bảo khố, bây giờ còn chưa tới thời gian xuất thế. Quyển thứ năm Thiên Thư nhưng là đơn giản chút, đang thanh vân phía sau núi Nguyễn Nguyệt Độc Phủ, cũng chính là trước kia vô thượng thần binh, Chu Tiên cổ kiếm. Cái này ba quyển Thiên Thư, chỉ có quyển thứ hai cần cẩn thận lưu đồ một phen. Dù sao Quỷ Vương Tông có thể biết Thiên Thư thứ hai, cũng chỉ có cái kia giải rác mấy người. Mà quyển thứ ba Thiên Thư, chờ Thiên Đế bảo khố sau khi xuất thế, trực tiếp đi đoạt chính là, đến nỗi quyển thứ năm Thiên Thư. Chỉ cần hắn hơi thao tác một phen, hắn có nắm chắc thuyết phục trưởng môn đạo huyền chân nhân để cho hắn tiến vào trong Nguyễn Nguyệt Độc Phủ, lĩnh hội Chu Tiên kiếm. Đạo duy nhất trầm tư phút chốc, nhỉ non nói nhỏ, thôi, nếu là không cách nào dễ dàng nhận được cái này Thiên Thư quyển thứ hai, vậy thì chờ 10 năm sau, Thiên Đế bảo khố xuất thế, bằng vào quyển thứ nhất, quyển thứ ba, quyển thứ tư, quyển thứ năm, dùng hỗn độn thạch kính trực tiếp suy diễn ra. Thiên Thư, đối với phương thế giới này chúng sinh tới nói, vô cùng huyền diệu, có thể nói là vạn pháp chi nguyên. Nhưng mà so sánh một chút cường đại thần ma thế giới, liền không quá ổn. Thạch kính cổ pháp, nhưng luận đến thần bí huyền diệu, đẳng cấp giới hạn, tuyệt không phải cái này khu Thiên Thư có thể so sánh. Đến nỗi gia nhập vào Quỷ Vương Tông, để cho Quỷ Vương truyền thụ cho hắn. A, không nói trước hắn có muốn hay không như phản Thanh Vân môn, gia nhập vào ma giáo. Cho dù hắn gia nhập vào Quỷ Vương Tông, Quỷ Vương Tông những người kia không giết hắn đều coi là không tệ. Chỉ nói Lưu Ba Sơn chi chiến, hắn thiếu chút nữa làm chết khô Quỷ Vương, phá hủy Quỷ Vương Tông đại kế. Như vậy Quỷ Vương đều không giết hắn, đó thật đúng là đại từ đại bi, chớ nói chi là chuyển cho hắn Thiên Thư. Đạo duy nhất ánh mắt khẽ nhúc đích, lượn một bên Thụy Nhãn Mông Lung Quỷ Nhu, không khỏi âm thầm lắc đầu. Kể từ hắn thu phục con thú này sau đó, cái này Quỷ Nhu liền cực độ thích ngủ, nhưng khí tức trên thân lại là mạnh hơn một chút. Rõ ràng, đạo kia hỗn độn khí tức để cho trong cơ thể của hắn xảy ra một loại nào đó không biết thuế biến. Là tu vi tiến nhanh, vẫn là huyết mạch tăng cường, cũng chỉ có chờ Quỷ Nhu tỉnh lại mới có thể biết được. Chương 45, Huyễn Nguyệt Độc Phủ, giết tiên cổ kiếm chương 45, Huyễn Nguyệt Độc Phủ, giết tiên cổ kiếm kim sĩ đại bằng điệu tốc độ cực nhanh, nguyên bản gần một tháng đường đi, ngắn ngủi mấy ngày, liền về tới Thanh Vân Môn. Vừa về tới Thanh Vân Môn, hắn liền nhận lấy trưởng môn đạo huyền chân nhân triệu kiến. Trong Ngọc Thanh Điện, đạo duy nhất hướng đạo huyền chân nhân trình bày lần này xuống núi hành trình. Sau một lát, đạo huyền chân nhân nhẹ nhàng vuốt râu, thần sắc hài lòng gật đầu một cái. "Hảo, đạo duy nhất, lão phu không nhìn lầm ngươi, lại có thể đánh bại Quỷ Vương, quả thật ta Thanh Vân Môn đệ nhất tiên tiêu. Bất quá cái kia ma giáo yêu nhân, lại có tứ linh huyết trận bực này hung lệ chi trận, chúng ta chính xác không thể không phòng." Đạo huyền chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, lông mày hơi hơi nhíu lên, dường như đang suy tư đối địch kế sách. Đạo duy nhất thấy thế, cười nói, "Trưởng môn sư bá yên tâm, không nói đến bây giờ Quỷ Ngưu bị ta thu phục, cho dù là hắn lại nghĩ tìm được thay thế Quỷ Ngưu thượng cổ dị thú, cũng cần không thiếu thời gian. Ta Thanh Vân môn có rất thời gian dài, đủ để ứng đối ma giáo, huống hồ còn có Chu Tiên cổ kiếm không sợ bất kỳ thủ đoạn nào. Đạo Huyền chân nhân nghe vậy tựa như nghĩ tới điều gì, lộ ra nụ cười, gật đầu nói, sư điệt nói không sai, mặc cho hắn ma giáo như thế nào gây sóng gió, cũng không lật được trời. Từ Thất Mạch hội võ kết thúc, hắn mấy tháng này, ngoại trừ xử lý một chút trọng đại sự vụ, những ngày qua, hắn một mực tại phía sau núi tu hành Ngọc Hư luyện bảo bí thuật. Hắn bằng vào tự thân thái thanh cảnh trung kỳ tu vi, tăng thêm Ngọc Hư luyện bảo bí thuật, đã có thể triệt để khống chế Chu Tiên cổ kiếm mà không bị đến phản vệ. Đạo duy nhất sư điệt, ngươi chuyến này xuống núi khổ cực, vô luận là tiêu diệt luyện huyết đường, vẫn là trọng thương bị vương, đều là ta Thanh Vân lập xuống đại công, tráng ta Thanh Vân uy danh, ta đã Thanh Vân trưởng môn, lại là không thể ngồi xem, ngươi có gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Đạo Huyền chân nhân nhìn phía dưới đạo duy nhất, không khỏi càng ngày càng hài lòng. Nguyên bản đạo duy nhất Thất Mạch hội võ lúc, hắn liền cảm giác kẻ này vô luận là thiên phú, hay là khí chất phong thái, đều cực giống như năm đó Vạn Kiếm Nhất, thậm chí càng thêm nô ra. Nhưng lần xuống núi này một chuyến sau, hắn phát hiện kẻ này không chỉ có Vạn Kiếm Nhất phong thái, trong lòng càng là có thao lược lòng dạ, tâm tính chỉ chính, không vì lời đồn đại mà nhiễu. Điều này không khỏi làm hắn cảm giác trên người người này càng có mấy phần cái bóng của hắn. Đáng tiếc, trước đây kẻ này bái nhập Thanh Vân môn, hắn nhìn lầm, không có đem hắn thu vào dưới trướng, bằng không thì kẻ này chính là tiếp theo mặc cho Thanh Vân trưởng môn người chọn lựa thích hợp nhất, thậm chí có thể đem Thanh Vân môn đưa đến một cái độ cao khác. Đáng tiếc, Đạo Huyền chân nhân đối với cái này khẽ lắc đầu, chỉ có thể trong lòng thầm than đáng tiếc. Đạo duy nhất cũng không biết Huyền chân người ý niệm trong lòng, chỉ là nghe được Đạo Huyền chân nhân lời nói sau, hắn không khỏi ánh mắt sáng lên, nói: "Sư bá nếu là muốn tưởng, không bằng sư bá để cho ta tiến một lần Huyền Nguyệt Độc phủ, nhìn qua Chu Tiên cổ kiếm như thế nào?" Tiến vào Huyền Nguyệt Độc phủ. Đạo Huyền chân nhân nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút, lâm vào suy tư. Nếu là kẻ này là Thông Thiên Phong đích tôn nhất mạch, hắn cũng có thể để cho hắn tiến vào Huyền Nguyệt Độc phủ. Chỉ là đạo duy nhất dù sao cũng là đại trúc phong một mạch, Thanh Vân môn hơn 2000 năm không có khác 6 mạch đệ tử tiến vào Huyền Nguyệt Độc phủ tiền lệ. Cho dù là tất cả đỉnh núi thủ tọa cũng không được, hắn mặc dù là cao quý Thanh Vân trưởng môn, nhưng cũng không dám đánh vỡ Thanh Vân tổ sư tiền lệ. Đạo Huyền chân nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn phía dưới đạo duy nhất, chậm rãi mở miệng hỏi: "Đạo duy nhất sư điệt, cũng không phải là ta không muốn, chỉ là Huyền Nguyệt Động phủ chỉ có đương đại trưởng môn, cùng tiếp theo mặc cho Thanh Vân trưởng môn người hậu tuyển, nhưng mới dùng tiến bảo. Ngươi cũng không phải là đích tôn nhất mạch, không cách nào đảm nhiệm đời tiếp theo trưởng môn hậu tuyển, ngươi yêu cầu này, tha thứ ta không cách nào đáp ứng, sư điệt vẫn là đổi một cái yêu cầu a." Đạo duy nhất nghe vậy thần sắc không thay đổi, hắn đã sớm biết Đạo Huyền chân nhân sẽ không dễ dàng đáp ứng. Hắn cười nhạt một tiếng: "Thanh Vân môn quy, đệ tử tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là đệ tử muốn tiến Huyền Nguyệt Động phủ, cũng không phải là đột nhiên sở cầu." "A?" Đạo Huyền chân nhân đầu lông mày nhướng một chút, nhìn về phía đạo duy nhất, muốn nghe hắn ý nghĩ. Chỉ nghe đạo duy nhất tiếp tục nói: "Đệ tử đang cùng Quỷ Vương một trận chiến thời điểm, sử dụng Lục Yêu cổ kiếm đối địch, phát hiện này trong kiếm tích chứa một loại đặc thù kiếm khí, cực giống như trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm khí. Đệ tử lúc này mới muốn đi vào Huyền Nguyệt Động phủ nhìn qua Chu Tiên cổ kiếm, dự định dùng cái này tới lĩnh ngộ Lục Yêu cổ kiếm bên trong đạo kiếm khí kia. Cho nên đệ tử lúc này mới hướng trưởng môn sư bá sở cầu, muốn vào Huyền Nguyệt Động phủ nhìn qua." Đạo Huyền chân nhân nghe vậy ánh mắt hơi rung nhẹ, thần sắc kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi lại có thể phát giác được dấu ở Lục Yêu cổ kiếm bên trong đạo kia Chu Tiên kiếm khí?" Đạo duy nhất gật đầu một cái. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm chốc lát sau, cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà đáp ứng: "Cũng được, nếu như thế ta liền dẫn ngươi vào Huyền Nguyệt Động phủ nhìn qua Chu Tiên cổ kiếm, chỉ là tin tức này không được truyền ra ngoài." Đạo duy nhất mừng lớn nói: "Là, đệ tử đa tạ trưởng môn sư bá. Đi theo ta a." Đạo Huyền chân nhân tay áo hất lên, trước tiên rời đi Ngọc Thanh Điện. Thanh Vân phía sau núi, Đạo Huyền, Đạo duy nhất hai người đi ở trên đường mòn, bốn phía xanh lục bát ngát, xanh um tươi tốt. Không bao lâu hai người tới một cái chỗ ngã ba, trong đó bên phải thông hướng Thanh Vân tổ sư từ đường, mà bên trái nhưng là thông hướng sâu hơn chi địa. Đạo Huyền chân nhân mang theo Đạo duy nhất bước vào bên trái khúc u tiểu đạo, không bao lâu, đi tới một cái nhìn như thông thường hang cổ phía trước. Nếu không phải cái hang cổ kia bên trên khắc lấy Huyền Nguyệt Động phủ bốn chữ lớn, Đạo duy nhất thật đúng là không thể tin được, trong tin đồn Chu Tiên cổ kiếm liền giấu ở này trong động. Hơn 2000 năm tới, tòa động phủ này bên trong không biết đi ra bao nhiêu quát sát phong vân nhân vật. Cái kia một ngụm danh chấn thiên hạ Chu Tiên cổ kiếm càng là giết đến vô số ma giáo yêu nhân vì đó sợ hãi. Tòa này Huyền Nguyệt Động phủ càng là Thanh Vân môn 2000 năm tới binh đục hưng suy chứng kiến. Đạo duy nhất trong lòng có chút hứa kích động, một bên Đạo Huyền chân nhân thần sắc trang nghiêm đi lên trước, đưa tay đặt ở thái cực trên vách đá. Một cỗ nồng đậm thái cực huyền thanh đạo pháp lực tràn vào trên vách đá, chỉ nghe két một tiếng, vách đá hướng hai bên mở ra, lộ ra đen như mực hang cổ. "Đi thôi." Đạo Huyền chân nhân kêu gọi một tiếng Đạo duy nhất, Đạo duy nhất thấy thế vội vàng đi theo sau lưng Đạo Huyền chân nhân bước vào Huyền Nguyệt Động phủ. Sau khi bước vào Huyền Nguyệt Động phủ, Đạo duy nhất con người hơi co lại, lọt vào trong tầm mắt mắt thấy, càng là một mảnh vô cùng hoang vu, một mắt mong không thấy cuối hoang mạc. Gió lớn tại trong hoang mạc gào thét mà qua, trên đỉnh đầu là một mảnh kỳ dị bầu trời. Màu tím đậm trầm trọng tầng mây đem thế giới này ép tới phảng phất hít thở không thông, trong tầng mây không ngừng có tia chớp màu trắng đánh xuống, càng có vô số lưu tinh phát ra nóng bỏng ánh sáng chói mắt, vạch phá màn trời, hóa thành hoàng hoàng tinh mưa. Phút chốc, Đạo duy nhất chậm rãi đè xuống trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía trước cách đó không xa, chỉ thấy một tòa màu xám đậm trên tế đàn trưng bày một tấm hình thức cổ pháp, ngọc cũng không phải ngọc, ghế đá. Ghế đá phía trên, một ngụm tạo hình xưa cũ thạch kiếm liếc cắm ở trên ghế đá. Chiếc kia thạch kiếm chính là danh chấn thiên hạ tối cường chi kiếm, Chu Tiên cổ kiếm. Phương thế giới này trong truyền thuyết, bàn cổ cự thần tại vô ngần trong bóng tối lấy Chu Tiên cổ kiếm khai thiên tích địa. Đạo duy nhất trong mi tâm, hỗn độn thạch kính khẽ run lên, trong chốc lát, một cỗ khí tức vô hình khuấy động mà ra, rơi vào chiếc kia thạch kiếm phía trên. Oeng. Ghế đá bên trên, Chu Tiên cổ kiếm chậm rãi rung dậy, một tia khí tức bị hỗn độn thạch kính bắt giữ. Oeng. Trong chốc lát, vô tận kim quang hiện hách mà ra, phủ kín thiên địa thương khung, phóng thích ra hùng vĩ uy nghiêm. Những cái kia kim quang phía trên, từng viên lớn chừng cái đấu như sao chữ, chiếu thông thiên mà thập phương, hóa thành một quyển tiên thư, bày tỏ vô tận đạo lý. Đây là Thiên Thư. Đạo Huyền Chân Nhân thân thể chấn động, một mặt khiếp sợ nhìn qua cái kia thiên khung bên trên quyển thứ 5 Thiên Thư. Đạo duy nhất thần sắc chấn kinh, hắn cũng không nghĩ đến, hỗn độn thạch tính sẽ tự chủ khôi phục, đưa tới Chu Tiên cổ kiếm dị động. Chương 46, gương đá dị động, một cái khác miệng Chu Tiên kiếm. Chương 46, gương đá dị động, một cái khác miệng Chu Tiên kiếm. Đạo Huyền Chân Nhân, đạo duy nhất hai người ngẩng đầu nhìn trời, đều bị cái kia quyển thứ 5 Thiên Thư hấp dẫn. Nhưng mà, hai người ai cũng không có phát hiện, tại đạo duy nhất mi tâm, một mặt cổ pháp thạch tính hiện hiện ra, từng sợi hỗn độn quang lập lòe. Hỗn độn thạch tính bên trong, một đạo vô cùng rực rỡ, vô cùng thâm thúy cổ pháp kiếm quang, tại trong hỗn độn sinh ra. Hỗn độn thạch kính bên trong, vô tận hỗn độn khí tức giống như nước biển chảy ngược đồng dạng, không có vào trong đạo kia rực rỡ kiếm quang. Ông, hỗn độn thạch kính khẽ run lên, phóng ra một điểm hỗn độn khí tức, tinh thần hộ kiếm bên trong, phệ tâm, phần ma, lục yêu, tại thời khắc này, đồng thời bay ra, tiến vào thạch kính bên trong, rơi vào trong đạo kiếm quang kia. Sau một khắc, hỗn độn thạch kính chậm rãi trở lại đạo duy nhất trong đầu, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ghế đá phía trên, Chu Tiên cổ kiếm cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh xuống. Trên bầu trời, cái kia quyển thứ 5 tiên thư cũng tại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đạo Huyền Chân Nhân, đạo duy nhất hai người chậm rãi lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời, hai người gần như đồng thời nhắm mắt lại, tiên lặng thể ngộ quyển thứ 5 tiên thư. Một lát sau, đạo duy nhất trước tiên mở to mắt, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này quyển thứ 5 thế mà huyền diệu như thế, thậm chí vượt ra khỏi quyển thứ nhất tiên thư tổng cương. Đột nhiên, tinh thần hắn chấn động, trong đầu hỗn độn thạch kính cho hắn phản hồi một đạo tin tức, cái này khiến hắn thần sắc không khỏi sửng sợ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hỗn độn thạch kính, vậy mà phục chế Chu Tiên cổ kiếm kiếm quang, còn đem hắn ba ngụm thần binh luyện vào trong kiếm quang. Hơn nữa quan trọng nhất là, lúc rút ra Chu Tiên kiếm quang chi, còn đồng thời rút lấy Chu Tiên cổ kiếm bên trên một bộ phận thiên đạo khí vận, cái này khiến hắn có thể mượn nhờ hỗn độn thạch kính xuyên qua chư thiên. Trong lòng đạo duy nhất vừa mừng vừa sợ. Lần này đến đây Viễn Nguyệt động phủ có thể nói là quá đáng giá. Đạo duy nhất chậm rãi nén xuống kích động trong lòng, nhìn về phía Đạo Huyền Chân Nhân. Đã thấy hắn lông mày nhíu chặt, từ từ nhắm hai mắt con mắt, toàn thân khí tức hùng vĩ mà hiển hách, thần thánh mà uy nghiêm. Đây chính là Thái Cực Huyền Thanh đạo thái thanh cảnh giới sao? Trong lòng đạo duy nhất âm thầm cả kinh, trước mắt đạo huyền khí tức, cho dù là ở kiếp trước của hắn trong Ngọc Hư Thần Tông, cũng chỉ có một chút bộ phận cường giả có thể có được. Ngay tại đạo duy nhất kinh hãi đạo huyền tu vi lúc, cái kia một bộ màu xanh sẫm đạo bào đạo huyền chân nhân từ từ mở mắt, một thân khí tức đều thu liễm. Đạo duy nhất hơi hơi chắp tay nói, chúc mừng trưởng môn sư bá tu vi tiến nhanh. Đạo huyền chân nhân thần sắc lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía hắn, ta Thanh Vân lập phái đến nay, ngoại trừ Thanh Diệp tổ sư, cũng chỉ có ngươi lần thứ nhất bước vào Huyền Nguyệt Đạo phủ, liền đưa tới Chu Tiên kiếm dị động, còn thả ra quyển thứ 5 tiên thư. Nay trở về ta đạo huyền, lại là muốn nhờ ơn của ngươi. Đạo duy nhất cười nói, sư bá khách khí, nếu không phải không có sư bá mang ta tiến vào Huyền Nguyệt Đạo phủ, ta cũng sẽ không nhận được cơ duyên như thế. Đạo huyền chân nhân hơi hơi bước dâu nói, ngươi tất nhiên nhận được cái này quyển thứ 5 tiên thư, vậy thì tốt rồi, xin tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào Thái Thanh cảnh giới. Đã như thế, ta Thanh Vân thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đạo duy nhất cười nói, là trưởng môn sư bá. Từ Thông Thiên Phong trở lại Đại Trúc Phong, đạo duy nhất tại bái kiến sư phụ sư nương sau, liền đem Quý Nhu an trí tại Đại Trúc Phong phía sau núi một chỗ trong hồ nước. Còn hắn thì dùng truyền âm ngọc giới liên lạc Lục Tuyết Kỳ, hai người hàn huyên sau một thời gian ngắn, đạo duy nhất liền tiến vào trong Thái Cực Động bế quan. Đạo duy nhất mượn nhờ hỗn độn thạch kính, hao tốn 10 ngày, đem Thiên Thư quyển thứ 5 thử tan vào Nguyên Thủy Đại Đạo tổng cương bên trong. Sau đó liền bắt đầu chuyển tu Nguyên Thủy Đại Đạo tổng cương chỉnh hợp tự thân lực lượng. Thời gian trôi qua, sau 3 tháng, Đại Trúc Phong phía sau núi, Thái Cực Động bên trong, đạo duy nhất ngồi xếp bằng, mở ra con mắt, đáy mắt có một đạo chí tôn chí quý, chí cương chí dương hiển hách kim mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu lấy Thái Cực Huyền Thanh đạo phân chia, lúc này hắn tu vi đã đạt đến thượng thanh cảnh tầng 6 đỉnh phong, hoặc là thượng thanh cảnh giới tầng 7. Nhưng chân thực chiến lực lại là vượt xa khỏi 6, 7 tầng giới hạn. Hô đạo duy nhất khẽ nhả một ngụm trọc khí, ý niệm trong lòng lấp lóe. Bây giờ Nguyên Thủy Đại Đạo tổng cương đã chuyển tu thành công. Thạch kính bên trong cây kiếm kia, xuất thế ngày, vẫn cần thời gian, trước đó, ta còn cần luyện chế một ngụm tiên kiếm tạm thay. Đạo duy nhất trong lòng khẽ nhúc nhích, từ càn khôn trong túi lấy ra một bộ phận dị sắt, có Hoàng Tuyền Nghiệt Thiết vạn năm lục tinh, Hàn Băng thần thiết. Trong đó ngoại trừ Hoàng Tuyền Nghiệt Thiết hắn chưa từng dùng qua, giống như là Hàn Băng thần thiết, vạn năm lục tinh, hắn đều dùng một chút. Đạo duy nhất nhìn xem cái kia ba loại dị sắt, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, lại lấy ra Huyền Hỏa Giám, Hợp Hoan Linh, Thử Kim Trùng, Hắc Bạch Song Liên Lục Hợp Kính, Thần Ma Hư Châu Sơn Hà Phiến, Vô Tình Liên, cái này chín kiện bảo vật. Cái này chín kiện bảo vật, có mạnh có yếu, mạnh như Huyền Hỏa Giám chính là thượng cổ thần khí. Yếu như Sơn Hà Phiến, mặc dù không phải Cửu Thiên Thần binh cấp bậc, nhưng cũng là bảo vật hiếm có. Những bảo vật này nếu là cứ như vậy đặt ở trong tay của hắn bị long đong, quả thật có chút đáng tiếc. Ngoại trừ Huyền Hỏa Giám, nếu là hắn có thể đem những thứ này pháp bảo luyện chế lại một lần một phen, cũng chưa chắc không thể. Đạo duy nhất nhìn xem trước mặt khác 8 cái pháp bảo, ba loại dị sắt, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn đầu lông mày nhướng một chút, lộ ra vẻ tươi cười, "Có, nói làm liền làm." Đạo duy nhất vận khởi Ngọc Hư Thần Hỏa, lấy ra ngàn năm nước mắt trúc, ngàn năm nô đồng mục, từ Sơn Hà Phiến bắt đầu luyện chế lại một lần. Mà đang khi hắn luyện chế pháp bảo thời điểm, Thanh Vân Sơn chân phía dưới, một chỗ nơi hẻo lánh, ba nam một nữ, ngẩng đầu nhìn qua cái kia nguy nga thanh vân, thần sắc khác nhau. Thanh Vân môn. Trong lúc đó, bốn người kia bên trong, nhất là giản mua một lão giả, than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới, thời gian qua đi trăm năm, ta lại về tới nơi này. Đứng ở một bên Quỷ Vương, cười nói, này trở về có độc thần tiền bối chủ trì đại cục, nhất định để cho ta thánh giáo trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, đừng nói ở chỗ này, chính là sau một khắc xuất hiện tại Thông Thiên Phong, cũng không đủ là lạ. Lão giả kia nghe vậy, khẽ lắc đầu, cười nói, Quỷ Vương lão đệ, này trở về chúng ta bốn nhà không phải đã nói rồi sao, lấy Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử lão đệ làm chủ, chúng ta cũng là đầy tớ mà thôi. Quỷ Vương thần sắc mỉm cười, đúng đúng, độc thần tiền bối nói phải, trách ta, Ngọc Dương Tử đạo huynh chớ trách. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía một tên khác nam tử trung niên. Cái kia nam tử trung niên, tướng mạo anh tuấn, nhìn xem bất quá chừng 30 bộ dáng, nhưng trên thực tế đã tu luyện mấy trăm năm. Chính là Ma giáo Trường Sinh Đường chủ, Ngọc Dương Tử. Kỳ nhân tâm trí cao xa, nhưng lại không thu phàm mang, tính cách cao ngạo, tại trong Ma giáo cực kỳ cao điệu, luôn luôn lấy Ma giáo lãnh tụ tự xưng, liền so với hắn tu vi cao sâu độc thần, đều không để trong mắt. Ngọc Dương Tử nghe vậy, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý, ngạo nghễ nói, cái này Thanh Vân môn tự xưng là chính đạo lãnh tụ, hôm nay ta thành giáo bốn phái tề tụ, người tài ba vô số, chỉ đợi cơ hội một tới, liền có thể rửa sạch trăm năm sỉ nhục. Quỷ Vương, độc thần, cùng với Hợp Hoan phái tông chủ Tam Diệu phu nhân nghe vậy, không khỏi cùng nhau gật đầu. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện. Thương Tùng đạo nhân thần sắc lạnh lùng, đi lại thong dong, chậm rãi đi vào trong Ngọc Thanh Điện. Trưởng môn sư minh. Đạo Huyền chân nhân nhìn xem cái kia một bộ bạch y Thương Tùng đạo nhân, hai con ngươi khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, Thương Tùng sư đệ, ngươi tới Ngọc Thanh Điện thế nhưng là có việc. Thương Tùng đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, sư minh, Phần Hương cốc thượng quan sách, Thiên Âm tự phổ hoàng thượng nhân tới. Chương 47, hai phái người tới, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 47, hai phái người tới, bất ngờ xảy ra chuyện. Phần Hương cốc, Thiên Âm tự. Đạo Huyền chân nhân thần sắc sững sờ, song mi cau lại, nói, bọn hắn tới ta Thanh Vân, cần làm chuyện gì? Thương Tùng đạo nhân ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, nghe nói là cùng Đại Trúc Phong đạo duy nhất sư điệt có liên quan. Đạo duy nhất? Trong lòng Đạo Huyền chân nhân không khỏi dâng lên vẻ nghi hoặc. Mấy tháng trước, đạo duy nhất mới từ Thiên Âm tự trở về, như thế nào Thiên Âm tự phổ hoàng thượng nhân lại tới? Còn có cái này Phần Hương cốc thượng quan sách, không hảo hảo chờ tại Nam Cương, tới trung thổ làm gì? Không chờ Đạo Huyền chân nhân nghĩ lại, Thương Tùng đạo nhân không khỏi mở miệng nói ra, sư minh, tất nhiên hai phái người đến, vậy chúng ta. Đạo Huyền chân nhân nghe vậy, ánh mắt hơi lên nói, nếu đã tới, cái kia liền đem hai phái đồng đạo mời đến Ngọc Thanh Điện tới. Là. Thương Tùng đạo nhân đáp ứng, sau đó quay người đi ra Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền chân nhân nhìn xem đạo kia rời đi thân ảnh, đột nhiên trong lòng một đột, dâng lên một tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ? Sau một khắc, Đạo Huyền chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc lập tức nghiêm túc lên, nhìn về phía một bên Tiêu Dật Tài, nói, Dật Tài, phái người thông chi tất cả đỉnh núi thủ tọa, trưởng lão, mau tới Ngọc Thanh Điện. Ngoài ra ngươi tự mình đi Thông Thiên Phong phía dưới điều tra, phải chăng Ma giáo yêu nhân dấu vết? Đạo Huyền chân nhân ngữ khí băng lãnh, cái kia thanh quắc cổ sơ trên khuôn mặt lộ ra một vẻ kinh người nghiêm túc cùng hàn ý. Một bên phụng dưỡng xung quanh Tiêu Dật Tài nghe vậy, tinh thần chấn động, nhìn về phía một mặt nghiêm túc Đạo Huyền chân nhân, vốn là thông minh hắn, cơ hồ trong nháy mắt nghĩ minh bạch bảy tám phần, mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng sau đó vội vàng đáp ứng, nhanh chóng rời đi Ngọc Thanh Điện. Không bao lâu, mấy đạo lưu quang bay ra Thông Thiên Phong, hướng về còn lại ngũ mạch chạy tới, tốc độ cực nhanh. Một lát sau, Thiên Âm tự phủ hoàng thượng nhân cùng Phần Hương cốc thượng quan sách, riêng phần mình mang theo vài tên đệ tử, đi tới Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền chân nhân thần sắc mỉm cười, từ trên bậc thềm ngọc đi xuống, đi tới trước mặt hai người đi, hơi hơi chắp tay, hai vị đạo hữu, lại gặp mặt. Phủ hoàng thượng nhân nghe vậy miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, Đạo Huyền sư minh, lão nạp đường đột đến đây, làm phiền. Một bên thượng quan sách cũng không nhịn được đáp lên nói, Đạo Huyền chân nhân, tại hạ đột nhiên đến thăm, mong rằng chân nhân chớ trách. Đạo Huyền chân nhân trên mặt lộ vẻ cười, khoát tay áo, hướng về phía hai người nói, không sao, không sao, hai vị đạo hữu xin mời ngồi. Đa tạ Đạo Huyền sư minh, đa tạ Đạo Huyền chân nhân. Trên đài ngọc, Đạo Huyền chân nhân nhìn xem phổ hoàng thượng nhân thượng quan sách hai người, chậm rãi mở miệng nói, không biết có chuyện gì quan trọng, lại muốn hai vị đạo hữu cùng nhau tới ta Thanh Vân. Phổ hoàng thượng nhân thượng quan sách hai người liếc nhau, sau đó chỉ thấy phổ hoàng thượng nhân chậm rãi mở miệng, chuyện này vẫn là từ thượng quan sách sư minh tới nói à. Đạo Huyền chân nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía thượng quan sách. Thượng quan sách trầm giọng nói, Đạo Huyền chân nhân, lần này chúng ta hai phái cùng lên Thanh Vân, chính là vì quý phái đệ tử đạo duy nhất mà đến. Đạo Huyền chân nhân đầu lông mày nhướng một chút, a. Chỉ nghe thượng quan sách trầm giọng nói, Đông Hải Lưu Ba Sơn chuyển đến dịch, quý phái đệ tử đạo duy nhất, trọng thương Ma giáo Quỷ Vương, dương ta chính đạo uy danh, chính xác xứng đáng Thanh Vân đệ tử chi danh. Đạo Huyền chân nhân thần sắc không thay đổi, hơi hơi bất động, gật đầu một cái. Chỉ là, trong tay hắn chiếc kia ma kiếm, chính xác không thể coi thường, đã có không thiếu tu sĩ chính đạo trong lòng lo nghĩ, sợ đạo duy nhất sư điệt bị cái kia tà vật xâm nhập tâm trí, rơi vào ma đạo, bởi vậy hôm nay hai phái chúng ta mới có thể trèo lên Thanh Vân. Đạo Huyền chân nhân quay đầu nhìn về phía Phổ Hoàng thượng nhân nói, Phổ Hoàng sư minh cũng là như thế ý nghĩ. Phổ Hoàng thượng nhân tuyên một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đạo duy nhất sư điệt tiền tư bất phàm, thật là bất thế kỳ tài, nhưng mà hắn dù sao trẻ tuổi, khó tránh khỏi sẽ bị cái kia tà vật xâm tâm trí, cho nên còn xin Đạo Huyền sư minh ra tay, tự mình đem chiếc kia ma kiếm phong ấn. Hai phái chúng ta làm chứng kiến, đã như thế, cũng có thể để cho thiên hạ đồng đạo không còn lo nghĩ. Đạo Huyền chân nhân nhẹ nhàng nuốt dâu, thần sắc không thay đổi, nhìn xem Long Thương Tùng đạo nhân, Thương Tùng sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Thương Tùng đạo nhân trầm giọng nói, trưởng môn sư minh, phổ hoàng sư minh cùng thượng quan huynh lời nói ngược lại cũng không kém, nếu là thật có thể phong ấn chiếc kia ma kiếm, không chỉ có thể yên ổn thiên hạ cùng đạo tâm bên trong sầu lo, cũng có thể để cho ta thanh vân, lại thêm danh vọng. Đạo huyền chân nhân thần sắc không hiểu, trầm mặt xuống, con ngươi đen nhánh kia bên trong lập loè vẻ khác thường, dường như đang tự hỏi ba người đề nghị. Một bên Thương Tùng đạo nhân thấy thế, sắc mặt quý lên, vừa muốn mở miệng, đã thấy Ngọc Thanh Điện bên ngoài một đám thân ảnh đi đến, rõ ràng là Thanh Vân tất cả mạch thủ tọa cùng một đám trưởng lão. Thương Tùng thần sắc khẽ biến, một mặt kinh ngạc nhìn Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư, Tăng Túc Thường, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân bọn người, dường như đang kinh ngạc, như thế nào bọn hắn đi tới Ngọc Thanh Điện? Trưởng môn sư minh, đạo huyền chân nhân đầu lông mày nhướng một chút, gật đầu một cái, các ngươi tới vừa vặn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc hai vị đạo hữu có việc muốn cùng ta Thanh Vân thương lượng, lại chuyện này cùng Đại Trúc Phong đạo duy nhất sư điệt có liên quan. Điền Bất Dịch, Tô Như vợ chồng hai người liếc nhau, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mà khác tất cả đỉnh núi thủ tọa cùng với những cái kia Thanh Vân trưởng lão cũng không nhịn được nhìn về phía Điền Bất Dịch, Tô Như hai người. Điền Bất Dịch chậm rãi mở miệng nói, không biết hai vị nói tới chuyện gì, cùng nhà ta lão thất có liên quan. Phổ Hoàng thượng nhân thượng quan sách hai người liếc nhau, sau đó thượng quan sách lại vì mọi người trình bày một lần lời nói mới rồi. Điền Bất Dịch sau khi nghe xong, mặt không biểu tình nói, Phệ Tâm kiếm bên trong hung thần quỷ lệ chi khí đã sớm bị phong ấn ở, cần gì phải lại phong ấn thân kiếm. Phổ Hoàng thượng nhân thượng quan sách hai người lông mày hơi hơi nhíu lên, âm thầm liếc nhau, sau đó chỉ nghe một bên Thương Tùng đạo nhân mở miệng nói, Điền sư đệ, đạo duy nhất tiên tư cao tuyệt chính là ta Thanh Vân môn thiên chi tiêu tử, nhưng nếu hắn không cẩn thận bị cái kia ma kiếm phía trên phệ huyết châu ăn mòn tâm trí, rơi vào ma đạo, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Điền Bất Dịch nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía trưởng môn đạo huyền chân nhân, đã thấy trưởng môn đạo huyền chân nhân khuôn mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, chỉ là khẽ lắc đầu. Điền Bất Dịch thấy thế, trong mắt thoáng qua một tia tinh quang, chợt âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên các ngươi khăng khăng muốn phong ấn phệ tâm kiếm, như vậy liền triệu tập Thanh Vân môn các đệ tử ngay trước mặt Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự cùng nhau phong ấn này kiếm, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Phổ Hoàng thượng nhân thượng quan sách, Thương Tùng đạo nhân ba người, thần sắc có chút mất tự nhiên. Thương Tùng vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe được đạo huyền đạo nhân trầm giọng nói, nếu như thế, vậy liền gõ chung, triệu tập tất cả Thanh Vân đệ tử, hội tụ thông thiên phong. Trong lúc nhất thời, Phổ Hoàng thượng nhân thượng quan sách hai người liếc nhau, thần sắc mang theo mấy phần ngưng trọng, mà Thương Tùng đạo nhân càng là một bộ an phân bộ dáng, sắc mặt khó coi dị thường. Đáng chết, như thế nào hướng về một phương hướng khác diễn biến? Thương Tùng bất động thanh sắc liếc qua thượng quan sách, Phổ Hoàng thượng nhân hai người, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thượng quan sách, Phổ Hoàng thượng nhân hai người thần sắc không thay đổi, nhao nhao đứng dậy, đi về phía đạo huyền chân nhân. Chân nhân lời ấy có lý, ngay trước chúng ta cùng Thanh Vân chúng đệ tử mặt, phong ấn này kiếm, càng có thể cho thấy quý phái công chính. Thượng quan sách khỏe miệng mỉm cười, trên mặt mang một cố đậm đà vẻ khâm phục, một bên Phổ Hoàng thượng nhân nghe vậy, cũng không nhịn được gật đầu một cái. Ngay tại hai người khoảng cách đạo huyền chân nhân chỉ có 2-3 bước thời điểm, dị biến nảy sinh. Ông, một đạo lập lòe hàn mang hình mũi khoan pháp bảo, đột nhiên lóe lên, một cỗ hắc khí bên trong, một cái người khoác thất hải, đôi phân thất vĩ nô công, đồng thời xuất hiện, hướng về đạo huyền chân nhân đánh tới. Phía dưới, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư, Thiên Vân đạo nhân, Thương Chính Lương, Tàng Thúc Thường mấy người thủ tọa trưởng lão, sắc mặt đại biến, trong miệng hô to đồng thời, chạy về phía ngọc đài. Trưởng môn sư minh, cẩn thận. Trưởng môn, cẩn thận. Nhưng mà, anh, một đạo hồng sâu khí thế như bực sâu, trong nháy mắt bộc phát, đạo huyền chân nhân hai tay chấn động, màu xanh sẫm phất ống tay áo một cái. Anh, trong chốc lát, Phổ Hoàng thượng nhân thượng quan sách hai người, tính cả lấy món kia hình mũi khoan pháp bảo cùng thất vĩ ngô công, đồng thời bị một luồng tràn trề mênh mông đạo môn pháp lực hất bay ra ngoài. Bành! Bành! Phổ Hoàng thượng nhân thượng quan sách hai người trong nháy mắt nện ở Ngọc Thanh Điện hai bên trên vách tường. Ngọc đài trên, đạo huyền chân nhân đứng chắc tay, chậm rãi ngước mắt, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, đã sớm đề phòng các ngươi, ma giáo yêu nhân. Chương 48, máu nhuộm Ngọc Thanh Điện, ma giáo tấn công núi. Chương 48, máu nhuộm Ngọc Thanh Điện, ma giáo tấn công núi. Đạo huyền chân nhân toàn thân khí tức khiếp người, thần sắc lạnh nhạt, nói, các ngươi là ma giáo cái nào một mạch người? Lời này vừa nói ra, tại mọi người thần sắc cứng lại, nhao nhao nhìn về phía thượng quan sách, Phổ Hoàng thượng nhân. Mà đúng lúc này, đi theo hai người mà đến Phần Hương Cốc Thiên Âm Tự hai phái môn nhân, cũng sẽ không che lấp, cầm trong tay pháp bảo, thẳng đến đạo huyền chân nhân đánh tới. Thương Tùng đạo nhân thần sắc biến đổi, đi tới, ngăn tại đạo huyền chân nhân trước người, trưởng môn sư minh, để cho ta tới. Đạo huyền chân nhân thần sắc bình thản, ánh mắt sâu kín nhìn xem Thương Tùng, chậm rãi mở miệng, Thương Tùng sư đệ, đem bọn hắn cầm xuống. Là. Thương Tùng đạo nhân tay quan sát, Tùng Văn cổ kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát, một cỗ bảng bạc lạnh lùng kiếm thế bao phủ Ngọc Thanh Điện. Nhưng mà, sau một khắc, Thương Tùng đạo nhân đột nhiên xoay người, Tùng Văn cổ kiếm hàn mang lộ ra đâm về phía đạo huyền chân nhân. Bang! Một tiếng kim thiết tranh vang lên lên, Tùng Văn cổ kiếm phía trước, một thanh cổ kiếm chắn ngang đón đỡ, giơ cao ở Tùng Văn cổ kiếm. Cái gì? Thương Tùng đạo nhân chấn động trong lòng, một mặt khiếp sợ nhìn xem người trước mặt. Chỉ thấy trong tay đạo huyền chẳng biết lúc nào xuất hiện một ngụm thanh sắc cổ kiếm. Người Thương Tùng hoảng hốt, khiếp sợ không thôi. Đạo huyền chân nhân thần sắc lạnh lẽo, sau một khắc, cổ kiếm nhất chuyển, thái thanh cảnh giới thần uy bộc phát ra, trong nháy mắt đẩy lui Thương Tùng, thuận thế chém ra kinh khủng một kiếm. Bang! Một đạo ánh kiếm màu xanh phun ra nuốt vào phong mang, giống như một vầng loan nguyệt, hoành không mà đi, trong nháy mắt, những cái kia giả trang Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự ma giáo người, tất cả đều hóa thành một tầng sương máu, xâm nhiễm Ngọc Thanh đại điện. Cái gì? giả phổ hoàng thượng nhân giả thượng quan sách hai người con người bỗng nhiên co rụt lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem đạo kia màu xanh sẫm thân ảnh. Một cái chớp mắt thay đổi, tất cả đỉnh núi thủ tọa, trưởng lão đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Đạo huyền chân nhân ánh mắt rơi vào trên thân Thương Tùng, hét lớn một tiếng, "Thương Tùng, ngày đó Thanh Vân Sơn phía dưới, thảo miếu thôn đầu, phóng thích thần kiếm ngự lôi chân quyết người áo đen, chính là ngươi đi." Đạo huyền chân nhân lời nói lạnh thấu xương đến cực điểm, màu xanh sẫm đạo bảo không gió mà bay, một cỗ nồng nặc bá đạo khí thế, kiếm chỉ Thương Tùng. Thương Tùng đạo nhân khỏe miệng chảy ra huyết tới, nghe vậy không khỏi cười ha ha, lão đạo đứng dậy, nhìn xem đạo huyền chân nhân, ha ha. "Đạo huyền lão tặc, xem ra ngươi cũng sớm đã hoài nghi ta." Lúc này Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt mấy người cũng đã phản ứng lại, ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ, không hiểu nhìn xem Thương Tùng. Điền Bất Dịch hét lớn một tiếng, vừa sợ vừa giận, "Thương Tùng, ngươi điên rồi sao? Dám đối với trưởng môn sư huynh ra tay." "Ha ha ha." Thương Tùng đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt mang một màn điên cuồng thần sắc, ánh mắt hung ác nham hiểm lạnh lẽo, "Ta đã sớm điên rồi, kể từ vạn sư huynh bị xử tử một ngày kia, ta liền đã điên rồi." Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư, Tô Như cùng một đám thủ tọa, trưởng lão, khi nghe đến vạn sư huynh ba chữ sau, không khỏi thân thể cứng đờ. "Ngươi, ngươi, còn có các ngươi trong lòng tự hỏi, đều cho ta bằng lương tâm nói, cái này trưởng môn chi vị, đến cùng nên ai làm?" Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt bọn người nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống, từng cái không nói gì không nói. Trên đài ngọc, Đạo Huyền chân nhân hai con ngươi ẩn chứa lửa giận, nhìn xem cái kia giống như điên cuồng, lớn tiếng gào thét Thương Tùng, ánh mắt càng lạnh nhạt, trong lòng sát ý tràn ngập, đây chính là ngươi cấu kết ma giáo, không tiếc âm thầm sát lục người vô tội, luyện chế độc huyết phiên lý do. "Cấu kết ma giáo? Độc huyết phiên?" Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư, Tô Như, Tàng Thúc Thường bọn người sắc mặt cả kinh, nhao nhao nhìn về phía Đạo Huyền chân nhân. "Ha ha ha." Thương Tùng đạo nhân cười to không thôi, một lát sau, thần sắc âm u lạnh lẽo nói, "Là đạo duy nhất nói cho ngươi à?" Đạo Huyền chân nhân lạnh giọng trách mắng, "Hôm đó phổ trí lên núi, tất cả đỉnh núi thủ tọa chỉ có ngươi gặp qua hắn, là ngươi đem Thất Vĩ Ngô công dấu ở Lâm Kinh Vũ trên quần áo, muốn ám toán phổ trí, phải chăng?" Đạo Huyền chân nhân quát khẽ một tiếng, thoáng như lôi chấn, bỗng nhiên bước ra một bước, hoảng hốt ở giữa, toàn bộ Ngọc Thanh Điện đều tựa như run rẩy. Thương Tùng thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem Đạo Huyền chân nhân, chậm rãi mở miệng, "Phải thì như thế nào?" "Như thế nào?" Đạo Huyền chân nhân giận tím mặt, cổ kiếm giơ lên, trên không đánh xuống, một đạo huy hoàng kiếm khí, thoáng như sơn hà chấn động, khí thế bằng bạc, phun ra. Thương Tùng thần sắc biến đổi, Tùng Văn cổ kiếm chấn động, liền muốn ngăn cản cái kia kinh khủng một kiếm. "Oanh!" Đạo Huyền chân nhân nén giận ra tay, cái kia kinh khủng thái thanh kiếm quang, ẩn chứa hùng hồn bá đạo thần lực, như kinh lôi pha không, chém vào trên thân Thương Tùng. "Phanh!" Chỉ một thoáng, một tiếng dị hưởng, Thương Tùng đạo nhân thân hình bay ngược ra ngoài, huyết bẩy Ngọc Thanh đại điện. Khu cụ Thương Tùng đạo nhân thần sắc tái nhợt, trước ngực từng cái rất dài vết kiếm cơ hồ muốn đem hắn nửa người chặt xuống. Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, cưỡng chế sát ý trong lòng, ánh mắt quét ngang, "Người tới, đem này phản đồ cùng cái kia hai cái ma giáo yêu nhân cầm xuống." Giả thượng quan sách, giả phổ hoàng thượng nhân hai người thần sắc cũng biến, trong mắt còn lưu lại một vòng vẻ sợ hãi. Vừa rồi một kiếm kia, đơn giản nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không, hôm nay phát sinh hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn không nghĩ tới Đạo Huyền sẽ phát hiện thân phận chân thật của bọn hắn, càng không có nghĩ tới Đạo Huyền người này tu vi, vậy mà khủng bố như thế. Theo Đạo Huyền chân nhân ra lệnh một tiếng, Điền Bất Dịch, Tàng Thúc Thường, Thiên Vân đạo nhân đám người nhất thời phản ứng lại, thẳng đến Thương Tùng cùng cái kia hai cái hàng giả. Đúng lúc này, đương đương đương, Ngọc Thanh bên ngoài đại điện, từng đạo huy hoàng thật lớn tiếng chuông tại trong Thanh Vân môn vang lên, chuyển khắp bảy phong. Một bóng người cấp tốc từ bên ngoài đại điện vọt vào, rõ ràng là Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài thở hổn hển, gấp giọng hô, "Sư phụ, dưới núi có ma giáo yêu nhân tấn công núi, người đông thế mạnh, dường như dốc toàn bộ lực lượng, ta đã ra lệnh đệ tử gõ vang kim trùng, thông chi sáu mạch đệ tử." Lời này vừa nói ra, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Tàng Túc Thường, Thiên Vân đạo nhân, Thương Chính Lương bọn người sắc mặt biến đổi lớn. Trưởng môn sư minh trưởng môn một đám thủ tọa trưởng lão nhao nhao nhìn về phía Đạo Huyền chân nhân. Đột nhiên, hai đạo dị hưởng truyền ra. Cái kia giả thượng quan sách, phổ hoàng hai người thừa dịp lực chú ý của chúng nhân không có ở trên người bọn họ, trực tiếp hướng về ngoài điện bỏ chạy. Nhưng mà, một đạo tràn ngập vô cùng lửa giận âm thanh tại Ngọc Thanh trong đại điện vang lên. "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi ta là trưng bày sao?" Bang! Cổ kiếm đột nhiên run lên, phát ra tiếng long ngâm, hai người chấn động trong lòng. Chỉ thấy một đạo màu xanh sẫm thân ảnh, giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại trước mặt hai người, một kiếm chém tới. Xoẹt xẹt. Trong chốc lát, hai người bịch một tiếng, thân thể rơi ở trên mặt đất, đầu người phân ly, tử trạng kinh khủng. Đạo Huyền chân nhân cầm trong tay nhuốm máu cổ kiếm, đột nhiên xoay người, nhìn xem một đám Thanh Vân cao tầng, thần sắc uy nghiêm nói, "Triệu tập các đệ tử, chống cự ma giáo tiến công, Tiêu Dật Tài, thì mấy người đem Thương Tùng tên phản đồ này nhìn." "Tiêu Dật Tài, Điền Bất Dịch, Tô Như bọn người vội vàng đáp ứng. Xin nghe trưởng môn chi mệnh." Theo Thanh Vân cổ chuông vang lên, âm thanh truyền bảy mạch, lập tức Thanh Vân sáu mạch các đệ tử thần sắc khẽ biến, nhao nhao khống chế pháp bảo, thẳng đến Thông Thiên Phong mà đến. Thông Thiên Phong phía dưới, Ma giáo tứ đại phái Việt chi chủ, Quỷ Vương, Độc Thần, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu phu nhân xuất lĩnh một đám ma giáo đệ tử, thẳng đến Thông Thiên Phong. Khi ma giáo đám người nghe được cái kia phía trên Thông Thiên Phong tiếng trùng, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. "Ha ha, tất nhiên là Chu Ẩn bọn hắn thành công ám toán Đạo Huyền lão tặc, các vị đạo hữu, theo ta cùng nhau giết tới Ngọc Thanh Điện, che diệt Thanh Vân, ngay tại hôm nay." Ngọc Dương Tử thần sắc càn rỡ, vung tay lên, lập tức vô số ma giáo giáo chúng vì đó phụ họa. "Giết tới Ngọc Thanh Điện, che diệt Thanh Vân môn, giết chúng ta đi." Ngọc Dương Tử một ngựa đi đầu, thẳng đến Thông Thiên Phong chi đỉnh, Độc Thần, Quỷ Vương, Tam Diệu Phu Nhân bọn người theo sát phía sau. Chương 49, Vân Hải Quảng Trường, Chính Ma Kịch Chiến. Chương 49, Vân Hải Quảng Trường, Chính Ma Kịch Chiến. Đại Trúc Phong, Thái Cực Động. Đạo duy nhất chậm rãi thu hồi pháp lực, nhìn xem trước mắt hoàn toàn mới sơn hà phiến, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn lấy ngàn năm nô đồng mục, ngàn năm nước mắt trúc, ngọc hư luyện bảo thuật luyện chế lại một lần sơn hà phiến. Đồng thời đem vô tình liên, hợp hoan linh luyện thành một thể, hóa thành vô tình kim linh, treo ở sơn hà phiến bên trên. Cái kia kim linh chạm chỗ, ở trong chứa đặc thù linh lưới, ngoài có hoa sen nở rộ đường vân, tinh xảo mỹ lệ, vàng nhạt lưu quang tại linh thân di động, cho dù ai cũng dám nhìn không ra cái này đã từng là danh chấn thiên hạ ma giáo chí bảo hợp hoan linh. Đồng thời hắn còn xóa đi hợp hoan linh bên trong hợp hoan bí pháp, tại trên kim linh lạc ấn lấy ngọc hư thần thông, lạc phách, đãng hồn hai đại tiên quốc, chuyên công linh hồn. Chỉ cần thôi động vô tình kim linh, liền có thể móc ra đối thủ thống khổ nhất hồi ức, khiến cho tâm hải chấn động, đầu đau muốn nức, nhiếp tâm đoạt phách, giết người tại vô hình. Không rơi, người đã ruột. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, không cách nào làm cho kim linh cùng sơn hà phiến lẫn nhau chiếu rọi, mà khác pháp bảo càng là chưa luyện chế. Đạo duy nhất khẽ ngẩng đầu, nghe được cái kia vang vọng bảy phong hồng trung thanh âm, như thế rồn dập tiếng chuông, chẳng lẽ là ma giáo tấn công núi? Đạo duy nhất tâm tư bắt chuyển, trong nháy mắt liền liên tưởng đến trong nguyên tắc ma giáo tứ đại phái phiệt liên thủ tiến công Thanh Vân môn. Chỉ là bây giờ cũng không phát sinh những sự tình kia, hơn nữa Lưu Bà Sơn chi dịch đã qua mấy tháng, hắn không nghĩ tới ma giáo tấn công núi sự tình vẫn là xảy ra. Đạo duy nhất ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, thu hồi bảo vật, cầm trong tay sơn hà phiến, rời đi Thái Cực Động. Sau một khắc, hắn kêu to một tiếng, vang vọng phía sau núi. Không bao lâu, một đầu kim sĩ đại bằng điểu đỡ mây thẳng lên, xuất hiện tại đạo duy nhất bầu trời. Sau đó đầy trời mây đen hội tụ, vô tận lôi điện quanh mình, một cái một chân dị thú xuất hiện tại đại trúc phong phía sau núi, chính là thượng cổ thần thú Quỷ Ngưu. Đạo duy nhất ánh mắt rơi vào Quỷ Ngưu trên thân, lạnh lùng mở lời: "Ta cho ngươi nhiều như vậy hỗn độn chi khí, đến lượt ngươi xuất lực." Nói đi, hắn thân thể nhảy lên, rơi vào kim sĩ đại bằng trên lưng, thét dài một tiếng: "Tiểu Kim, Quỷ Ngưu, đi, nhanh đi thông thiên phong." Ngạ gạo. Lệ. Quỷ Ngưu, kim sĩ đại bằng điểu nhao nhao thét dài một tiếng, Quỷ Ngưu thu nhỏ thân thể cũng rơi vào kim sĩ đại bằng điểu trên lưng. Chợt, cái kia thủy thiên kim ảnh thét dài một tiếng, vỗ cánh bay. Lúc này phía trên thông thiên phong, Vân Hải quảng trường phía trước, vô số ma giáo đám người đang tại vây công đích tôn nhất mạch Thanh Vân đệ tử. Ma giáo tập kích, cho dù bị Tiêu Dật Tài phát hiện, thông thiên phong có phòng bị, nhưng ở khác sáu mạch đệ tử chưa tới phía trước, lại cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống. Trên bầu trời, Đạo Huyền thần sắc lạnh nhạt, cầm trong tay cổ kiếm, một người độc đấu độc thần, Ngọc Dương Tử hai người. Bây giờ, không có bị ám toán thành công Đạo Huyền, Thái Thanh cảnh giới thần uy triển lộ không thể nghi ngờ. Một thức Thanh Vân đạo pháp thi triển đi ra, bá đạo tuyệt luân, như thần ma hàng thế, quần quần kiếm quang, xé rách bầu trời, che toàn bộ thông thiên phong, đánh Ngọc Thần, Ngọc Dương Tử cái này hai tên ma giáo người mạnh nhất, hoài nghi nhân sinh. Một bên khác, Điền Bất Dịch, Tàng Thúc Thường, Thiên Vân đạo nhân, Thương Chính Lương, Thủy Nguyệt, Tô Như các loại phong thủ tọa trưởng lão, cũng đối lên ma giáo Quỷ Vương, Tam Diệu Phu Nhân Thanh Long, Chu Tước, Bách Độc Tử, Hấp Huyết Lao Yêu mấy người nhiều năm lão quái. Ầm ầm, ầm ầm. Vân Hải quảng trường, bóng người rậm rạp, vô số chính ma tu sĩ chém giết, máu nhuộm thông thiên phong. Trong lúc đó, từng tiếng kiếm rít như ong triều, vang vọng trường không, đưa tới phía dưới hôn chiến chính ma hai đạo người chú ý sau một khắc. Thông Thiên Phong đệ tử từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì Thanh Vân môn khác sáu mạch đệ tử đến. Trên bầu trời, Tề Hạo, Tống Đại Nhân, Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ cùng một đám Thanh Vân đệ tử tinh anh, nhìn thấy Vân Hải quảng trường ma giáo yêu nhân, thần sắc nén giận, sát ý tràn ngập. Giết! Lục Tuyết Kỳ kêu to một tiếng, trong tay Thiên Gia thần kiếm run lên, sau lưng Minh Nguyệt hộ kiếm bên trong, một tím một thanh hai cái thần kiếm bay ra. Một người ba kiếm, đi đầu đánh tới Vân Hải quảng trường một đám ma giáo yêu nhân. Oanh! Thanh Vân sáu phong đệ tử lòng mang lửa giận, giống như một cỗ hồng triều, trùng trùng điệp điệp. Phô thiên cái địa sát tiến chiến trường, tranh tranh. Lục Tuyết Kỳ một tay nắm thiên gia, một tay bóp ra kiếm quyết, ngự lên từ điện, thanh xương song kiếm, từng tiếng cao kiếm rít, quanh quẩn tứ phương. Lục Tuyết Kỳ kiếm ý bằng bạc, như băng xương giống như lạnh lẽo, giống như thiểm điện bá đạo, thần uy hiển hách. Từ điện, thanh xương hai cái tiên kiếm, nhanh như sấm sét, như hai đầu dao lòng, những nơi đi qua, từng người ma giáo yêu nhân hoặc bị xuyên ngực mà chết, hoặc bị một kiếm nêu đầu. Tiểu nhi tử, đừng phách lối, huynh đệ chúng ta đến đây giết ngươi. Hai tên giống như huynh đệ sinh đôi một dạng nam tử, hét lớn một tiếng. Ngự lên huyết xiên, hắc mâu hai cái tà môn pháp bảo, hướng về nàng đánh tới. Lục Tuyết Kỳ thần sắc lạnh nhạt, không sợ chút nào, thiên gia thần kiếm huy động, một đạo mênh mông uy nghiêm nở rộ ra, thiên chu kiếm quyết, từng đạo thiên chu kiếm khí xé rách trường không, đường hoàng hùng vĩ, khí thế như hồng, ẩn có thiên thư chân nghĩa, xen lẫn trong đó. Thiên tà, địa sát hai người huynh đệ, cùng Lục Tuyết Kỳ vừa mới giao thủ, đột cảm giác một cỗ đường hoàng thật lớn kiếm thế áp đỉnh, cái này khiến hai người chấn động trong lòng. Huynh đệ bọn họ hai người, tại trong thánh giáo, mặc dù không bằng những cái kia nhiều năm lão quái, nhưng cũng là thành danh đã lâu. Mà ở bây giờ, vậy mà tại một cái tiểu nhi tử trên thân cảm nhận được áp lực thật lớn, cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, hai người ra tay toàn lực, huyết xiên, hắc mâu hai cái pháp bảo phía trên khói đen mờ mịt, sát khí đầy đồng, hướng về Lục Tuyết Kỳ công tới. Từ điện, thanh xương song kiếm nở rộ lóa mắt quang huy, hóa thành hai vệt đỏ dài, ẩn chứa quần quần sắc cơ, tiến lên đón. Lục Tuyết Kỳ thiên gia thần kiếm chém ra, màu xanh da trời kiếm quang hỗn tạp tại từ điện thanh xương ở giữa, để cho hai người khó lòng phòng bị. Không bao lâu, hai người cực kỳ chật vật, trên người có vết kiếm, chảy ra máu tươi, thấm thấu quần áo. Một màn này, để cho không thiếu chính ma hai đạo đệ tử nhìn thấy, hoặc kích động phân chấn, hoặc lòng sinh hãi nhiên. Một bên khác, Tề Hạo, Tống đại nhân, Điền Linh Nhi, Văn Mẫn bọn người, riêng phần mình ngự lên pháp bảo, cùng ma giáo đám người chém giết kịch liệt. Bên trên bầu trời, vạn độc thần ấn hóa thành một đầu trăm trượng lục sắc độc mãng, hướng về đạo huyền cắn xé mà đi. Ngọc Dương tử tay cầm âm dương kính, âm dương lực lượng giống như hộ thuẫn, đem thân thể của hắn một mực bảo vệ, chống đỡ đạo huyền kiếm phong. Nghiệt xúc tự tìm cái chết. Đạo huyền hừ lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm thế đè Ngọc Dương tử, một tay bấm quyết, thanh vân lôi pháp, gào thét thương khung. Ầm ầm. Từng đạo tia chớp màu trắng từ thiên đánh xuống, bổ vào trên đầu kia lục sắc độc mãng. Cái kia kinh khủng lôi điện chi uy, để cho đầu kia lục sắc độc mãng gào thét không ngừng, lân giáp phá toái, máu tươi vây xuống trường không, khí tức trong nháy mắt yếu đi không chỉ một bậc. Pháp bảo bị hao tổn, độc thần cả mặt sắc trắng bệnh, chợt sử dụng một cái lục sắc túi. Vạn độc quy tông đại. Độc thần thét dài một tiếng, cái kia vạn độc quy tông đại trong nháy mắt bay vút lên, lớn mấy lần, vô số lục sắc xương độc phóng xuất ra, kèm theo xương độc buông xuống, vô số độc vật bay ra, nào về phía đạo huyền. Đạo huyền chân nhân thần sắc run lên, thân hình lóe lên trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, nâng cao cổ kiếm, toàn thân một cỗ kinh khủng kiếm thế ở trên người hắn hội tụ. Một kiếm, đánh xuống. Bành! Vô số xương độc, ngàn vạn độc trùng dưới một kiếm này tổn thất hơn phân nửa. Độc thần thần sắc đại biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đạo huyền, thất kinh hỏi, chỉ là trăm năm thời gian, ngươi tu vi lại có tiến cảnh như thế? Trăm năm phía trước, Thanh Vân Sơn phía dưới, hắn liền cùng đạo huyền giao thủ qua, khi đó hắn mặc dù cuối cùng bại lui, nhưng đạo huyền cũng không có khủng bố như thế. Không hơn trăm năm thời gian, nay đạo huyền tu vi càng đạt đến khủng bố như thế cảnh giới. Chương 50, Kim Linh và Phách, ma giáo bị bại. Chương 50, Kim Linh và Phách, ma giáo bị bại. Đạo huyền cười lạnh một tiếng, không có mở miệng, chỉ là tế ra cổ kiếm, một cỗ uy hoàng cuồn cuộn giết ma kiếm pháp, thần uy hiển hách, ngang dọc thiên cung, đánh ngọc thần, Ngọc Dương tử hai người dị thường chật vật. Mọi người ở đây kịch chiến thời điểm, chỉ nghe phương xa một tiếng lệ rít gào, vang vọng thập phương. Lệ. Trong chốc lát, trên chiến trường, một đầu khổng lồ giống như núi nhỏ thủy kỳ lân, xé nát mấy tên ma giáo yêu nhân, sau đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời. Sau một khắc, bầu trời ảm đạm xuống, thật dày mà màu đen tầng mây hội tụ, cuồng phong được khởi, sấm sét vang dội ở giữa. Chỉ thấy một đầu mấy chục trượng chi dài kim xí đại bằng điểu xuất hiện tại thông thiên phong. Ken ken ken, trong lúc đó, một hồi thanh thúy không hiểu tiếng chuông trên chiến trường vang vọng, giống như cựu lũ độ thần thanh âm, thúc giục hồn và phách. Ngoại trừ một số nhỏ ma giáo lao giả có thể ngăn cản tiếng chuông, còn lại ma giáo đại bộ phận đệ tử lại là mắt tối sầm lại, một cỗ mãnh liệt cảm giác tráng váng hiện lên, tinh thần chấn động. Cái kia phá vỡ hồn đãng phách linh âm, lệnh không thiếu ma giáo bên trong người choáng đầu hoa mắt, bị đoạt tâm trí, chống đỡ không được thanh vân đệ tử công kích. Nhưng mà linh âm phảng phất có linh đồng dạng, thanh vân đệ tử vậy mà không có chút nào khó chịu, nhao nhao thôi động pháp bảo thiên kiếm, chém giết thừa cơ chu sát đối thủ. Đảo mắt trong chớp mắt, ma giáo đám người liền chết mấy trăm tên đệ tử. Đang cùng Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường hai người kịch chiến quỷ vương, thần sắc trong nháy mắt biến, song trưởng đống như vô, cưỡng ép đẩy lui hai người, ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, quỷ vương trong miệng phát ra hét dài một tiếng, tiếng chuông này có vấn đề, tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới, chống cự tiếng chuông xâm lấn. Tiếng nói của hắn vừa ra, dị biến lại xảy ra. Vô tận trong lôi bần, một cái cao lớn tựa như núi cao, một chân như trụ, hắn bài như châu không có sừng xanh biết dị thú, ầm vang rơi vào chiến trường. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, cái kia kinh khủng lực lượng, toàn bộ thông thiên phong cũng vì đó chấn động, bốn phía vô số bóng người bị hất bay ra ngoài. Liền trên bầu trời, đang tại kịch chiến đạo huyền, Ngọc Dương Tử, Độc Thần ba người cũng đều nhao nhao nhìn về phía đầu kia xanh biết dị thú. Quý Nhu, ngươi vậy mà thu phục Quý Nhu. Quỷ Vương kinh hô một tiếng, nhìn xem cái kia cao lớn dị thú, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Trên trời cao, vô tình kim linh lắc lư, lạc phách, đãng hồn hai đại tiên quốc, chợt sụp sôi, làm cho người trầm luân. Ken ken ken. Cái kia thanh thúy linh âm phảng phất ẩn chứa một cỗ cường đại ma lực, lệnh không thiếu ma giáo đám người đau đầu muốn nức, trong tay pháp bảo là vũ, chẳng phân biệt được địch ta, giết hướng bốn phía. Quỷ Vương, ngày đó Lưu Ba Sơn nhường ngươi chạy, hôm nay ta liền tiễn đưa ngươi băng sinh. Kim Sĩ đại bằng trên thân, đạo duy nhất tiếng nói lạnh nhạt, sát ý khuấy động, một bộ thanh bảo phần phật, lấy phiến làm kiếm, thân hình nhảy xuống, lao thẳng tới Quỷ Vương. Oanh! Trong chốc lát, một đạo huy hoàng bất diệt kiếm quang, hôn tạp đoạt người tâm phách linh âm, che lại xuống, lệnh vô số trong lòng người chấn động. Quỷ Vương sắc mặt đại biến, trực tiếp bỏ qua Điền Bất Dịch, Tàng Thúc Thường hai người, ngự lên Phục Long đỉnh bảo vệ quân thân. Ken, cái kia huy hoàng kiếm quang, giống như dao long ra biển, đánh vào trên Phục Long đỉnh, lệnh Phục Long đỉnh vì đó chấn động, phát ra từng đạo trầm trọng mà kéo dài hồn thanh. Phúc, cái kia kinh khủng lực lượng, cho dù Quỷ Vương có Phục Long đỉnh chống cự, cũng không nhịn được bị phản chấn lực lượng chấn thương, miệng phun máu tươi. Ngắn ngủi mấy tháng, ngươi tu vi rốt cuộc lại có tinh tiến. Quỷ Vương kinh hãi, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, đạo duy nhất tu vi liền vượt qua hắn, cái này sao có thể? Đạo duy nhất khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngoài ý muốn sao? Còn có ngươi càng bất ngờ. Đạo duy nhất thân hình khẽ động, thân ảnh phân hóa ngàn vạn, chém ra từng đạo kiếm quang sáng chói, như gió liệt, giống như lôi minh, lôi kéo khắp nơi, không chỗ nào không sợ. Trong lúc nhất thời, Quỷ Vương bốn phía trăm trượng, kiếm ảnh phân quang, linh âm nhiếp hồn, huy hoàng kiếm uy ngang dọc tứ phương, toàn bộ đánh vào Phục Long đỉnh một mặt. Cái kia ba đạo khủng bố, lệnh chính ma hai đạo tu sĩ, thần sắc cuồng biến, hướng về hậu phương tối lui. Đương đương đương. Sơn hà phiến như kiếm như phòng, mỗi một kích đều ẩn hàm cường đại lực lượng, lệnh Phục Long đỉnh điên cuồng vang vọng. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo nhỏ nhẹ âm thanh tiếng độc lạ, tại Quỷ Vương bên tai vang lên. Quỷ Vương trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phục Long đỉnh mặt ngoài vậy mà nổi lên một đạo nhỏ nhẹ vết rách. Quỷ Vương nhất thời sắc mặt đại biến, không chần chờ nữa, trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết, phun tại trên Phục Long đỉnh. Oeng! Phục Long đỉnh bên trên, huyết mang hùng hực, một cỗ kinh khủng huyết sắt tà lực ba động bộc phát, lệnh đạo duy nhất kiếm thế một trận. Sau một khắc, Quỷ Vương ngự sử Phục Long đỉnh phóng lên trời, kèm theo còn có một đạo âm thanh quanh quẩn tại Vân Hải quảng trường trên không. Quỷ Vương tông, mau lui! Không chờ hắn âm thanh rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện tại bên ngoài trong trượng, hướng về Thông Thiên phòng chạy độn mà đi. Vân Hải quảng trường, Thanh Long, Chu Tước, Bích Giao mấy người Quỷ Vương tông đám người, nghe được Quỷ Vương hạ lệnh, nhao nhao bộc phát ra cường đại lực lượng, đẩy lui bốn phía thanh vân đệ tử, thừa cơ thoát ly chiến trường, hướng về dưới núi lao đi. Độc Thần, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu Tiên Tử các cái khác ma giáo ba tông cường giả thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, thậm chí trực tiếp chửi ầm lên Quỷ Vương tông, không giảng thánh giáo đạo nghĩa. Trong lòng đạo duy nhất sát ý đang nổi, chiến ý đang nồng, gặp Quỷ Vương bỏ chạy, hắn ánh mắt lạnh lẽo, vọt thẳng thiên dựng lên, hướng về Quỷ Vương đuổi theo. Quỷ Vương lão tặc, chạy đâu? Vân Hải trên chiến trường, Lục Tuyết Kỳ, Bạch Y nhuốm máu, khí tức lạnh lẽo, thiên lam sắc kiếm quang như băng như tuyết, thao túng song kiếm, trong nháy mắt đem thiên tà mà sát bên trong người cuối cùng đeo đầu. Sư Minh, Lục Tuyết Kỳ gặp đạo duy nhất tự mình đuổi theo, trong nội tâm nàng quấn lên, ngự lên thiên gia thần kiếm, cầm trong tay tử điện, thanh xương, phóng lên trời, trực tiếp đuổi theo. Trong lúc nhất thời, kèm theo Quỷ Vương tông bỏ chạy, chiến cuộc triệt để hướng về Thanh Vân môn một phương ưu tiên. Xoẹt xẹt. Đạo Huyền chân nhân một bộ đạo bào bay phất phới, một đạo bàng bạc mà sắc bén kiếm quang, trực tiếp chém xuống. A chỉ nghe một tiếng hét thảm từ trong Ngọc Dương Tử miệng vang lên, một cánh tay của hắn bị chặt đứt. Đao sát ta a. Đạo Huyền lao tặc, tay cụt mối thủ, ta Ngọc Dương Tử nhớ kỹ. Ngọc Dương Tử trực tiếp vứt bỏ độc thần, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Đáng chết, vậy mà bỏ xuống lão phu. Độc thần thấy thế chửi mắng một tiếng, sau đó cũng bỏ đạo Huyền chân nhân, hóa thành một đạo lục quang, tiêu thất trường không. Tất cả thánh giáo đệ tử, mau lui. Trong lúc nhất thời, phía dưới ma giáo đám người gặp các tông lão đại đều chạy, trong lòng bối rối, nhao nhao hướng về Thanh Vân môn chạy ra ngoài. Ngoại trừ thụ thương đệ tử, tất cả Thanh Vân đệ tử nghe lệnh, không thể buông tha một cái ma giáo yêu nhân, cho ta giết. Đạo Huyền chân nhân hét dài một tiếng, toàn thân sát ý kinh người, hỗn tạp kinh người lửa giận, khuấy động cửu thiên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo cầu vồng kiếm đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trên Thông Thiên phong ngoại trừ người bị thương nặng đệ tử, còn lại Thanh Vân đệ tử nhao nhao ngự kiếm hành không, truy sát mà đi. Ánh sáng của bầu trời chiếu đến, dài vạn dặm khoảng không như tẩy. Oeng! Trong lúc đó, một đạo hoàng hoàng thiên âm, như kinh lôi chợt vang dội trường không, chấn động tứ phương. Ngọc hư chập long, lục dương chân lôi. Ầm ầm. Dài thiên ầm vang chấn động, vô tận mây đen hội tụ, vô tận lôi quang chịu đến dẫn dắt hội tụ tại một đạo thanh bảo thân ảnh trên thân. Cái kia từng đạo tia chớp màu trắng, tại một cỗ chí cương chí dương pháp lực xâm nhiễm phía dưới, hóa thành từng đạo kim lôi. Ầm ầm. Đạo duy nhất trưởng ngự kim lôi, nhìn về phía trước đạo kia khống chế Phục Long đỉnh thân ảnh, ánh mắt phát lạnh. Chợt, một trường vung ra. Chương 51, Quỷ Vương bỏ chạy, ma hỏa thối lui. Chương 51, Quỷ Vương bỏ chạy, ma hỏa thối lui. Oeng! Thiên địa run lên, một đầu kim sắc lôi long, chiều cao trăm trượng, lân giáp bay lên, thét dài cửu thiên, ầm vang nhào về phía Quỷ Vương. Chỉ nghe phịch một tiếng, Phục Long đỉnh ầm vang chấn động, Quỷ Vương huyết vùng trường không. A Quỷ Vương diện mục dữ tợn, miệng niệm không biết tên chú thuật, toàn thân huyết sát chi khí như diễm, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, biến mất ở trường không. Huyết chú thuật. Trong tay đạo duy nhất nắm chặt sơn hà phiến, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Sư Minh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm êm ái từ phía sau truyền đến, đạo duy nhất quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm mà đến. Sư muội, ngươi như thế nào cũng đổi tới? Đạo duy nhất liếc mắt nhìn trước mặt cái kia bạch y nhuốm máu bóng hình xinh đẹp hỏi. Lục Tuyết Kỳ nói, ta nhìn ngươi một thân một mình đuổi theo, sợ ngươi chúng mai phục, liền đi theo ra ngoài. Trong lòng đạo duy nhất ấm áp, giắt tay ngọc hỏi, có từng thụ thương? Lục Tuyết Kỳ khoe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, sau đó hỏi, đúng sư huynh, kia Quỷ Vương đâu? Đạo duy nhất nhẹ nhàng thở dài, nói, kia Quỷ Vương chúng ta một thức thần thông không để ý thương thế, thôi động ma giáo bí thuật huyết chú thuật, bỏ chạy. Đáng tiếc, lúc này trong tay của ta không có kiếm, nếu là phệ tâm nơi tay, kia Quỷ Vương chắc chắn phải chết. Phệ tâm không tại. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, quan sát một cái trong lòng người, đã thấy sư huynh mình liền hộp kiếm cũng không có. Sư huynh, kiếm của ngươi. Đạo duy nhất nói, hôm đó từ Thiên Âm tự trở về, Vi huynh từng cùng trưởng môn sư bá cùng nhau tiến vào Huyễn Nguyệt động phủ nhìn qua Chu Tiên cổ kiếm lại không được nghĩ, lấy được một đạo Chu Tiên kiếm quang. Ma phệ tâm, phần ma, lục yêu ba kiếm, cư nhiên bị đạo kia Chu Tiên kiếm quang hấp dẫn, bị hút vào trong kiếm quang, ba kiếm hợp nhất, đang tại thành nén. Huyễn Nguyệt động phủ, ba kiếm hợp nhất. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra một vòng cười yếu ớt, sư huynh có như thế cơ duyên, không cần đáng tiếc, chờ tương lai ba kiếm hợp nhất, thần kiếm xuất thế, cho dù ma giáo yêu nhân lại mạnh, cũng muốn trận đấu. Đạo duy nhất nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía Lục Tuyết Kỳ nói, đi thôi. Sư muội, chúng ta trở về. Ân. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, hai người sau đó hướng về Thanh Vân Sơn mà đi. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, trong Ngọc Thanh Điện, tàn chi nát cánh tay, một cỗ nồng nặc máu tanh mùi vị tràn ngập trong điện. Tại nó một góc, Thương Tùng đạo nhân toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh. Mà ở trong đại điện, mấy chục tên bị trọng thương đệ tử ngồi xếp bằng ở một bên, yên lặng khôi phục thương thế pháp lực. Chỉ có điều, bọn hắn khi nhìn đến Thương Tùng đạo nhân lúc, ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy phẫn nộ, oán hận, càng có mấy phần vẻ không hiểu. Bọn hắn đã tử trông coi Thương Tùng đệ tử trong miệng biết được, lần này ma giáo tấn công núi, chính là có Thương Tùng xem như nội ứng. Trong đó Long Thủ Phong đệ tử càng là thần sắc bi thương, không hiểu, không minh bạch vì cái gì nhà mình thủ tọa sẽ phản bội Thanh Vân môn. Chư vị sư trưởng cứ như vậy đuổi theo, cũng không biết chiến cuộc như thế nào. Một cái Lạc Hà Phong đệ tử sắc mặt trắng bệch mở miệng, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lo nghĩ. "Hừ, yên tâm đi, có trưởng môn chân nhân cùng chư vị thủ tọa trưởng lão tại, còn có đạo duy nhất sư huynh bọn hắn, tất nhiên sẽ để cho ma giáo yêu nhân nhận được thê thảm giáo huấn." Một cái đệ tử hừ lạnh một tiếng, chợt mở miệng, trong lời nói tràn đầy tự tin, chỉ có điều bởi vì động tác biên độ quá lớn, dẫn đến đưa tới đau đớn. Không thể ngay tại một đám đệ tử đàm luận lúc, Ngọc Thanh Điện bên ngoài, hai thân ảnh cùng nhau đi đến. Chính là đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ hai người. "Đạo sư huynh, Lục sư muội." Một đám Thanh Vân đệ tử thấy thế sắc mặt vui mừng, nhao nhao đứng dậy, liền tới đến bên cạnh hai người. Đạo duy nhất đưa tay ngăn hắn lại nhóm, "Chư vị sư huynh đệ, thương thế nghiêm trọng, cũng không cần đứng dậy." Một cái trưởng môn đệ tử không khỏi mở miệng hỏi, "Đạo sư huynh, tình hình chiến đấu như thế nào?" Đạo duy nhất cười nhạt một tiếng, nói, "Ma giáo chạy tán loạn, các vị sư trưởng không dùng đến liền sẽ về núi, chư vị không cần phải lo lắng." Lời này vừa nói ra, một đám đệ tử không khỏi dễ dàng thở ra một hơi. Đạo duy nhất ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấy được cái kia người bị thương nặng Thương Tùng, chậm rãi đi ra phía trước. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử nhao nhao nhìn về phía Thương Tùng. "Thương Tùng sư bá, xem ra ngày đó Thảo Miếu thôn phía trước, cùng ta cùng người giao thủ Phổ Chí đại sư, thật là ngươi." Đạo duy nhất âm thanh lạnh nhạt, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Thương Tùng đạo nhân từ từ mở mắt, nhẹ giọng cười lạnh, thần sắc yếu ớt nói, "Nếu không phải ngày đó, ngươi đột nhiên dễ ra, ta sớm đã nhận được Phệ Huyết Châu." "Phệ Huyết Châu?" Đạo duy nhất khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, thần sắc hờ hững nói, "Thương Tùng sư bá, ngươi vốn có đường ngay có thể đi, lại bởi vì chuyện cũ canh cánh trong lòng, lại không biết chính mình thân hãm mê vụ." Thương Tùng đạo nhân nghe vậy, thần sắc quý lên, thân thể run rẩy, khóe miệng ho ra máu, "Ngươi biết cái gì?" Khu cụ đạo duy nhất cười lạnh một tiếng, không quan tâm hắn, quay người rời đi, thanh âm của hắn nhẹ nhàng ở bên tai của hắn vang lên, "Những năm này ngươi thâm thụ trưởng môn nghề trọng, địa vị cực cao, có thể tự do tùy ý trèo lên lên thông thiên phòng, nhưng lại không biết thanh vân phía sau núi, vậy mà nhiều hơn một cái trông coi từ đường lão giả." "Lão giả?" Thương Tùng đạo nhân ánh mắt hơi rung, không nhìn đau đớn, một mặt kích động nhìn hắn, "Đạo duy nhất, ngươi cũng biết cái gì? Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Khu cụ đạo duy nhất cũng không để ý tới hắn la lên, quay người đi về phía một đám Thanh Vân đệ tử, nói, "Chư vị sư huynh đệ, ta tới vì các ngươi chữa thương." Sau đó đạo duy nhất đi tới một cái người bị thương nặng đệ tử sau lưng, ngồi xếp bằng, vận khởi pháp lực vì đó chữa thương. Mấy canh giờ sau đó, mặt trời lặn về hướng tây, như tà dương đẫm máu, đem thiên địa nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. Truy sát ma giáo chúng Thanh Vân đệ tử, cũng tại trưởng môn đạo huyền chân nhân, cùng tất cả đỉnh núi thủ tọa, trưởng lao dẫn dắt phía dưới, về tới Thanh Vân Sơn. Đạo duy nhất, Lục Tuyết Kỳ bọn người từng cái chào sau đó, đạo duy nhất không khỏi mở miệng hỏi, "Trưởng môn sư bá, thế nào?" Đạo huyền chân nhân thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, "Những cái kia ma giáo yêu nhân, vừa đến sống chết trước mắt, không quan tâm, lang chạy chạy đột, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Cái kia độc thần, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu hàng này, càng là hoàn toàn không để ý môn hạ đệ tử, trốn cực nhanh, căn bản không dám ham chiến." Đạo huyền chân nhân ngữ khí lạnh nhạt, nói xong lời cuối cùng, càng là hừ lạnh một tiếng, thần sắc cực kỳ tức giận. "Nếu là sớm biết những thứ này ma giáo yêu nhân sẽ tấn công núi, ta liền nên trước tiên lấy ra Chu Tiên cổ kiếm mở ra Chu Tiên kiếm trận, đem bọn hắn mệnh đều lưu lại Thanh Vân Sơn." Một bên Điền Bất Dịch nghe vậy, không khỏi than nhẹ một tiếng nói, "Ai, trận này ma giáo tấn công núi, tổn thất nặng nề, nhưng ta Thanh Vân đồng dạng tổn thương, có không ít đệ tử đều vẫn lạc. Một trận chiến này, không chỉ ma giáo bị hao tổn, Thanh Vân môn cũng tổn thất không nhỏ. Thanh Vân môn trưởng lão chết trận bốn vị, tử vong đệ tử càng là trên trăm tên nhiều. Mà Triệu Dương phong thủ tọa Thương Chính Lương, Lạc Hà phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân, càng là bản thân bị trọng thương. Còn lại tất cả đỉnh núi đệ tử, thu thương liền càng nhiều. Trong đó ngoại trừ Đại Trúc Phong ít người, liền Tiểu Trúc Phong đều đã chết vài tên đệ tử, mà thiệt hại lớn nhất chính là trước tiên nên chiến ma giáo yêu nhân Thông Thiên Phong đệ tử." Vừa nghe đến câu nói này, đạo huyền chân nhân tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt tâm trầm, lửa giận phun trào, đột nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, "Người tới, đem Thương Tùng mang cho ta đi lên." Cái kia uy hoàng thanh âm, như sấm như chấn, chấn động Ngọc Thanh đại điện. Ngoại trừ tất cả đỉnh núi thủ tọa, trưởng lão, cùng với bộ phận đệ tử hiểu rõ tình hình bên ngoài, đệ tử còn lại đều là mang theo vẻ không hiểu. Trong đó đặc biệt Long Thủ Phong đệ tử thần sắc tối kinh không thôi,